toàn trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ngay sau đó vang lên Lôi Minh một dạng tiếng vỗ tay. Hôm nay trận này văn chiến, đơn giản quá đặc sắc, quá đã nghiền. Đều nói vô chủ chi địa là văn minh sa mạc, hoang man chi địa, hôm nay văn chiến, có thể nói là hiếm có. Tận mắt chứng kiến một màn này tất cả mọi người, chỉ cảm thấy ngày tháng 6 uống xong nước đá, trong trời đông giá rét uống vào liệt ỉu, sảng đến cọng tóc đều muốn đứng lên. Không nghĩ tới văn tự chi mị lực, vậy mà như vậy. Không nghĩ tới đấu văn, như là luận võ một dạng, vậy mà có thể đem một người triệt để đánh ngã xuống đất. Mặc U là một cao thủ, Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài tử tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, mới đem tỉnh Vô Biên tôn lên như xoa như vậy trùng thiên. Hôm nay trận này, tuyệt đối là vô chủ chi địa trên văn học đỉnh phong chi chiến. Nhìn xem trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Mặc U, tỉnh Vô Biên tiến lên một bước, hướng phía Đạm Đài Phù Bình không người cong xuống nói, Đạm Đài tiểu thư, hôm nay so đấu văn chọn rể, ta thế nhưng là thắng sao? Ta tỉnh thị gia tộc có thể cùng Đạm Đài gia tộc thông ra sao? Đạm Đài Phù Bình vẫn như cũ say mê tại vừa rồi văn chiến chưa kịp phản ứng. Đối với nàng mà nói, vừa rồi hết thể sao lại không phải một trận thịnh yến. Mà bây giờ tỉnh táo lại, cả người phảng phất vẫn như cũ ở vào trong say rượu. Nhưng nàng có thể khẳng định, vừa rồi cho nàng mang đến tài hoa hoành kích nam nhân, tuyệt đối không phải trước mắt tỉnh Vô Biên. Tỉnh Vô Biên tuyệt đối không có dạng này tài hoa. Thế nhưng là hắn lại không thể sớm biết đề mục, nhưng vì cái gì a? Vì cái gì hắn sẽ có kinh người như thế biểu hiện a? Cái này quá không bình thường, quá không đúng. Nàng vừa do dự này, toàn trường hơn trăm người lập tức vung tay hô to, thắng, thắng, thắng. Ở đây không chỉ có riêng có vô chủ chi địa chư hầu đại nhân vật, còn có hơn trăm người là Đại Tây Thư Viện tuổi trẻ thư sinh. Đám người này lúc này bị trận này văn chiến đánh nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hóa thân trở thành tỉnh Vô Biên phan cuồng. Nếu như cái này đều không gọi thắng, vậy còn có cỡ nào công bằng có thể nói? Đạm Đài Phù Bình lúc này chân chính cưỡi ngựa khó xuống. Nàng thật không tin tỉnh Vô Biên có bực này kinh người chi tài hoa, nàng trình độ rất cao, cho nên mới biết rõ. Những này thơ, những câu này, căn bản không phải phổ thông tài tử có thể viết ra, nhất định là kinh thế chi tài. Người này trình độ so với nàng Đạm Đài Phù Bình cao hơn ra rất nhiều, thậm chí so Ninh Thanh cũng muốn cao hơn rất nhiều. Nhân vật như vậy, không nên xuất hiện tại vô chủ chi địa, mà hẳn là tại Nam Chu Đế Quốc, Đại Doanh Đế Quốc, thậm chí là Thiên Triều Thượng Quốc Đại Hạ, chính là Thái A Tiên Sinh Đản Sinh Đế Quốc kia, nơi đó mới là tinh thần sáng chói. Trong này khẳng định có vấn đề. Nhưng là, Đạm Đài Phù Bình nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Tỉnh Vô Biên tối hôm nay biểu diễn, không có chút nào sơ hở. Một chút xíu gian lận hiểm nghi đều không có. Nhưng nàng chính là cảm thấy không thích hợp, cảm thấy bên trong có quỷ. Mà lại nhất định là Vân Ngạo Thiên người này đang làm cho quỷ, không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là một loại trực giác. Nhìn thấy Đạm Đài Phù Bình đang do dự, ở trên trận trăm tên thư sinh trong đầu hiện ra hai chữ, tấm màn đen. Đều như vậy, còn không phán định tỉnh Vô Biên chiến thắng. Trong này khẳng định có tấm màn đen, không thể cho ai biết tấm màn đen. Kết quả đã sớm dự định, Đạm Đài gia tộc đã sớm muốn để Mạc Cú thắng, đã sớm muốn cùng Mạc Thị gia tộc thông ra, chỉ là không có nghĩ đến tỉnh Vô Biên vậy mà như thế kinh diễm chi tài, trước mặt mọi người diệt Mạc Cú. Trong này nhất định có âm mưu. Âm mưu gì? Mọi người buông ra lá gan tưởng tượng. Vừa rồi Mạc Cú ở trong thơ không phải viết rất rõ ràng sao? Người tại Đạm Đài Điện. Đạm Đài gia tộc cùng Mạc Thị gia tộc cấu kết với nhau, muốn tiêu diệt vô chủ chi địa mặt khác chư hầu, hắn muốn nhất thống toàn bộ vô chủ chi địa, muốn xưng vương xưng bá, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Phảng phất phát hiện kinh thiên chân tướng các thư sinh toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, sau đó toàn bộ đứng dậy, lớn tiếng vung tay hô to, tỉnh Vô Biên thắng, tỉnh Vô Biên thắng. Hơn trăm người cùng kêu lên hô to, thanh thế càng ngày càng kinh người, phảng phất muốn lật tung toàn bộ nóc nhà đồng dạng. Đạm Đài Phù Bình hữu tâm nói trong này có quỷ. Tỉnh Vô Biên tuyệt đối không có loại tài hoa này, trong này có người gian lận. Nhưng là hiện trường cảnh tượng nhiệt liệt triều thiên này, nàng câu nói này căn bản không thể nói ra được. Tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, Tỉnh Vô Biên trước mặt mọi người làm thơ, trước mặt mọi người đối với ra vô số câu hay, mà lại cơ hồ ngay cả suy nghĩ thời gian đều không có, so bảy bức thành thơ còn muốn ngưu bức. Dạng này hoa lệ biểu diễn, ngươi vậy mà nói là gian lận. Ngươi cho chúng ta tất cả mọi người con mắt là mù sao. Mấu chốt là Đạm Đài Phù Bình cũng biết, Vân Ngạo Thiên lúc này nhốt tại trong địa lao A, người khác không ở nơi này, làm sao gian lận A. Tỉnh Vô Biên thắng, tỉnh Vô Biên thắng. Nhìn thấy Đạm Đài Phù Bình vẫn như cũ chậm chạp không có phản ứng, ở trên trận trăm thư sinh bắt đầu dậm chân. Ánh mắt càng ngày càng nhiệt liệt, càng ngày càng sắc bén. Rất nhanh, bọn hắn liền muốn hô lên có tấm màn đen. Lúc này Đạm Đài Phù Bình nội tâm biết rõ, nàng hôm nay nếu là không phán tỉnh Vô Biên thắng, vậy Đạm Đài gia tộc liền muốn triệt để xú danh chiêu lấy. Ở đây trên trăm tên thư sinh này rời đi về sau, sẽ dùng ác độc nhất ngôn ngữ đi chửi bới Đạm Đài gia tộc, chửi bới Đạm Đài phu bình. Đạm Đài gia tộc khởi công xây dựng Đại Tây Thư Viện, Đại Tây Võ Viện, không phải là vì thu nạp nhân tài sao. Chư hầu khác có lẽ không cần thanh danh, nhưng là nàng Đạm Đài gia tộc cần. Lúc này, Đạm Đài Diệt Minh đứng ở trên lầu, trong tay vướt vướt một viên to lớn Dạ Minh Châu, trong miệng lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Một mực đến nay hắn đều lo liệu một câu, đồ chơi tăng trí. Cho nên coi như tinh mỹ đến đâu bảo vật, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hiển lộ ra mê luyến tư thái. Bất quá viên Dạ Minh Châu này thật sự là hiếm thấy bảo vật, khi chỉ có một người thời điểm, hắn liền sẽ nhịn không được lấy ra thưởng thức. Dạ Minh Châu nay đã hiếm thấy, mà trong tay hắn viên này, lại khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mặt khác Dạ Minh Châu là sẽ không tự phát quang, cần dùng nguồn sáng chiếu xạ đằng sau, có thể phát ra một đoạn thời gian ánh sáng. Mà hắn viên Dạ Minh Châu này, ở trong hắc ám cũng có thể phát ra ánh sáng, mà lại không phải huỳnh quang, mà là càng diễm lệ hơn lân quang. Bất quá người hiện đại có lẽ sẽ biết, chủ động phát ra lân quang vật chất, đều là trên thế giới vật đáng sợ nhất. Nhưng ở thế giới này, không hề nghi ngờ là chân chính hy thế chi bảo. Cho nên, Đạm Đài Diệt Minh ưa thích một người tại hắc ám trong phòng, tinh tế thưởng thức bảo bối này. Viên Dạ Minh Châu này là Vân Vạn Huyết trước đó đưa cho hắn. Vân Vạn Huyết cũng là chư hầu chi tử. Vân thị gia tộc cũng đã từng là vô chủ chi địa một cái cường thịnh chư hầu, nếu không Ninh Thanh cũng sẽ không gả cho Vân Vạn Lý. Vân Vạn Lý chết bất đắc kỳ tử đằng sau, Vân thị gia tộc lại phát sinh một loạt biến cố, dẫn đến chư hầu này triệt để xuống dốc. Mà tại Vân thị gia tộc trên đường đi hướng suy vong, Đạm Đài Diệt Minh cũng coi như được là hắc thủ phía sau màn. Cho nên Vân Vạn Huyết hắn lúc đầu không muốn dùng, nhưng người này đã sớm cùng gia tộc quyết liệt, mà lại tuyệt đối hám lợi, là một đầu tuyệt hảo chó săn. Cho nên Vân Vạn Huyết sở dĩ có thể trở thành chư hầu liên minh thương hội người sáng lập hội, cũng là Đạm Đài gia tộc đến đỡ. Chủ đề kéo xa. Lúc này nghe được phía dưới hơn 100 tên thư sinh vung tay hô to, hắn không khỏi âm thầm xách miệng. Nhưng là trong miệng một mặt, răng một trận buông lỏng, có tơ máu tuôn ra, hắn tranh thủ thời gian đã ngừng lại động tác này. Một trận gió từ trong cửa sổ thổi qua, hắn vải quặng tóc bay xuống. Đạm Đài Diệt Minh tranh thủ thời gian đưa tay tiếp được. Ai, lớn tuổi. Gần nhất răng buông lỏng chảy máu tấp nập, tóc cũng thật dài mất rồi. Nghe được phía dưới đông đảo thư sinh tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng liệt, mà Đạm Đài phủ bình vẫn không có tuyên bố kết quả. Đạm Đài Diệt Minh không khỏi nhẹ nhàng hò khan một cái. Lúc này, bên ngoài truyền đến thấp giọng, "Chủ quân, Vân Vạn Huyết đại nhân cầu kiến, hắn nói có tuyệt mật sự tình bẩm báo." Đạm Đài Diệt Minh một tiếng này hò khan cứ việc rất nhỏ, nhưng Đạm Đài phủ bình vẫn là nghe được, sau đó nàng đứng dậy. Lập tức toàn trường tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người đều chằm chằm ở trên thân Đạm Đài Phù Bình. Đạm Đài Phù Bình nhìn qua Tỉnh Vô Biên, chậm rãi nói, "Ta tuyên bố, Tỉnh Vô Biên là lần này so văn chọn rể người thắng trận." Lời này vừa ra, ở đây tất cả thư sinh tiếng hoan hô như sấm động, phảng phất bọn hắn cũng đã nhận được to lớn thắng lợi. "Thắng! Thắng!" Tỉnh Vô Biên thật dài buông lỏng một hơi, nước mắt cơ hồ đều muốn dũng mãnh tiến ra đồng dạng. Hắn quá khó khăn. Dòng dã mấy giờ, hắn toàn bộ thân thể thần kinh đều căng đến thật chặt. Quá mệt mỏi, lúc này hắn chỉ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thỉnh Trung Nguyệt, ta làm được. Ngạo Thiên, ta làm được. Nhưng hắn là thế nào làm được đâu? Bất học vô thuật Tỉnh Vô Biên, cũng không biết đề mục, hắn là thế nào hoàn thành buổi tối hôm nay trận này đấu văn đó a? Quá quỷ dị, quá không thể tưởng tượng nổi a. Vô cùng đơn giản. Giật dây. Hắn dòng dã luyện tập mấy tháng giật dây. Cái gì là giật dây? Đây cũng là một loại tướng thanh nghệ thuật biểu diễn. Một người trốn ở sau lưng, phát ra đủ loại thanh âm. Phía trước người này, phải căn cứ thanh âm này làm ra đủ loại khẩu hình cùng động tác. Đây là rất khó nghệ thuật, bởi vì gần như không thể có chênh lệch thời gian, càng không thể có chênh lệch khẩu hình. Nhưng là Tỉnh Vô Biên lại phi thường có thiên phú, có lẽ bản thân hắn liền có thần kinh chất nguyên nhân, mỗi ngày luyện tập mười mấy tiếng, mấy tháng xuống tới lại là không có chút nào sơ hở. Cho nên, vừa rồi hắn mặc kệ là trả lời đề toán thuật, hay là làm thơ, lại hoặc là đối câu đối. Toàn bộ là tại há mồm cùng một hình, cũng không có phát ra âm thanh. Như vậy người chân chính phát ra âm thanh tại làm thơ, làm văn thơ đối ngẫu là ai? Đương nhiên là Vân Trung Hạc, hắn dùng khẩu kỹ bắt chước Tỉnh Vô Biên thanh âm, tiến hành hôm nay so văn chọn rể hoa lệ biểu diễn. Số 24 người bị bệnh tâm thần lên thân hắn, có thể ngậm miệng, bắt chước được thanh âm của bất kỳ người nào, đương nhiên bao quát Tỉnh Vô Biên. Có lẽ có người hỏi, vì sao số 24 người bị bệnh tâm thần còn trên người Vân Trung Hạc a? Không sai biệt lắm thời gian nửa năm a. Đây là bởi vì coi ngươi rút đến không muốn người bị bệnh tâm thần lúc, cũng cần ngốc đủ một tháng mới có thể thay đổi. nhưng ngươi nếu không muốn thay đổi, liền có thể một mực tiếp tục như vậy. Mỗi tháng rút ra một lần người bị bệnh tâm thần lên thân, cuối cùng là ngăn lại Vân Trung Hạc tùy thời tùy chỗ đổi người bị bệnh tâm thần lên thân. Cho nên rút đến một cái phi thường hữu dụng người bị bệnh tâm thần lúc, nhất định phải trân quý, vẫn dùng tới. Nhưng là Vân Trung Hạc không phải đã bị giam ở trong địa lao sao? Người kia căn bản cũng không phải là Vân Trung Hạc, mà là tên ăn mày mật thám Hoa Mãn Lâu. Trong này có một cái mang tính then chốt logic. Người khác muốn giả mạo Vân Trung Hạc, đó là không có khả năng, bởi vì hắn quá đẹp rồi, tướng mạo hoàn toàn độc nhất vô nhị. Nhưng là muốn giả trang Vân Ngạo Thiên, hoàn toàn là được rồi. Bởi vì, Vân Ngạo Thiên người này vốn chính là giả, vốn chính là một cái trung niên lao khất cái. Ô đầu mặt dơ bẩn, tóc cỏ dại, thanh âm trang khàn khàn, chính là hắn điển hình nhất đặc thủ, cũng là dễ dàng nhất vai trò đặc thủ. Mấu chốt nhất là, Đạm Đài Diệt Minh chưa bao giờ thấy qua Vân Ngạo Thiên. Vân Trung Hạc vì mưu đồ một ngày này, đã chuẩn bị mấy tháng gần nửa năm thời gian. Hắn chọn lựa thật lâu, cuối cùng chọn lựa Hoa Mãn Lâu, bởi vì người này rất lợi hại, làm tỉnh thị gia tộc mật thám, hắn trước tiên đã nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, mà lại kém chút liền khám phá Vân Trung Hạc. Quả nhiên, Hoa Mãn Lâu biểu diễn không có chút nào sơ hở. Vừa rồi tiến hành hoa lệ biểu diễn vẫn luôn là Vân Trung Hạc khẩu kỹ. Như vậy, đại sảnh hiện trường người nào là Vân Trung Hạc? Chính là Ninh Thanh bên người nữ học sinh Tú Mỹ kia. Vân Trung Hạc nữ trang đại lão này lại xuất động, lần này vai trò nữ tử không có mỹ lệ vô song như vậy, nhưng vẫn như cũ không có chút nào sơ hở. Đây chính là Vân Trung Hạc trước đó đi tìm Linh Thanh, lại thai họa nàng một lần nguyên nhân. Đạm Đài Phù Bình là Đại Tây Thư Viện lao sư, Mạc U là Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài tử, cho nên lần này so văn chọn rể nhất định sẽ tìm rất nhiều Đại Tây Thư Viện học sinh cùng lao sư. Linh Thanh làm truyền kỳ tài nữ, lại là Đạm Đài Phù Bình quê mật. Đến đây có mặt trận này so văn chọn rể phi thường bình thường. Mà lại, rất nhiều lao sư đều mang học sinh đến, Ninh Thanh mang một cái nữ học sinh đến thì càng bình thường, sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Kỳ thật hắn cùng ở bên người Ninh Thanh tại Đạm Đài gia tộc đã ngây người rất nhiều ngày. Hết thể huyên náo đều kết thúc. Lúc này ra vẻ nữ học sinh Vân Trung Hạc ngay tại trong phòng tắm, cùng Ninh Thanh, Đạm Đài Phù Bình hai người cùng nhau tắm. Đạm Đài Phù Bình một bên cởi áo, lộ ra tuyết trắng uyển chuyển thân thể. Vừa đi tiến trong ao nước to lớn, nàng hướng phía Vân Trung Hạc ngấp nói, tiểu giác, xuống nước A, thẹn thùng cái gì nha? Đến cho ta lau lau lưng A. Trong mặt thất, Vân Vạn Huyết tàn nhẫn thấp giọng nói, Đạm Đài đại nhân, ta phải hướng ngài mật báo, vạch trần Vân Ngạo Thiên âm như kinh thiên. Sau đó, hắn ghé vào Đạm Đài Diệt Minh bên thai thấp giọng thì thầm. Ngài trong địa lao cái kia Vân Ngạo Thiên là giả. Chân chính Vân Ngạo Thiên là Ninh Thanh bên người nữ học sinh kia, hắn dùng khẩu kỹ biểu diễn tối hôm nay hết thảy. Tỉnh vô biên chỉ là cùng một hình mà thôi. Tỉnh thị gia tộc nghiêm trọng mạo phạm ngài, hẳn là lập tức hủy đi cùng bọn hắn thông gia. Đạm Đài đại nhân, Vân Ngạo Thiên đùa bỡn ngài trong lòng bàn tay, trà đạp ngài vô thượng uy nghiêm, hơn nữa còn lừa gạt cưới Đạm Đài Phù Bình tiểu thư, hẳn là dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất xử tử. Chú thích: sau 5 tiếng trưng bày, trước càng 10000 chữ tả hữu. Sau đó nội dung cốt truyện, cam đoan kích thích hơn đặc sắc, nhân vật chính càng ngữ bức, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Chương 101, cậu nam nữ. Trong buồn tắm to lớn, quả phụ Ninh Thanh ngược lại triệt để bông ra, lười biếng ở trong ao tới lui tuần tra. Tiểu giác, ngươi còn đứng ỉ làm cái gì a? Đạm Đài Phù Bình dịu dàng nói, tất cả mọi người là nữ tử, sợ cái gì a? Vân Trung Hạc khẽ cắn bờ môi, khuôn mặt đỏ bừng, hoàn mỹ đóng vai một cái nữ học sinh hẳn là có ngượng ngùng. Hắn mặc đơn bạc quần áo, đi đến trong ao, đi vào Đạm Đài Phù Bình sau lưng. Đạm Đài Phù Bình đưa tới một cái xà đông, nói, đánh cho ta xà đông. Vân Trung Hạc tiếp nhận, tại trên lưng nàng phấn nộn đánh xà đông. Đến, ta cho ngươi đánh xà đông. Đạm Đài Phù Bình dịu dàng nói, đều là nữ nhân ngươi sợ cái gì, nào có mặc quần áo tắm rửa đó à. Sau đó, Vân Trung Hạc lẳng lặng hướng Đạm Đài Phù Bình trên thân thể đánh xà đông, đồng thời dùng khăn mặt lau. Đạm Đài Phù Bình hô hấp có chút dồn dập, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Trọn vẹn một hồi lâu, nàng thở dài một tiếng nói, buổi tối hôm nay phát sinh hết thảy, ta sẽ cả một đời đều nhớ kỹ. Trên thế giới này lại có người như vậy tài hoa hơn người, hết lần này tới lần khác hay là một cái ác ôn, một cái đồ biến thái, tiểu giác ngươi cứ nói đi. Vân Trung Hạc dùng thanh âm nữ tử nói, Đạm Đài tiểu thư ngươi nói ai vậy? Ta làm sao nghe không hiểu đâu. Đạm Đài Phù Bình nhìn qua Vân Trung Hạc nữ tử gương mặt, dịu dàng nói, tiểu giác, dung mạo ngươi thật đẹp, khó trách Ninh Thanh tỷ tỷ như thế thích ngươi. Tiếp theo, Đạm Đài Phù Bình nhắm lại đôi mắt đẹp, thở dài nói, đi thôi, hai người các ngươi đi thôi. Ninh Thanh không nói hai lời, từ trong ao đứng dậy, thay đổi sạch sẽ quần sam, mang theo Vân Trung Hạc trực tiếp đi. Mà Đạm Đài Phù Bình tự nhủ, đi thôi, đi thôi, đi được càng xa càng tốt. vẫn như cũng là trong phòng khách nhỏ kia. Chủ quân, Vân Ngạo Thiên mang đến. Một lát sau, mấy ngày nay vẫn luôn bị giam ở trong địa lao Vân Ngạo Thiên được đưa tới Đạm Đài Diệt Minh trước mặt. Ngươi, không phải chân chính Vân Ngạo Thiên. Đạm Đài Diệt Minh hỏi, thanh âm phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng lại để cho người ta tràn đầy vô hạn sợ hãi. Hoa Mãn Lâu lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, đúng, ta. Ta không phải chân chính Vân Ngạo Thiên, ta là Liệt Phong Thành Cẩm Y Ti một tên mật thám, am hiểu nhất đóng vai tên ăn mày. Đạm Đài Diệt Minh nói, vậy chân chính Vân Ngạo Thiên đâu? Hoa Mãn Lâu quỳ xuống dập đầu nói, ta không biết ta. Vân Vạn Huyết nói, Đạm Đài Đại Nhân, chân chính Vân Ngạo Thiên khẳng định là Ninh Thanh bên người nữ học sinh kia, đưa các nàng trộm tới, nghiêm hình tra tấn là có thể, hoặc là dứt khoát lột sạch quần áo, nghiệm minh chính bản thân. Đạm Đài Diệt Minh thản nhiên nói, cho tới nay, ta là biểu hiện được quá hiền hòa sao. Lại có người như vậy lấn ta. Nhục ta. Sau đó, hắn hạ lệnh, có ai không, đi đem Ninh Thanh cùng bên cạnh hắn nữ học sinh kia trộm tới. Mặt khác, đi chuyển hai cái lò lửa lớn đến, đầy đủ đem người nhét vào thiêu chết lò lửa lớn. Đúng. Một tên đỉnh tiêm cao thủ không người, mang theo mấy chục tên võ sĩ nổi giận đùng đùng mà đi. Đạm Đài gia tộc cái nào đó sân nhỏ, Ninh Thanh liền ở lại đây. Lúc này Vân Trung Hạc vẫn như cũ là tú mỹ nữ học sinh dáng vẻ. Ninh Thanh nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu, nàng đương nhiên biết hôm nay hết thảy người biểu diễn là Vân Trung Hạc, cho nên nàng cũng bị mê đến thất điên bắt đảo. Hiện tại ngươi hài lòng. Ngươi lại hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ninh Thanh cười lạnh nói, ta người vô dụng này, có thể vứt bỏ một bên. Vân Trung Hạc nói, không, nhiệm vụ này còn không có hoàn toàn kết thúc, còn kém một bước cuối cùng hoa lệ cao trào. Ninh Thanh nói, chẳng lẽ mới vừa rồi còn không phải cao trào sao? Không, không phải. Vân Trung Hạc nói, tiếp đó, mới thật sự là hoa lệ cao trào, toàn bộ kế hoạch kết thúc mỹ mãn. Ninh Thanh run rẩy nói, có ý tứ gì? Vân Trung Hạc nói, kế hoạch của ta tại không có chấp hành thời điểm là hoàn mỹ, nhưng một khi chấp hành đi ra, liền có sơ hở. Bất học vô thuật tỉnh vô biên biểu hiện quá nghịch thiên, coi như có thể lừa qua ở đây đông đảo học sinh, tuyệt đối không gạt được Đạm Đài Diệt Minh. Thanh Nhi, chúng ta đã bị khám phá. Vân Trung Hạc thở dài nói. Làm sao có thể? Ninh Thanh run rẩy nói, vừa rồi Đạm Đài Phù Bình biểu hiện được rất bình thường a. Cái này còn bình thường a? Vân Trung Hạc nói, nàng còn kém hoàn toàn nói ra. Nàng gọi chúng ta đi được càng xa càng tốt. Ninh Thanh nói, vậy nàng còn để cho ngươi cho nàng đánh sạp đông, còn để cho ngươi kỳ lưng. Ngay sau đó, Ninh Thanh thân thể mềm mại run lên, nói, ta đã hiểu. Vân Trung Hạc nói, nếu như ta không có đoán sai, Vân Vạn Huyết đã đi vạch trần ta. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, Vân Vạn Huyết người này đối với chúng ta địch ý sâu nhất, khẩu khí của ta hắn cảm thụ sâu nhất, ta đóng vai nữ nhân hắn cũng cảm xúc sâu nhất, mà lại hắn đối với Ninh Thanh có lòng lang dạ thú. Cho nên thời thời khắc khắc đều sẽ nhìn chằm chằm nàng. Ta trước đó tại Ninh Thanh trong chăn đã đóng vai qua một lần nữ nhân, cho nên hắn đã sớm để mắt tới đóng vai thành nữ học sinh ta. Ninh Thanh nói, vậy hắn vì sao không còn sớm tố giác ngươi? Vân Trung Hạc nói, hắn chính là muốn đợi đến ta triệt để lừa gạt Đạm Đài Diệt Minh, triệt để chọc giận vị này đệ nhất chư hầu, sau đó mượn Đạm Đài Diệt Minh chi thủ đem ta giết. Có thể tưởng tượng, một khi Đạm Đài Diệt Minh biết được mình bị lừa gạt sẽ là cỡ nào tức giận. Hắn nhưng là đệ nhất chư hầu A, vô chủ chi địa bá chủ. Vân Trung Hạc tên ăn mày này dám đùa bỡn hắn, đây là cỡ nào xỉ nhục. Ninh Thanh nói, vậy ngươi chẳng phải là có sinh mệnh nguy hiểm. Vậy ngươi đi mau, vậy ngươi đi mau. Đi. Ta đương nhiên không đi. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, ta còn muốn cho thông gia kế hoạch vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn đâu. Vân Vạn Huyết ta muốn giết ta, vậy thì thật là đúng dịp, ta hôm nay ban đêm cũng muốn giết hắn. Thanh Nhi, rất nhanh liền có người đến bắt chúng ta. Tuyệt đối không nên sợ, chúng ta nhất định sẽ bình yên vô sự, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Ninh Thanh cười lạnh nói, dù sao bị ngươi lợi dụng xong đằng sau, lại muốn bị ngươi vô tình vứt bỏ, ta lại lo lắng cái gì à? Cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Lúc này, bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Cửa phòng đống nhiên bị đá mở, 10 cái Đạm Đài gia tộc cao thủ đống nhiên bọt vào. Ngươi cầm đầu, thân cao 2 mét, hùng tráng ba khí, vừa nhìn liền biết là đỉnh cấp cao thủ. Ta gọi Đạm Đài Phần. Đỉnh cấp cao thủ ánh mắt rơi trên người Vân Trung Hạc, chậm rãi nói, thật sự là không thể tin được a, ngươi lại là một người nam nhân, thật chẳng lẽ như là trong truyền thuyết như thế thư hùng chớ phân biệt. Vân Trung Hạc cười nói, để cho ngươi chê cười. Lần này, hắn không tiếp tục giấu giếm thanh âm. Quả nhiên là nam nhân, thật sự là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ a. Đạm Đài Phần con mắt trong nháy mắt trợ to. Vân Ngạo Thiên, âm mưu của ngươi bị khám phá, gan thật sự là tự tìm đường chết. Linh Thanh. ngươi vậy mà đi theo Vân Ngạo Thiên cùng một chỗ mưu hại Đạm Đài đại nhân, buổi tối hôm nay thì cùng chết đi. Ngươi tới, đem đôi cẩu nam nữ này toàn bộ cầm xuống, mang đi. Sau đó, mấy chục tên Đạm Đài gia tộc võ sĩ đè ép Vân Trung Hạc cùng Ninh Thanh hai người, hướng phía Đạm Đài Diệt Minh lầu các đi đến. Vẫn như cũ là Đạm Đài Diệt Minh trong lầu các quen thuộc kia. Bên trong đại sảnh, vẫn như cũ có một cái gương nước nhỏ, một cái ao nhỏ. Đạm Đài Diệt Minh vẫn tại múc nước pha trà. Chỉ bất quá lúc này không khí nơi này rất nóng, bởi vì nhiều hai cái lò lửa lớn, đầy đủ đem toàn bộ người nhét vào hỏa lô. Loại hỏa lô này là dùng đến luyện sắt. Nhiệt độ của nơi này, đơn giản cao đến kinh người. Nhưng là Đạm Đài Diệt Minh trên mặt vẫn như cũ một giọt mồ hôi đều không có ra, hiển nhiên nội công cực cao. Trước mặt hắn quỳ một người, giả Vân Ngạo Thiên, cũng chính là tên ăn mày Hoa Mãn Lâu. Liệt Phong Thành thật đúng là nhân tài đông đúc à, ra một cái Vân Ngạo Thiên liền đã phi thường không tầm thường, không nghĩ tới lại còn có một cái ngươi. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi tên là gì? Lúc này tên ăn mày Hoa Mãn Lâu đã hoàn toàn không có trước đó giả trang Vân Ngạo Thiên cùng thái, lộ ra phi thường hèn mọn, quỳ trên mặt đất nịnh nọt nói, khởi bẩm Đạm Đài đại nhân, nô tài tên là Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu. Đạm Đài Diệt Minh nói, cỡ nào tên dễ nghe à, ngươi rất đáng gờm à, giả trang Vân Ngạo Thiên ta vẫn luôn không có nhìn thấu. Hoa Mãn Lâu nói, bởi vì ngài chưa bao giờ thấy qua Vân Ngạo Thiên, cho nên cũng liền không quan trọng khám phá. Đạm Đài Diệt Minh nói, không, là ngươi biểu hiện quá ưu tú. Từ ngươi cùng ta gặp mặt lần thứ nhất, ngươi hướng ta biểu hiện ra lân trắng tự đốt, lại hướng ta biểu hiện ra chém sắt như chém bùn truy thủ, lại ý đồ dùng nộ đế lăng mộ đến lừa gạt ta, đủ loại biểu hiện ưu tú đến tột đỉnh. Chính thức loại ưu tú này, mới khiến cho ta cảm thấy ngươi chính là Vân Ngạo Thiên. Hoa Mãn Lâu nói, hổ thẹn, đây hết thảy đều là Vân Ngạo Thiên đại nhân kế hoạch. Ta chỉ là căn cứ kịch bản diễn kịch mà thôi, ta là một cái hạng người vô năng, duy nhất am hiểu chính là diễn kịch. Đi theo kịch bản diễn kịch. Đạm Đài Diệt Minh ánh mắt co rụt lại. Hoa Mãn Lâu nói, đúng, luyện tập mấy tháng. Đạm Đài Diệt Minh nói, vậy vị này Vân Ngạo Thiên đại nhân thật sự là chí gần như yêu a. Hoa Mãn Lâu nói, nô tài đời này liền không có bội phục qua ai, nhưng đối với Vân Ngạo Thiên đại nhân, chân chính là bội phục đầu rạp xuống đất. Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi nói, rất nhanh, ngươi kính nể Vân Ngạo Thiên liền muốn đưa tới. Nửa khắc đồng hồ sau, Vân Trung Hạc cùng Ninh Thanh hai người bị áp giải đến trong phòng khách nhỏ này. Đạm Đài Diệt Minh nhìn Vân Trung Hạc một chút, ánh mắt hay là thoáng giật một cái dưới. Ninh Thanh bên người nữ học sinh này, hắn kỳ thật vẫn là thoáng chú ý tới một chút, nhưng bây giờ xác định hắn là Vân Trung Hạc lại nhìn, cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Không nghĩ tới trên thế giới này thật sự có người có thể như vậy thư hùng chớ phân biệt. Mặc dù trước mắt người nữ học sinh này tướng mạo cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng vẫn như cũ không có chút nào sơ hở à. Mặc kệ là khí chất, thân thể, làn da, đều hoàn toàn là nữ tử bộ dáng. Cái này Vân Trung Hạc đến tột cùng là ai a? Vân Ngạo Thiên, chúng ta đây xem như chân chính lần thứ nhất gặp mặt. Đạm Đài Diệt Minh nói. Vân Trung Hạc không người nói, kỳ thật mấy ngày trước đó chỉ thấy qua, lúc ấy ta đi theo Ninh Thanh đại nhân sau lưng, đến bái kiến qua ngài. Đạm Đài Diệt Minh lại hướng phía Ninh Thanh nâng chén thăm hỏi nói, đã lâu không gặp, Ninh Thanh phu nhân. Ninh Thanh cẩn thận tỉ mỉ, hướng phía Đạm Đài Diệt Minh thi lễ một cái. Hai vị mời ngồi. Đạm Đài Diệt Minh nói. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có biểu hiện ra tức giận tình hình, ngược lại lộ ra phi thường tỉnh táo. Nhưng thứ đại nhân vật này, càng là tỉnh táo, thì càng đáng sợ. Đạm Đài Diệt Minh nói, có một vị cố nhân, có lẽ các ngươi muốn nhìn một chút. Sau đó, một bóng người đi đến, quả nhiên là Vân Trung Hạc lao địch nhân, chư hầu liên minh thương hội hội trưởng Vân Vạn Huyết. Đã lâu không gặp, Vân Ngạo Thiên đại nhân. Vân Vạn Huyết sau khi đi vào, chật chật lên tiếng nói, mỗi một lần nhìn thấy ngươi, đều là như vậy có khắc dồn. Vân Trung Hạc cười nói, đã lâu không gặp, Vân Vạn Huyết đại nhân. Vân Vạn Huyết ánh mắt nhìn phía Ninh Thanh, mỉm cười nói, đã lâu không gặp a, ta em dâu. Ninh Thanh sắc mặt băng lãnh, hoàn toàn không để ý tới. Vân Vạn Huyết mỉm cười nói, không nổi, không nổi, buổi tối hôm nay chúng ta thời gian có rất nhiều, hoàn toàn có thể từng cái, để ý đến rõ rõ ràng ràng. Sau đó ta đem bọn ngươi đôi cẩu nam nữ này ra một tấc lột xuống, để cho các ngươi tinh tường cảm nhận được, cái gì là chân chính địa ngục. Chú thích, canh một đưa lên, bái cầu giữ gốc nguyện phiếu, chư vị ân công. Chương 102, cháy hừng hực. Đầu tiên, lúc ấy tại dưới gia chư lĩnh sơn cốc trong tòa thành, ngươi xác thực cùng Ninh Thanh câu đáp thành gian, chỉ bất quá đóng vai thành nữ tử bộ dáng trốn ở trong chăn, trốn qua đám người chóc gian, thật sao? Vân Vạn Huyết nói, lúc ấy người bắt gian không gì sánh được chi ngạc nhiên, trong chăn rõ ràng là một đại nam nhân, nhưng lại biến thành nũng nịu mỹ nhân tuyệt sắc. Vân Trung Hạc nói, không sai. ngày đó trốn ở Ninh Thanh ổ chăn, danh xưng Hương Nguyệt Dạ nữ nhân chính là ta giả trang. Vân Vạn Huyết nói, Ninh Thanh lúc ấy cùng ngươi có gian tình, cho nên tại Liệt Phong Thành cùng Thu Thủy Thành đại chiến trong báo cáo điều tra, mới có thể hoàn toàn thiên vị Liệt Phong Thành đúng không? Cái này nghiêm trọng điếm ố chư hầu liên minh đại hội công bằng công chính. Vân Trung Hạc nói, ta cảm thấy Ninh Thanh đại nhân phi thường công bằng công chính, nàng xuất cụ báo cáo cùng ta tư tình hoàn toàn không liên quan. Vân Vạn Huyết nói, vậy ngươi thừa nhận cùng Ninh Thanh có gian tình sao? Vân Trung Hạc nói, có tư tình, không phải gian tình. Vân Vạn Huyết nói, hôm đó ngươi cùng ta đánh cược phía trên, ngươi dùng khẩu kỹ bắt trước xúc sắc va chạm thanh âm, thành công lừa gạt ta, thắng trận kia đánh cược. Mà lại ngươi còn có thể ngậm miệng bắt trước thanh âm của bất kỳ người nào, bao quát nữ hải, nữ nhân, thậm chí Ninh Thanh thanh âm ngươi cũng có thể bắt trước, mà lại giống nhau như lúc, đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng. Ngươi thừa nhận liền tốt. Vân Vạn Huyết cười to nói, cho nên hôm nay so văn chọn rể, tỉnh vô biên hoàn toàn chỉ là cùng một hình mà thôi. Người chân chính làm thơ, làm văn thơ đối ngẫu chính là ngươi, ngươi đóng vai thành Ninh Thanh nữ học sinh, ngậm miệng dùng khẩu kỹ bắt trước tỉnh vô biên thanh âm, biểu diễn hôm nay hết thảy. Vân Trung Hạc nói, đúng, ta không có phủ nhận. Ha ha ha, đó là bởi vì ngươi biết phủ nhận vô dụng. Vân Vạn Huyết cười to, hắn lúc đầu coi là cần dùng nghiêm hình tra tấn Vân Trung Hạc mới có thể công khai, không nghĩ tới hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, Vân Ngạo Thiên đồ hèn nhát này liền toàn bộ công khai. Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi thật cảm thấy mình thông minh tuyệt đỉnh sao? Ngươi thật đem tất cả mọi người trở thành đồ đần sao? Thình Vô Biên là một tên phế vật, người nào không biết. Ngươi để hắn biểu hiện được giống như là một thiên tài, ai không nghi ngờ. Vân Ngạo Thiên trước ngươi tại Ninh Thanh ổ chăn đóng vai thành nữ nhân tránh thoát một kiếp, hôm nay ngươi dám còn diễn lại trò cũ. Nếu như là lần thứ nhất biểu diễn cao minh khẩu kỹ cũng còn miễn, mấu chốt ngươi đã biểu diễn qua một lần, hôm nay lại tới một lần, còn muốn man thiên quá hải. Hoàn toàn là mơ mộng hao huyền. Vân Ngạo Thiên, kế hoạch của ngươi nhìn vô cùng lợi hại, trên thực tế sơ hở trăm chỗ, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Vân Ngạo Thiên, Tỉnh Vô Biên rõ ràng là một cái phế vật từ đầu đến chân, ngươi lại đem hắn chế tạo trở thành một cái tài tử. Còn muốn lừa gạt Đạm Đài Phù Bình tiểu thư hô nước. Ngươi đây là lừa gạt cưới, ngươi đây là đem nàng hướng hố lửa ngươi đẩy. Đạm Đài đại nhân cỡ nào anh minh? Ngươi dạng này chút tài mọn, làm sao có thể đạt được? Nhưng là ngươi dạng này hèn hạ hành vi, hoàn toàn là đối với Đạm Đài đại nhân, đối với Đạm Đài gia tộc lớn nhất làm bẩn cùng nhục nhã. Đạm Đài đại nhân không chỉ là Đạm Đài gia tộc chủ quân, mà lại cũng là chư hầu liên minh minh chủ, theo một ý nghĩa nào đó cũng là ngươi chủ quân, ngươi cái này hoàn toàn là tội khi quân. Ngay sau đó, Vân Vạn Huyết hướng phía Đạm Đài Diệt Minh quỳ xuống nói, Đạm Đài đại nhân, Vân Ngạo Thiên như thế hành vi, hoàn toàn là đối với ngài vô thượng uy nghiêm lớn nhất làm bẩn, tội đáng xử tử. Ninh Thanh biết rất rõ ràng Vân Ngạo Thiên muốn mưu tính tại ngài, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại phối hợp hắn, cái này không khác nam đạo nữ sướng, hẳn là cùng nhau xử tử. Đạm Đài Diệt Minh nhìn qua Vân Trung Hạc, thản nhiên nói, Vân Ngạo Thiên, hắn nói những tội danh này, ngươi cũng thừa nhận sao? Vân Trung Hạc nói, ta thừa nhận. Đạm Đài Diệt Minh nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiếp theo, hắn rót cho mình một ly trà, chậm rãi uống vào nói, tài hoa của ngươi, thật sự là kinh diễm cực kỳ, ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến, vô chủ chi địa vậy mà lại có nhân tài như vậy. Những thơ kia, những văn thơ đối ngẫu kia, quá kinh diễm. Vân Trung Hạc nói, quá khen. Đạm Đài Diệt Minh nói, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, mới có sơ hở a ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng Tỉnh Vô Biên có bực này tài hoa. Những danh thi hiếm có kia, hắn như thế nào viết ra? Vân Trung Hạc tiếp tục trầm mặc. Đạm Đài Diệt Minh nói, lấy ngươi thông minh tài trí, hẳn là có thể đủ tính được đến sơ hở này, cũng hẳn là có thể tính tới Vân Vạn Huyết sẽ nhìn chằm chằm Ninh Thanh, sẽ hướng ta vạch chân ngươi, dù sao ngươi ở trước mặt hắn biểu diễn nhắm rượu kỹ. Vân Trung Hạc nói, đúng thế. Đạm Đài Diệt Minh nói, vậy ngươi vì sao còn muốn làm như thế? Vân Trung Hạc nói, vậy nói rất dài dòng. Đạm Đài Diệt Minh khoát tay một cái nói rất dài dòng, trước hết đừng nói nữa. Ngươi thiên tài như vậy, nếu như giết, không khỏi thật là đáng tiếc. Lời này vừa ra, Vân Vạn Huyết giọng the thế nói, Đạm Đài đại nhân, Vân Ngạo Thiên không thể lưu à, hắn làm nhục ngài, lừa gạt ngài, giày xéo Đạm Đài gia tộc tôn nghiêm à. Đạm Đài Diệt Minh nói, Vân Vạn Huyết nói không sai, ngươi lừa gạt ta, làm nhục ta. Hơn nữa còn là Tỉnh thị gia tộc lừa gạt cưới, tội ác cùng cực, nên thiên đao vạn quả. Nhưng là ta cho ngươi một đầu sinh lộ, như thế nào? Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài đại nhân mời nói. Đạm Đài Diệt Minh nói, ta Đạm Đài gia tộc cùng Tỉnh thị gia tộc thông gia tiếp tục, nhưng là gả cho Tỉnh Vô Biên không phải Đạm Đài Phu Bình, mà là Đạm Đài Vô Diệm. Đạm Đài Vô Diệm, siêu cấp xỉu nữ xấu xí như quỷ, si ngốc ngu xuẩn kia. Thật sự là vì tỉnh vô biên mặc niệm 3 giây đồng hồ. Bất quá, chỉ cần có thể thông ra liền có thể. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi dạng này đại tài hẳn là làm việc cho ta. Vân Ngạo Thiên, ngươi muốn sống sót rất đơn giản, rời đi tỉnh thị gia tộc, hiệu chúng ta Đạm Đài gia tộc, ta đem Đạm Đài Phù Bình gả cho ngươi, hai người các ngươi trai tài gái sắc, sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Lời này vừa ra, Ninh Thanh không khỏi run lên. Vân Vạn Huyết sắc mặt một lần, kinh ngạc nói, Đạm Đài đại nhân, tuyệt đối không thể à, Vân Ngạo Thiên người kiểu này, tuyệt đối không thể lưu à, sẽ trở thành ngài hòa hại, nếu như ngài chiêu hắn là con rể, chắc chắn hủy đi ngài cơ nghiệp. Người này gian trá như quỷ, nhất định sẽ xoán vị. Lời này, nói thẳng đến Đạm Đài Diệt Minh đáy lòng đi. Nhưng là Đạm Đài Diệt Minh cảm thấy, chỉ cần hắn còn sống, liền có thể đè ép được. Mà một khi hắn chết, vậy liền đem Vân Ngạo Thiên cùng nhau giết, không cho tử tôn lưu hậu hoạn. Vân Ngạo Thiên, ta cho ngươi lưu lại một đầu tiền đồ tươi sáng A. Đạm Đài Diệt Minh nói, nữ nhi của ta Đạm Đài Phù Bình, mặc kệ là tài hoa, hay là tướng mạo đều xứng với ngươi đi. Lúc này, Vân Trung Hạc cảm thấy sắt vách tiếng hít thở trở nên rồn rập lên. Bên cạnh trong phòng có người, mà lại là một nữ nhân, nếu như không có đoán sai, hẳn là Đạm Đài Phù Bình. Đạm Đài Phù Bình quả thật không tệ, mặc dù dáng dấp không phải tuyệt mỹ, nhưng là trung thượng mỹ mạo vẫn phải có. Cứ việc so tỉnh Trung Nguyệt loại tuyệt sắc vô song này kém đến rất xa. Nhưng là muốn cưới Đạm Đài Phù Bình nam nhân, cũng như sang sông chi lý. Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi muốn sống sót, có thể quỳ xuống đi cầu hôn. Vân Trung Hạc không có quỳ xuống, Vân Vạn Huyết ngược lại quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói, chủ quân nghĩ lại à. Vân Trung Hạc chậm rãi lắc đầu nói, thật có lỗi, Đạm Đài đại nhân, ta không sẽ lấy lệnh ái. Lời này vừa ra. Nóng bức trong không khí phảng phất đều đống nhiên lạnh lẽo. Sát khí lạnh lẽo. Không chỉ có đến từ Đạm Đài Diệt Minh, còn đến từ căn phòng cách vách Đạm Đài Phù Bình. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài đại nhân, ta muốn cưới nữ nhân chỉ có một cái, đó chính là tỉnh Trung Nguyệt, ta là tuyệt đối không có khả năng bị phán nàng. Coi như liệt phong cốc hủy diệt, coi như nàng thảm tao đột tử, ta cũng sẽ không phản bội nàng. Lời này vừa ra, bên cạnh Ninh Thanh thân thể mềm mại run lên, mỹ lệ gương mặt tái nhợt không màu. Vân Trung Hạc ngươi ác tặc này, hỗn đản. Mấy ngày nay thời gian, mỗi một ngày đều tại trà đạp ta, anh em, hiện tại lại luôn mồm chỉ thích tỉnh Trung Nguyệt một người. Ngươi đem ta Ninh Thanh xem như cái gì? Đạm Đài Diệt Minh gương mặt co quắp một trận, nói, vì sao? Vân Trung Hạc nói, bởi vì ta là một người điên, một cái không nói lợi ích, chỉ nói tình cảm tên điên. Đạm Đài Diệt Minh nói, tên điên. Không sợ chết tên điên. Vân Trung Hạc nói, đúng, không thế nào sợ chết. Đạm Đài Diệt Minh nói, vậy được, ta thành toàn ngươi cái tên điên này. Nhìn thấy hai hỏa lô to lớn này sao? Chính là vì các ngươi chuẩn bị. Tiếp theo, Đạm Đài Diệt Minh đứng dậy, vậy mà có chút một trận hoa mắt, hắn hít một hơi thật sâu, bình phục nội tâm kích động, sau đó nói, ngươi dù sao cũng là một cái đại tài tử, ta không muốn nhìn tận mắt ngươi chết, Vân Vạn Huyết, trong này giao cho ngươi. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh đi ra ngoài. Vân Vạn Huyết cuồng hỉ, ánh mắt trở nên dữ tợn. Rốt cục đợi đến giờ khắc này a. Vân Ngạo Thiên, ngươi rốt cục muốn chết trong tay ta. Sau đó, hắn ánh mắt tham lam nhìn phía Ninh Thanh, thật là đáng tiếc a, lúc này là tại Đạm Đài gia tộc, nếu như là tại địa phương khác, cam đoan đem Ninh Thanh trả đạp đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Nữ nhân này, hắn đã thèm nhỏ dại rất lâu a. Bất quá Vân Vạn Huyết thật đúng là không nghĩ tới, Vân Trung Hạc vậy mà lại ngu xuẩn đến nước này. Rõ ràng có thể sống sót. Rõ ràng có thể tiến vào Đạm Đài gia tộc là con rể, rõ ràng có thể lên như diều gặp gió, kết quả hắn vậy mà tự tìm đường chết. Vân Vạn Huyết lớn tiếng hạ lệnh, có ai không, đem Vân Ngạo Thiên cùng Ninh Thanh đôi cậu nam nữ này, ném vào trong hỏa lô, đốt sống chết tươi. Lập tức, mấy tên võ sĩ tiến lên, bắt lấy Vân Trung Hạc, bắt lấy Ninh Thanh, trực tiếp liền muốn ném vào trong hỏa lô. Chấm đã. Đạm Đài Phù Bình đi ra. Chỉ vào Ninh Thanh nói, đem nàng thả. Vân Vạn Huyết kinh ngạc nói. Đạm Đài tiểu thư, Ninh Thanh thế nhưng là đồng phạm, hắn cùng Vân Ngạo Thiên cấu kết cùng một chỗ, ý đồ lừa gạt cưới. Đạm Đài Phù Bình nói, ta không muốn nói lần thứ hai, thả đi Ninh Thanh, thiêu chết Vân Ngạo Thiên. Lập tức, hai tên võ sĩ thả đi Ninh Thanh. Ninh Thanh đi đến Đạm Đài Phù Bình trước mặt, nghiêng người hành lễ nói, cảm ơn ngươi, Phù Bình. Cũng hướng ngươi nói một tiếng thật xin lỗi, ta không có bị Vân Ngạo Thiên lợi dụng, ta là tự nguyện. Đạm Đài Phù Bình run rẩy nói, vì cái gì? Chúng ta rõ ràng là bằng hữu tốt nhất, ngươi vì sao muốn tính toán ta? Ninh Thanh nói, vậy ngươi chỉ có thể hỏi một câu, hỏi thế gian tình là gì, ta chúng hắn tình độc, hắn dăm ba câu một lửa gạn, ta liền thần hồn điên đảo. Đạm Đài Phù Bình cả giận nói, ngươi bị hắn mê thần trí, liền muốn đến hại ta sao? Ninh Thanh nói, ta hại ngươi sao?
Ta không có, ta cảm thấy tỉnh vô biên không sai, gả cho hắn so gả cho Mạc Cú hạnh phúc.
Có lẽ ngươi không tin, nhưng làm người từng trải, ta muốn nói cho ngươi, lời nói của ta là thật.
Đạm Đài Phù Bình cười lạnh nói, ngươi một cái người không hạnh phúc, lại nói cho ta biết làm sao lại hạnh phúc.
Ninh Thanh nói, ta yêu nam nhân này là cái vô sỉ cặn bã, ta đương nhiên không hạnh phúc.
Nhưng cũng chính là như vậy, cho nên ta mới có thể biết như thế nào mới có thể hạnh phúc, nam nhân như thế nào mới có thể cho ngươi hạnh phúc. Vân Ngạo Thiên loại cặn bã này là cho không được ngươi hạnh phúc, chỉ có thể mang cho ngươi đến vô cùng vô tận thống khổ.
Lập tức Đạm Đài Phù Bình á khẩu không trả lời được.
Sau đó, nàng thở dài một tiếng nói, Ninh Thanh, ta trước đó một mực đem ngươi trở thành tỷ tỷ.
Ngươi đi đi, chúng ta về sau đừng lại gặp mặt.
Ninh Thanh lắc đầu nói, ta không đi, hắn muốn chết, ta liền theo hắn cùng chết tốt, cũng đem ta ném vào trong hỏa lô, kết thúc ta cả đời bi kịch này đi.
Vân Trung Hạc lập tức run giọng nói, Ninh Thanh, không cần, chúng ta trước đó đã nói xong, đừng như vậy.
Ninh Thanh thê lương nói, ta không phải vì ngươi tự tử, mà là ta chính mình chẳng sống, như vậy bi kịch cả đời, ta thật là sống đủ rồi, không muốn lại tiếp tục.
Vân Vạn Huyết nói, vậy thì thật là tốt, vậy liền cùng một chỗ đốt thành cho bụi, kết thúc hai người các ngươi cả đời xấu xí này đi.
Ngươi tới, đem hai người này ném vào hỏa lô, đốt sống chết tươi.
Lập tức, Ninh Thanh cùng Vân Trung Hạc hai người liền bị ném vào trong hừng hực liệt hỏa.
Chú thích, canh hai đưa lên, bái cầu duy trì, bái cầu nguyện phiếu, cảm ơn mọi người.
Chương 103, Ngạo Thiên tuyệt sát.
Đạm Đài cầu cứu.
Mà liền tại lúc này,
Vân Trung Hạc đông nhiên nói, Đạm Đài đại nhân, trước khi chết, có một câu không biết nên không nên cùng ngài nói.
Đạm Đài Diệt Minh cười lạnh nói, vậy cũng không cần nói.
Tốt a.
Vân Trung Hạc cười nói.
Mà liền tại lúc này, Đạm Đài Diệt Minh máu mũi bỗng nhiên mãnh liệt mà ra, cả người lung lay sắp đổ.
Đạm Đài Phù Bình bỗng nhiên vọt tới.
Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài đại nhân, ngài là không phải vô duyên vô cớ răng chảy máu, con mắt sung huyết, mà lại thường xuyên đầu choáng váng hoa mắt, dưới da chảy máu.
Cứ việc ngài không có nói cho bất luận kẻ nào, mà lại tất cả đại phu đều không có tra ra bất luận cái gì bệnh tình.
Đạm Đài Diệt Minh run rẩy nói, ngươi, làm thế nào biết?
Vân Trung Hạc nói, ngài trúng độc, mà lại là thiên hạ nhất huyền bí độc, nhất không thể giải thích hợp lý chi độc.
Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi sắp chết đến nơi, còn muốn hổ ngôn loạn ngữ sao?
Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài đại nhân, nhạc phụ ta tỉnh ách đại nhân, không có ý tư à, tỉnh Trung Nguyệt còn không có gả cho ta, nhưng là ta mong nhớ ngày đêm, cho nên bản năng thốt ra, thật có lỗi thật có lỗi.
Tình ách đại nhân vì sao tại thời khắc mấu chốt đông nhiên trúng gió ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Ta hoài nghi là có người ra hại, hung thủ rất có thể chính là hai đại đế quốc.
Mọi người đều biết, Nam Chu đế quốc cùng Đại Doanh đế quốc đối với chúng ta tràn đầy lòng lang dạ thú, bọn hắn sẽ mưu hại tình ách đại nhân, càng thêm sẽ mưu hại ngài tính mệnh.
Đạm Đài đại nhân, ngài biết là ai cho ngài hạ độc sao?
Ngài trúng cái gì độc sao?
Người cho ngài hạ độc, muốn mưu sát ngài, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là Vân Vạn Huyết.
Vân Trung Hạc đống nhiên gào to, chỉ hướng vị này chư hầu liên minh thương hội người sáng lập hội.
Vân Vạn Huyết toàn thân run lên, cả giận nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi ngậm máu phun người, ngậm máu phun người.
Tiếp theo, Vân Vạn Huyết hướng phía Đạm Đài Diệt Minh cong xuống nói, chủ quân A, cái này Vân Ngạo Thiên xảo trá không gì sánh được, hắn tự biết phạm vào hẳn phải chết chi tội, cho nên lung tung liên quan vu cáo, người kiểu này nên nhận hết thiên hạ cực hình, sau đó thiên đao vạn quả.
Vân Trung Hạc nói, nếu không... Ngươi nói Đạm Đài đại nhân tại sao lại bỗng nhiên chảy máu mũi, bỗng nhiên răng run run, tóc rơi xuống.
Vân Vạn Huyết nói, là ngươi, khẳng định là ngươi mưu hại, sau đó vu oan tại ta.
Mấy ngày này, ngươi ra vẻ Ninh Thanh nữ học sinh, có thể vẫn luôn ở tại trong Đạm Đài thành chủ phủ, ngươi biết trị hoa liễu bệnh nan y, y thuật rất đáng gờm, hiển nhiên dùng độc chi thuật cũng rất đáng gờm, khẳng định là ngươi thần không biết quỷ không hay cho Đạm Đài chủ quân hạ độc.
Tiếp theo, Vân Vạn Huyết trực tiếp quỳ ở trước mặt Đạm Đài Diệt Minh. Dập đầu nói, chủ quân, tra tấn đi.
Dùng que hàn một đốt, ta không tin Vân Ngạo Thiên không cung khai.
Mà lại hắn thương hương tiếc ngọc, chúng ta đối với Ninh Thanh động đại hình, hắn liền càng thêm sẽ chiêu thay cho.
Tiếp theo, Vân Vạn Huyết lớn tiếng nói, chủ quân à, ta Vân Vạn Huyết biết cái gì thủ đoạn, ta chỉ biết đổ thuật mà thôi.
Ngươi nhìn nhìn lại Vân Ngạo Thiên, hắn sẽ bắt chước chữ viết của người khác, mà lại giống nhau như lúc.
Mà lại hắn còn có thể để hai phần khế ước tại trong hộp sắt tan thành mây khói. Bực này thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ, nếu như muốn mưu hại ngài, cho ngài hạ độc, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, để cho người ta khó lòng phòng bị.
Lời này vừa ra, Đạm Đài Diệt Minh sắc mặt hơi đổi một chút.
Vân Vạn Huyết người này ngôn ngữ ngoan độc,
lời này thật nói đến Đạm Đài Diệt Minh ở sâu trong nội tâm đi. Vân Trung Hạc nhân thủ này đoạn quá quỷ kế đa đoan, mà hạ độc loại chuyện này, bản năng liền sẽ để người nghĩ đến hắn. Vân Vạn Huyết gặp chi, lập tức càng thêm tùy tiện nói, Vân Ngạo Thiên, miệng ngươi miệng từng tiếng nói ta cho Đạm Đài chủ quân hạ độc, chứng cứ đâu?
Chứng cứ đâu?
Vân Trung Hạc nói, ngươi có phải hay không đưa cho Đạm Đài đại nhân một viên Dạ Minh Châu, trước nay chưa có Dạ Minh Châu.
Vân Vạn Huyết nói, là có thế nào?
Chuyện này không ít người đều biết, loại. Thiên hạ chí bảo này, người có được chiếm lấy. Toàn bộ vô chủ chi địa, bất luận là uy nghiêm, hay là đức hạnh, lại có ai có thể vượt qua Đạm Đài đại nhân, dạng này thiên địa chí bảo, ta đương nhiên chỉ có thể hiến cho Đạm Đài chủ quân.
Vân Trung Hạc nói, viên Dạ Minh Châu này, chính là kịch độc.
Ha 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 ha. Vân Vạn Huyết lập tức cười như điên nói, hoang đường, sai lầm nghiêm trọng. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu quân vương ưa thích Dạ Minh Châu, lại có người nào bị độc chết rồi.
Lại nói thứ này, không thể ăn cũng không thể uống, chỉ là trong tay kia thưởng thức, vậy mà lại hạ độc chết người, ngươi sắp chết đến nơi, thật đúng là lời nói điên cuồng à.
Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài đại nhân, có thể đem viên Dạ Minh Châu kia cho ta nhìn một chút sao?
Trước mấy ngày ta chỉ là nghe Đạm Đài Phù Bình tiểu thư nói qua bất phàm của nó chỗ, liền đã phán đoán nó có kịch độc.
Đạm Đài Diệt Minh nhẹ gật đầu, khua tay nói, đi lấy tới.
Đúng.
Đạm Đài phần trực tiếp ra ngoài.
Một lát sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái hộp đi đến.
Mở ra xem.
Hoa kháo.
Kém chút sáng mù Vân Trung Hạc hai mắt.
Dạ Minh Châu to bằng nắm tay, mà lại phát ra quang mang là lân quang.
Mang theo màu xanh lá lân quang, mà lại là tự phát quang, không cần hấp thu tia sáng.
Cái này căn bản không phải cái gì Dạ Minh Châu.
Trong này rõ ràng là một ít tính phóng xạ vật chất A.
Cái đồ chơi này từ đâu tới A?
Hắn thực sự không tin, Vân Vạn Huyết sẽ có vật như vậy.
Vân Trung Hạc trực tiếp nhượng bộ lui binh, như là xà hạt đồng dạng.
Nhưng nó xác thực rất xinh đẹp A, khó trách sẽ bị người xem như hy thế chi bảo.
Vân Vạn Huyết, ngươi hẳn là còn có một thân phận khác A.
Vân Trung Hạc lạnh giọng nói, ngươi là Nam Chu Đế Quốc, hoặc là Đại Doanh Đế Quốc nội ứng.
Viên Dạ Minh Châu này chính là bọn hắn cho ngươi, đồng thời để cho ngươi đưa cho Đạm Đài đại nhân, mục đích đúng là vì hại chết hắn.
Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói, thật sự là buồn cười a, hiến vật quý cũng có tội sao?
Ngươi nói Dạ Minh Châu này có độc, ta liền chứng minh cho ngươi xem.
Nói đi, Vân Vạn Huyết tiến lên, ôm lấy viên Dạ Minh Châu kia, há mồm dùng răng cắn, dùng đầu lưỡi liếm.
Nếu có độc nói, ta còn có thể sống như thế nhảy nhảy loạn, bình yên vô sự sao?
Vân Vạn Huyết cười to nói, Đạm Đài đại nhân vẹn vẹn chỉ là thưởng thức mà thôi. Ta như vậy lại cắn lại ăn đều không có chết, ngươi vậy mà nói viên Dạ Minh Châu này có độc, thật sự là hoang đường buồn cười.
Lời này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt nhìn phía Vân Trung Hạc.
Xác thực à, Vân Vạn Huyết hành vi hoàn toàn đã chứng minh Dạ Minh Châu này không độc, Vân Trung Hạc hoàn toàn là trước khi chết, lung tung liên quan vu cáo.
Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài đại nhân, ngài có chỗ không biết, viên Dạ Minh Châu này phát ra tới chỉ có độc, mà lại tích lũy tháng ngày phía dưới, mới có thể trúng độc bỏ mình.
Ha 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 ha.
Vân Vạn Huyết càng thêm cuồng tiếu.
Cái này càng thêm hoang đường.
Không chỉ là Vân Vạn Huyết, liền ngay cả Ninh Thanh cùng Đạm Đài Phù Bình cũng cảm thấy rất hoang đường.
Trên thế giới này nào có đạo lý như vậy, trực tiếp ăn uống sẽ không chết, nhưng là phát ra tới ánh sáng lại có độc.
Ngươi Vân Trung Hạc vì mạng sống, thật sự là triệt để điên rồi.
Vân Vạn Huyết mừng lớn nói, Đạm Đài chủ quân, Vân Ngạo Thiên đã triệt để điên, vậy mà nói ra hoang đường như vậy ngữ điệu, tên điên như này, trực tiếp đem hắn ném vào trong hỏa lô thiêu chết đi.
Đạm Đài Diệt Minh nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi lúc này tốt nhất có thể cho ra một cái làm cho người tin phục lý do, nếu không ai cũng cứu không được ngươi.
Đạm Đài Phù Bình nói, ngươi nói viên Dạ Minh Châu này chỉ có độc, vậy ngươi tốt nhất có thể chứng minh nó, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, Ninh Thanh cũng sẽ bị ngươi liên lụy, Tỉnh Thị gia tộc cũng sẽ bị ngươi liên lụy.
Đúng vậy a.
Trong Dạ Minh Châu này chứa tính phóng xạ vật chất, nó chí mạng lực sát thương là phóng xạ.
Nhưng cái đồ chơi này chứng minh như thế nào a?
Thế giới này có hay không phóng xạ máy kiểm tra, thậm chí căn bản không có hiểu phóng xạ là chuyện gì xảy ra.
Nhưng lúc này Vân Trung Hạc nếu không thể chứng minh Dạ Minh Châu này có độc, vậy hắn hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ.
Vân Trung Hạc cười to nói, muốn chứng minh viên Dạ Minh Châu này chỉ có độc rất đơn giản, tìm đến một cái con chuột nhỏ.
Không, 3 năm con chuột nhỏ, đưa chúng nó cùng Dạ Minh Châu đặt ở trong một cái lồng, mấy canh giờ sau, nếu như những con chuột nhỏ này đều đã chết, liền chứng minh Dạ Minh Châu này chỉ có độc.
Nếu không chính là ta ăn nói bừa bãi, tội đáng chết vạn lần.
Lấy viên Dạ Minh Châu này phóng xạ số lượng tới nói, muốn thời gian ngắn đem một người giết chết không dễ dàng.
Nhưng là muốn đem một cái con chuột nhỏ phóng xạ chết, xác thực dễ như trở bàn tay.
Vân Vạn Huyết cười lạnh nói,
ai nào biết, ngươi sẽ không ở những con chuột nhỏ này trên thân động tay chân. Vân Trung Hạc nói, toàn bộ quá trình, đều do Đạm Đài đại nhân tự mình hoàn thành, hoặc là Đạm Đài Phù Bình tiểu thư hoàn thành, ta đụng đều không động vào. Đạm Đài Diệt Minh nói, Đạm Đài Phần, ngươi đi tìm đến một cái chiếc lồng, mấy con chuột nhỏ. Đúng. Một lát sau, vị này đỉnh cấp cao thủ Đạm Đài Phần tìm tới một cái chiếc lồng, còn có 5 con chuột nhỏ. Vân Trung Hạc nói, vì công bằng công chính, dùng một cái túi đem Dạ Minh Châu bọc lại, miễn cho con chuột nhỏ đi cắn ăn. Đạm Đài Diệt Minh nói, dùng cái túi bọc lại, chẳng phải không có tia sáng rồi. Vân Trung Hạc nói, coi như đem tia sáng che khuất đại bộ phận, vẫn như cũ có kịch độc, không thì càng thêm chứng minh quan điểm của ta sao. Đạm Đài Diệt làm theo, dùng một cái túi vải tương Dạ Minh Châu bọc lại, sau đó đặt ở trong lồng, cùng 5 con chuột nhỏ đặt chung một chỗ. Sau đó chính là chờ đợi. Chờ lệnh vận phán quyết. 5 con chuột nhỏ vẫn như cũ chít chít gọi, lộ ra nhảy nhót tương mừng. Vân Vạn Huyết cười to nói, nhìn, con chuột nhỏ này một chút cũng không có chuyện a Đạm Đài đại nhân, cái này Vân Ngạo Thiên rõ ràng là ăn nói bừa bãi, lại là tội khi quân a. Đám người không nói, lẳng lặng nhìn xem những con chuột nhỏ này. Thật sự là kỳ quái, đám con chuột nhỏ này chẳng những không có biến về ngoài, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn, động đến càng phát ra lợi hại, làm cho càng phát ra lợi hại. Ha 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 ha. Vân Vạn Huyết đắc ý nói, chư vị nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Sự thật thắng hùng biện, Vân Ngạo Thiên nói cái gì Dạ Minh Châu có độc, tia sáng có thể giết người, hoàn toàn là giả dối không có thật, hoang đường nói như vậy. Bực này yêu ngôn hoặc chúng tặc tử, liền nên đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Đạm Đài đại nhân, lửa trong hỏa lô này liền muốn diệt. Đạm Đài Diệt Minh nói, vậy liền thêm tuổi, thiêu đến vượng hơn một chút. Nhìn xem trong lồng con chuột nhỏ vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng, Vân Vạn Huyết triệt để yên tâm lại. Dạ Minh Châu tia sáng có độc, ai sẽ tin tưởng a? Quỷ sẽ tin tưởng a? Trong những chuyện xưa thần quỷ kia cũng không dám nói như vậy a. Vân Ngạo Thiên, Ninh Thanh, các ngươi đôi cẩu nam nữ này liền đợi đến hóa thành than cốc đi. Vân Ngạo Thiên, trước đó hai ta lần cắm đến trên đầu ngươi, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Nhưng mà sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, trong lồng con chuột nhỏ càng ngày càng nôn nóng, sinh động đến cực hạn. Mà lại đây cũng không phải là bình thường có sức sống, mà là phảng phất lâm vào một loại nào đó điên cuồng, biểu hiện được tuyệt đối bất an, mà lại liều mạng muốn thoát đi chiếc lồng này. Nhưng rất nhanh, bọn chúng liền trở nên huệ vải lên, phảng phất sinh cơ càng ngày càng tàn lụi. Tiếp theo, lại nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, con chuột nhỏ con mắt bắt đầu sung huyết. Bọn chúng khỏe miệng chảy ra vết máu. Nhìn qua thật sự là lộ ra phi thường quỷ dị. Toàn bộ quá trình, liền phảng phất có ma quỷ chi thủ, vô tình cướp đi bọn chúng sinh cơ đồng dạng. Sau đó, 5 con chuột nhỏ này, một cái tiếp lấy một cái đã chết đi. Mỗi một cái đều tử trạng đều rất thảm, lỗ mũi đổ máu, khỏe miệng đổ máu. Toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Không dám tin nhìn qua đây hết thảy. Nguyên lai, Dạ Minh Châu này thật sự có độc, mà lại là cách không giết người. Thật là tia sáng có độc. Quá không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, Vân Vạn Huyết toàn thân cứng ngắc, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run lẩy bẩy. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Vân Vạn Huyết đại nhân, những này hỏa lô chỉ sợ là vì ngươi chuẩn bị, ngươi là chính mình nhảy vào đi, vẫn là chúng ta đưa ngươi ném vào, đốt sống chết tươi à. Mà liền tại lúc này, Đạm Đài Diệt Minh lỗ mũi lại một lần nữa toát ra máu tươi. Sau đó, cả người hắn một trận lảo đảo, trực tiếp ngã xuống. Phụ thân, phụ thân. Đạm Đài Phù Bình kinh hô tiến lên, đỡ lấy phụ thân Đạm Đài Diệt Minh, cao giọng nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi không phải biết tuyệt diệu y thuật sao? Nhanh mau cứu phụ thân ta, nhanh cứu phụ thân ta. Chú thích, canh ba đưa lên, một năm mới tới, gấp đôi nguyện phiếu, các huynh đệ xin mời phát ra các ngươi giữ gốc nguyện phiếu, bánh ngọt đội ơn rơi nước mắt. Chương 104, cứu Đạm Đài Diệt Minh. Kỳ tích A. Bắt lại. Đạm Đài Diệt Minh chỉ vào Vân Vạn Huyết nói. Mấy tên võ sĩ như lang như hổ đồng dạng, đồng nhiên đem Vân Vạn Huyết tóm lấy. Hoan buồng A, chủ quân, ta hoan buồng A. Vân Vạn Huyết liều mạng chu lên. Thẩm vấn hắn. Đạm Đài Diệt Minh thở dài nói, sau đó tại nữ nhi Đạm Đài Phù Bình nâng đỡ, nằm xuống. Lúc này mũi miệng của hắn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Con mắt sung huyết, toàn thân làn ra nhiều chỗ rớm máu. Sở dĩ trong lúc đống nhiên phát tác, là bởi vì trong cơ thể hắn vốn đã tích lũy không ít phóng xạ tổn thương. Tăng thêm trong sảnh này một mực đốt hỏa lô, nhiệt độ phi thường cao, vì duy trì cao thủ dáng vẻ, một giọt mồ hôi cũng không thể ra. Đạm Đài Diệt Minh thời thời khắc khắc vận chuyển nội công. Trước đó Vân Trung Hạc nói Dạ Minh Châu tia sáng có độc thời điểm, hắn liền đã nhận lấy một lần trùng kích. Trung thực giảng, Lúc ấy ở đây tất cả mọi người cảm thấy Vân Trung Hạc nói đến hoang đường, duy chỉ có Đạm Đài Diệt Minh bản năng cảm thấy Vân Trung Hạc nói là sự thật. Lúc này năm con chuột nhỏ toàn bộ chết rồi, triệt để đã chứng minh Vân Trung Hạc. Nhất thời, Đạm Đài Diệt Minh tâm thần nhận mãnh liệt trùng kích. Trước đó khống chế chân khí, trực tiếp loạn, ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân gân mạch đều hứng chịu tới to lớn rung động. Cho nên lúc này mới đưa đến như vậy rõ rệt tổn thương, nhìn qua liền phảng phất đáng sợ chứng bệnh bỗng nhiên phát tác đồng dạng. Vân Trung Hạc nói, lập tức đi tỉnh Trung Nguyệt bên kia, bắt ta hồng thuốc. Sau một lát, hồng thuốc cầm tới. Nhận phóng xạ làm sao chữa? Kali hài hoa thừa. Đây cơ hồ là duy nhất kháng phóng xạ thuốc, may mắn thứ này không khó đạt được. Bởi vì rong biển, trong cơm cuộn rong biển ngậm iốt số lượng phi thường cao, chỉ cần trải qua không quá phức tạp phản ứng hóa học, liền có thể đạt được kali hài hoa thừa. Nhưng là, kali hoa trị liệu không thể hiệu quả nhanh chóng, hắn chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác. Loại thuốc nào trị liệu có thể hiệu quả nhanh chóng đâu? Hay là penicillin? Bởi vì mặc kệ là con mắt sung huyết, răng bung lỏng chảy máu, miệng nôn ra máu, lỗ mũi chảy máu, mô liên kết chảy máu, rất nhiều tình huống đều là nương theo chứng viêm đưa đến. Phóng xạ rất đáng sợ, sẽ dẫn đến rất cao tuyến giáp trạng ung thư. Nhưng là loại cấp bậc này phóng xạ, từ cảm nhiễm mãi cho đến tử vong, là một cái dài đằng đằng quá trình, cần thời gian mấy năm. Tiếp đó, cần đem Đạm Đài đại nhân thân thể một lần lại một lần thanh tẩy. Sau đó rót vào đại lượng sữa trâu. Vân Trung Hạc nói, có chút dược vật, ta cần thời gian chế tác, cần đại lượng vật liệu. Không có vấn đề, cứ việc nói. Đạm Đài Phù Bình nói, ngươi cần gì, dù là đến chân trời góc biển cũng cho ngươi lấy tới. Sau đó trong vòng vài ngày, Vân Trung Hạc vẫn luôn tại chế dược. Mà Đạm Đài Diệt Minh triệu chứng càng ngày càng rõ ràng, mặc dù đã cách xa phóng xạ nguyên, nhưng là trước đó áp chế phóng xạ tổn thương, lập tức bạo phát ra. Toàn thân điểm chảy máu càng ngày càng nhiều. Toàn thân chứng viêm phản ứng càng ngày càng nghiêm trọng. Tốt ta, nói một câu Chu Tâm nói. Vân Trung Hạc chính là chờ đợi hắn triệu chứng rõ ràng nghiêm trọng, bởi vì dạng này ân cứu mạng mới khắc sâu a. Phóng xạ với thân thể người sức miễn dịch phá hủy là đáng sợ nhất. Lúc này một khi chứng viêm tại thể nội lan tràn, liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên Đạm Đài Diệt Minh triệu chứng càng ngày càng nhiều. Nôn ra máu càng ngày càng lợi hại. Toàn thân làn da chảy máu thối rữa càng ngày càng nhiều. Răng buông lỏng đến càng thêm lợi hại. Trong miệng khắp nơi đều là thối rữa. Toàn thân sốt cao càng ngày càng nghiêm trọng, mà lại cảm nhiễm đến hệ hô hấp, ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, mà lại mỗi một lần ho khan đều nương theo lấy bọt máu. Có thể thấy được người thật sự là một loại tinh thần động vật a. Trước đó Đạm Đài Diệt Minh mặc dù có triệu chứng, nhưng lại bị chính hắn cưỡng ép áp chế xuống tới. Mà lúc này bị Vân Trung Hạc vạch trần đằng sau, hắn thật sâu cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Lập tức cảm nhận được bệnh tới như núi sập cảm giác. Đạm Đài Phù Bình cơ hồ mỗi một ngày đều đến thúc giục. Vân Ngạo Thiên, ngươi thuốc đến cùng làm xong không có. Vân Trung Hạc đóng vai đến cực độ chăm chỉ, một ngày 20 tiếng, gần như không ngủ không ngớt, đều tại chế dược. Nửa đường, Đạm Đài Diệt Minh hạ một đạo mệnh lệnh, để Thế Tử lập tức trở về tới. Thế Tử là ai? Vô chủ chi địa thứ nhất thiên chi kiêu tử, Đạm Đài Kính. Theo một ý nghĩa nào đó, người này kém chút liền trở thành tỉnh Trung Nguyệt vị hôn phu. Hắn đi nơi nào? Bạch Vân Thành. Đúng, lại là cái kia Bạch Vân Thành. Tỉnh Trung Nguyệt như vậy ngưu bức võ công, chính là tại Bạch Vân Thành tập tới. Phảng phất thiên giang phía nam, tất cả võ công cao thủ, đều đến từ Bạch Vân Thành. Nơi này cũng không tránh khỏi quá ngưu bức. Đoạn thời gian trước, Bạch Vân Thành chủ phu nhân Trúc Thọ, Đạm Đài Kính Thế Tử tự mình tiến về Trúc Thọ, nguyên bản tỉnh Trung Nguyệt cùng Mạc Thu cũng hẳn là đi, nhưng chính là hai cái gia tộc trước mắt sinh tử tồn vong, thực sự không cách nào thoát thân. Dòng dã 7 ngày 7 đêm đằng sau. Đạm Đài Diệt Minh chứng viêm phát triển đến cực hạn, mỗi một âm thanh ho khan đều sẽ nôn ra máu. Hai mắt đã triệt để đỏ bừng, phát sốt đều vượt qua 41 độ. Lúc này, bệnh tình đã lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Đạm Đài gia tộc vẫn như cũ đem hắn bệnh tình giữ bí mật, đồng thời tìm tới đại lượng danh y. Những đại phu này dùng thuốc đông y có một chút tác dụng, nhưng phi thường có hạn. Trên 100 gã bác sĩ toàn bộ đều thuốc thủ vô sách, cuối cùng tất cả hy vọng vẫn như cũ rơi vào Vân Trung Hạc trên đầu. Nếu không phải Dạ Minh Châu này kỳ độc là Vân Ngạo Thiên phát hiện, thật đúng là không người nào dám đối với hắn ôm lấy hy vọng gì. Trên 100 danh y đều nhìn không tốt, dựa vào cái gì ngươi Vân Ngạo Thiên có thể trị liệu. Mặc dù Vân Trung Hạc từng có một lần thành công trị liệu kinh lịch, nhưng lúc đó tỉnh vô biên chứng bệnh làm sao có thể cùng Đạm Đài Diệt Minh đại nhân đánh đồng. Đạm Đài Diệt Minh đây chính là thụ Dạ Minh Châu chiếu sáng chi độc, nghe vào đều chưa từng nghe thấy, huyễn hoặc khó hiểu a. Mà trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc mỗi ngày đều vội vàng chế dược, chính là không thi thủ cứu rút. Càng thêm ấn chứng phán đoán này, Vân Trung Hạc đối với bệnh chứng này cũng bất lực, không dám ra tay. Cho nên một chút tâm phúc đại phu gián ngôn, nếu viên Dạ Minh Châu này là Nam Chu đế quốc phái người tặng, vậy nói rõ Nam Chu đế quốc có biện pháp cứu rút, có thể dùng mật tín hướng Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài cầu cứu. Nhưng là đề nghị này bị Đạm Đài phù bình phủ định, bây giờ ai cấu kết hai đại đế quốc, người đó là vô chủ chi địa công địch. Hắn vẫn như cũ đem hy vọng ký thác trên người Vân Ngạo Thiên. Chỉ bất quá theo Vân Ngạo Thiên lười biếng, loại hy vọng này càng ngày càng xa vời. Hắn cảm thấy Vân Trung Hạc cũng trị không được. Rốt cục có một ngày, Đạm Đài phù bình không thể nhịn được nữa nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi đến tuột cùng có thể hay không trị. Ngươi nếu không thể trị, ta liền nghĩ biện pháp khác, không cần chậm trễ thời gian của chúng ta. Vân Trung Hạc, có thể trị, đương nhiên có thể trị. Đạm Đài phù bình nói, ngươi đến tuột cùng muốn thế nào, mới ra tay chẩn trị phụ thân của ta. Điều kiện gì, ngươi nói đi. Điều kiện gì? Chẳng lẽ ta muốn điều kiện, ngươi không rõ ràng sao? Từ đầu tới đuôi, Vân Trung Hạc cũng chỉ là một cái mục tiêu phục vụ. Trợ giúp tỉnh thị gia tộc đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Vì mục tiêu này, hắn chế định 4 bước kế hoạch, bây giờ đã hoàn thành 3 bước. Chỉ còn lại bước cuối cùng này. Một khi đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, Vân Trung Hạc liền hướng tỉnh Trung Nguyệt cầu hôn. Vì mục tiêu cuối cùng này, Vân Trung Hạc hao phí bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu thời gian. Mà muốn đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, nhất định phải chư hầu liên minh đại hội duy trì, nhất định phải đạt được mình chủ Đạm Đài gia tộc duy trì. Cho nên, Vân Trung Hạc mới đợi đến Đạm Đài diệt minh triệu chứng rõ ràng nhất, nhìn qua mặt ngoài bệnh nguy kịch dáng vẻ, sau đó lại xuất thủ cứu rút, sáng tạo một châm liền hiệu quả nhanh chóng, vừa ra tay liền thần kỳ khỏi hẳn kỳ tích. Dạng này, Đạm Đài gia tộc thua thiệt hắn nhân tình liền lớn. Mà ta đối với các ngươi Đạm Đài gia tộc có thiên đại ân cứu mạng, vậy trước đó so văn chọn rể ta gian lận hành vi, đối với ngươi Đạm Đài diệt minh lừa gạt, hết thệ cũng không thể so đo à, toàn bộ đều muốn cười bỏ qua. Mặt khác, Đạm Đài diệt minh là ai a? Vô chủ chi địa đệ nhất đại chư hầu a, Đạm Đài gia tộc chủ của ta. Ta xuất thủ cứu hắn, các ngươi chẳng lẽ không nên báo đáp sao? Ngươi chẳng lẽ không nên ủng hộ ta đoạt lại Lạc Diệp Linh sao? Nhưng mà, có một số việc có thể làm không thể nói. Lập tức Vân Trung Hạc cáo giận nói cái gì đó? Nói cái gì đó? Đạm Đài gia chủ là chư hầu minh chủ, cũng coi là ta nửa cái chủ quân, ta cho hắn chữa bệnh còn có cái gì điều kiện sao? Nửa cái điều kiện đều không có. Đạm Đài phù bình nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu, nói, vậy ngươi lúc nào thì mới có thể đem thuốc chế xong? Vân Trung Hạc nói, ngày kia hẳn là có thể. Vậy thì tốt, ta rửa mắt mà đợi. Đạm Đài phù bình nói. 2 ngày sau đó, Vân Trung Hạc đi vào Đạm Đài diệt minh giường trước mặt. Lúc này, Đạm Đài diệt minh triệu chứng đã được cho thảm thiết. Toàn thân nhiều chỗ thối rữa, khoe miệng thối rữa, trong mồm đều là vết mủ. Con mắt sưng đỏ, huyết hồng, xoang mũi mặt dướng máu. Không ngừng mà ho khan, mỗi một lần ho khan, đều tuôn ra máu. Phóng xạ đối với hắn sức miễn dịch tạo thành thương tổn cực lớn, trước đó triệu chứng còn không rõ lộ ra. Mà chứng viêm một khi bộc phát, dựa vào hắn sức miễn dịch căn bản không chịu nổi, cho nên toàn thân đều phảng phất núi lửa bạo phát đồng dạng. Lúc này sốt cao, chí ít có 42 độ. Nếu không phải Đạm Đài diệt mình võ công cao cường, lúc này trạng thái tinh thần vẫn như cũ vẫn còn, tất cả mọi người sẽ dùng hấp hối, bệnh nguy kịch để hình dung. Thậm chí có chút y sinh đều sẽ nói chuẩn bị hậu sự. Vân Trung Hạc không khỏi cảm thán, cái này Đạm Đài diệt mình võ công thật mạnh a. Triệu chứng phát tác đến nghiêm trọng như vậy, hắn đã không có té xỉu, thậm chí hai mắt vẫn như cũ sắc bén. Coi như ho khan, cũng cưỡng ép chịu đựng, nhiều nhất khục một tiếng, sau đó một ngụm máu lớn tuôn ra. Phóng xạ phá hủy hắn hệ thống miễn dịch, vi khuẩn đại lượng xâm nhập phổi. Triệu chứng thảm liệt như vậy, Đạm Đài phù bình đỏ ngầu cả mắt. Thế tử Đạm Đài Kính đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, e sợ cho phát sinh biến cố, trong nhà không có người chủ trì. Nói đến khó nghe một chút, Đạm Đài phù bình nội tâm đều đã làm tốt làm tang sự chuẩn bị. Bởi vì phụ thân nhìn qua, bệnh quá nặng đi. Đổi thành những người khác, đã sớm chết bao nhiêu hồi. Rất nhiều đại phu, đều đã hoàn toàn bất lực, thậm chí cũng không dám dùng thuốc. Đạm Đài phù bình run rẩy nói, ngươi chỉ cần chữa khỏi phụ thân ta, chính là chúng ta Đạm Đài gia tộc cân nhân. Bên cạnh một cái lao đại phu là Đạm Đài gia tộc gia thần, tên gọi Đạm Đài Thứ. Vân Ngạo Thiên đại nhân, chủ quân gặp phải Dạ Minh Châu chi độc là ngươi phát hiện, cho nên hẳn là đối với ngươi ôm lấy hy vọng. Đạm Đài Thứ nói, nhưng bây giờ chủ quân chứng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, mắt thấy có bất trị xu thế. Nhưng là xin ngươi yên tâm xuất thủ, cho dù có chỗ bất chắc, chúng ta cũng có chỗ đoán trước, sẽ không trách cứ ngươi. Không hổ là trung tâm gia thần, lời nói được trực tiếp như vậy. Chúng ta chủ quân nhìn qua đã giống như là không cứu nổi, cho nên mặc kệ có thể hay không trị sống, chúng ta cũng sẽ không truy cứu ngươi Vân Ngạo Thiên trách nhiệm. Đương nhiên, nếu như có thể trị hết, đó chính là thiên đại kỳ tích, thiên đại ân tình. Vân Trung Hạc nói, ta dốc hết toàn lực. Sau đó, hắn xuất ra một bình vẹn mỉn xì lìn, trước đổ vào trong chén 1/4, dùng bọt nước mở, chính mình uống vào. Đây là ta phối thuốc, chính ta ăn vào, biểu thị không độc. Kỳ thật tiêm vào dùng vẹn mỉn xì lìn là không thể khẩu phục, còn có nhất định tác dụng phụ, nhưng lúc này vì nghiệm chứng không độc cũng không có biện pháp. Dù sao Đạm Đài Diệt Minh thế nhưng là đại nhân vật. Hiện tại ta muốn đem thuốc này rót vào Đạm Đài đại nhân trong cơ thể. Vân Trung Hạc nói. Đạm Đài Phù Bình gật đầu nói, được. Tiêm vào xong vẹn mỉn xì lìn về sau, Vân Trung Hạc xuất ra kali hài hót thừa, chính mình trước ăn vào. Sau đó đưa cho Đạm Đài Phù Bình nói, đây là khẩu phục dược vật, mỗi ngày một lần. Đạm Đài Phù Bình đút phụ thân nuốt vào. Hôm nay trị liệu kết thúc. Vân Trung Hạc nói. Ở đây tất cả đại phu, còn có Đạm Đài Phù Bình sợ ngây người. Nhanh như vậy liền kết thúc trị liệu. Đây chính là trước đây chưa từng gặp Dạ Minh Châu chiếu sáng chi độc, nghiêm trọng như vậy, thảm liệt như vậy, mắt thấy là phải bất trị bỏ mình dáng vẻ. Không phải hẳn là thi triển thần thuật, liên tiếp cứu chữa mấy ngày mấy đêm sao? Lúc này cũng chính là một cái giám thời gian đi, liền kết thúc trị liệu. Nhất thời, Đạm Đài Phù Bình cũng đối trận này trị liệu không dám ôm lấy bất kỳ hy vọng gì. Đạm Đài Phù Bình nói, người tới, đưa Vân Ngạo Thiên Đại Nhân trở về sân nhỏ nghỉ ngơi. Sau đó chính là lặng lặng chờ đợi. Đạm Đài Phù Bình cùng Vân Trung Hạc mật đàm. Vân Ngạo Thiên, ta biết ngươi muốn cái gì? Đạm Đài Phù Bình nói, ngươi muốn đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, sau đó hướng tỉnh Trung Nguyệt cầu hôn. Vân Trung Hạc nói, đúng, ta làm hết thảy cũng là vì mục tiêu này. Đạm Đài Phù Bình nói, nhưng là muốn đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, nhất định phải ta Đạm Đài gia tộc hỗ trợ, cần chúng ta trên chư hầu liên minh đại hội duy trì. Vân Trung Hạc nói, đúng, cho nên ta mới nghĩ hết biện pháp cùng các ngươi thông gia. Đạm Đài Phù Bình nói, ngươi đã vì phụ thân ta xuất thủ trần trị, nếu như có thể trị hết. Vậy chúng ta liền thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, chúng ta Đạm Đài gia tộc đương nhiên liền sẽ trả nhân tình này, trên chư hầu liên minh đại hội hỗ trợ ngươi đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, để cho ngươi cưới được mỹ nhân về. Nhưng là nếu ngươi lần này không có thể trị tốt phụ thân ta, như vậy hết thể ngừng nói. Ngươi tại trên so văn chọn rể gian lận, đối với phụ thân ta lừa gạt, đều muốn nhận trừng phạt. Đạm Đài Phù Bình nói, lần này thông gia sẽ triệt để hết hiệu lực, đối với Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc phong tỏa chế tài sẽ tiếp tục, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ đem ngươi cầm tù cái 3 năm 5 năm. Đây cũng quá không giảng lý đi. Đạm Đài Phù Bình cười lạnh nói, khi vô chủ chi địa đệ nhất đại chư hầu chết rồi, vậy chuyện gì phát sinh đều là hẳn là. Huynh trưởng ta Đạm Đài Kính một mực lấy lãnh khốc lấy sừng, kế vị đằng sau hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Cho nên, ngươi liền cầu nguyện phụ thân ta có thể bị chữa khỏi đi, ngươi liền cầu nguyện có thể phát sinh kỳ tích đi. Nhưng nhìn ngươi trị liệu qua loa trình độ, ta biểu thị bi quan. Sau đó, Vân Trung Hạc vẫn như cũ bị giam lỏng tại trong một tiểu viện tử, chờ đợi Đạm Đài Diệt Minh hiệu quả trị liệu. Nếu như có thể trị hết, vậy Đạm Đài gia tộc liền thua thiệt Vân Trung Hạc thiên đại ân tình, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu không, hết thể đều là đừng. Nhưng mà, vẹn vẹn một ngày thời gian, hiệu quả trị liệu liền đi ra. Phi thường rõ rệt, thậm chí có thể xưng là thần kỳ. Trước đó tất cả đại phu đã dùng hết thủ đoạn, đã dùng hết danh dược, mấy ngày mấy đêm cũng không thể hạ sốt. Mà Vân Trung Hạc trị liệu đằng sau, vẹn vẹn mấy canh giờ, Đạm Đài Diệt Minh liền bắt đầu hạ sốt, thần trí thanh minh rất nhiều. Hiệu quả này cũng quá nhanh. Tiếp theo là ho khan yếu bớt. Ho khan lượng máu giảm bớt. Sau đó toàn thân thối rữa bắt đầu khỏi hẳn. Vân Trung Hạc cho hắn kê đơn thuốc càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả hắn thổ chế vitamin C đều có. Toàn bộ hiệu quả trị liệu liền phảng phất bật học đồng dạng, đơn giản quá kinh người. Đạm Đài Diệt Minh càng ngày càng tình huống tốt. Toàn thân chứng viêm nhanh chóng biến mất. Ho khan đình chỉ, máu mũi đình chỉ, răng mặc dù còn có bương lỏng, nhưng là không tiếp tục không ngừng rớm máu. Mấu chốt là Đạm Đài Diệt Minh tinh thần càng ngày càng tốt. Tất cả y sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hoàn toàn không dám tin. Mấy trăm tên đại phu hoàn toàn cũng thúc thủ vô sách bệnh, hắn vậy mà có thể trị hết. Mà lại đây chính là chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe Dạ Minh Châu tia sáng chi độc a, làm sao nghe vào đều giống như bệnh nan y a. Vân Ngạo Thiên vậy mà cũng có thể trị tốt. Hẳn là cái này Vân Ngạo Thiên thật là thần ý hay sao? Đáng sợ như vậy chứng bệnh, vậy mà thuốc đến bệnh trừ. Nhưng mà Vân Trung Hạc nội tâm biết được rõ rõ ràng ràng. Hắn vẹn vẹn chỉ là chữa khỏi Đạm Đài Diệt Minh chứng viêm cùng bệnh biến chứng mà thôi. Kali hót thương ngăn trở hắn phóng xạ tổn thương tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng đã tạo thành tổn thương, là rất khó vãn hồi. Tương lai Đạm Đài Diệt Minh sẽ xảy ra bệnh gì, nhất là tuyến giáp trạng, đúng là khó liệu. Nhưng ít ra mặt ngoài, Đạm Đài Diệt Minh bị Vân Trung Hạc chữa khỏi. Vân Trung Hạc lại một lần nữa thi triển thần tích. Quá thần kỳ. một ngày này, mặt ngoài khỏi hẳn Đạm Đài Diệt Minh lại khôi phục trước đó tiêu sái thong dong, hoàn toàn không có sinh qua bệnh đồng dạng. Chỉ bất quá cả người gầy gò rất nhiều. Hắn ngồi tại gương nước bên cạnh, là Vân Trung Hạc nấu một ly trà. Vân Trung Hạc an vị đối diện với hắn. Thật sự là không dễ dàng a, hắn hiện tại rốt cuộc uống vị này đệ nhất chư hầu nấu trà. Đạm Đài Diệt Minh thái độ, trước đó chưa từng có chuyện tốt. Vân Ngạo Thiên, ngươi thật đúng là thần y, ta bực này chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe chứng bệnh, đều có thể chữa trị. Ngươi đem ta từ trong quỷ môn quan kéo ra ngoài, ta Đạm Đài gia tộc thiếu ngươi một cái thiên đại ân tình. Ngạo Thiên, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Nói đi. Hết thảy đều có thể nói ra. Chú thích, canh 4 đưa lên, hôm nay đã đổi mới 15,000 chữ, ta tiếp tục gõ chữ. Hôm nay còn có đổi mới. Còn có nguyệt phiếu huynh đệ, ngàn vạn lần đừng muốn lưu lại, đầu cho bánh ngọt đi, thiên ân vạn tạ. Chương 105, đính hôn. Một bước cuối cùng. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài đại nhân, ta muốn đồ vật, kỳ thật vẫn luôn chưa từng thay đổi. Đạm Đài Diệt Minh nói, cưới tỉnh Trung Nguyệt. Cưới tỉnh Trung Nguyệt, cái này không chỉ là Vân Trung Hạc chấp nhiệm, tuyệt đối nhiệm vụ mục tiêu. Vân Trung Hạc nói, đúng, ta làm hết thảy cũng là vì mục tiêu này. Ta nói qua muốn đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, làm cưới tỉnh Trung Nguyệt xính lễ, xin mời Đạm Đài đại nhân thành toàn. Đạm Đài Diệt Minh gật đầu nói, tốt, ta đã biết. Tiếp theo, Đạm Đài Diệt Minh nói, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ Vân Vạn Huyết sao? Đương nhiên mấy ngày trước đây người này còn trăm phương ngàn kế muốn hại chết hắn Vân Trung Hạc đâu. Đi xem hắn một chút. Vân Vạn Huyết lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc thời điểm, đã ủ rũ, cả người phảng phất mất hồn đồng dạng. Chủ quân, Vân Vạn Huyết đã cung khai, hắn đúng là Nam Chu Đế Quốc nội ứng, tại rất nhiều năm trước liền bị Nam Chu Đế Quốc đón mua. Đạm Đài phần nói. Đạm Đài Diệt Minh hai tay thu nạp lấy, không núp ních, cũng lời nhìn cái này Vân Vạn Huyết một chút. Ngạo Thiên, hắn nếu là ngươi vạch trần, liền do ngươi đến xử lý đi. Vân Trung Hạc ngồi xổm Vân Vạn Huyết trước mặt, cười lạnh nói, còn nhớ ta không? Vân Vạn Huyết cười lạnh nói, làm sao không nhớ rõ? Vân Ngạo Thiên, ta đối với ngươi khắc cốt minh tâm à, ta cho tới bây giờ cũng không có ở trên người một người cắm lớn như vậy té ngã. Vân Trung Hạc nói, giống như ngươi người tham lam bợ đỡ, làm sao có thể trở thành Nam Chu Đế Quốc mật thám đó à? Người như ngươi, tùy thời đều có thể vì lợi ích, vì tính mệnh mà bán chủ đó à? Vân Vạn Huyết nói, cùng đường mạt lộ phía dưới, một cây rơm dạ cũng sẽ bắt lấy. Vân Trung Hạc đây cũng là nghĩ tới, đã từng Vân Vạn Huyết thai họa phụ thân hắn tiểu thiếp, cho nên bị trục xuất cửa chính. Đã từng có một đoạn thời gian trôi dạt khắp nơi, trải qua phi thường tinh thần sa sút, hẳn là lúc kia, hắn bị Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài nhìn trúng. Bất quá, Vân Vạn Huyết cũng không phải thật sự là nội ứng mật thám, vẹn vẹn chỉ là Nam Chu Đế Quốc chôn xuống cái đinh mà thôi. Tiếp theo, Vân Vạn Huyết cười lạnh nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi không nên đắc ý quá lâu, Nam Chu Đế Quốc sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ có một ngày ngươi gặp phải so ta thảm hại hơn kết cục, ngươi cũng sống không được bao lâu. Vân Trung Hạc nói, cho ta làm một muôi nước thép đến, muốn nung đỏ. Sau một lát, có người cho Vân Trung Hạc lấy ra một muôi nước thép. Vân Vạn Huyết lúc này sợ hãi, run rẩy nói, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Dùng đáng sợ nhất biện pháp giết ngươi, đồng thời nói cho thế nhân, cùng ta đối nghịch là kết cục gì? Vân Trung Hạc cười lạnh nói. Sau đó, trực tiếp đem một muôi nước thép này tưới đến Vân Vạn Huyết trên đầu. A. Vân Vạn Huyết phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó triệt để chết thảm. Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi nói, hai đại đế quốc lòng lang dạ thú, đều muốn chiếm đoạt vô chủ chi địa. Cho nên ở trên vùng đất này, chỉ cần bắt được hai đại đế quốc nội ứng mật thám chính là kết quả này, Vân Vạn Huyết chính là vết xe đổ. Một mực đến nay Phong Khinh Vân đạm đạm Đài Diệt Minh, nói ra câu nói này thời điểm đều là đẫm máu. Hai đại đế quốc mật thám, một khi tại vô chủ chi địa bị vạch trần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, Đạm Đài gia tộc lấy chư hầu liên minh minh chủ danh nghĩa tuyên cáo, triệt để giải trừ Liệt Phong Cốc trước đó hết thể chế tài. Đông đảo chư hầu, không được lại cấm chỉ đối với Liệt Phong Cốc lương thực mậu dịch cùng đồ sắt mậu dịch. Ngay sau đó, Đạm Đài gia tộc lại công khai tuyên bố cùng tỉnh thị gia tộc thông gia. Đạm Đài Vô Diệm gả cho tỉnh Vô Biên. Đồng thời tại trong Đạm Đài gia tộc cử hành một cái cỡ nhỏ mà long trọng đính hôn điển lễ. Kết quả này để cho người ta phi thường kinh ngạc. Trước đó không phải đã nói, muốn gả chính là Đạm Đài Phù Bình A, chính là do hắn chủ trì so văn chọn rể sao. Làm sao hiện tại lại biến thành Đạm Đài Vô Diệm A? Nữ nhân này mọi người mặc dù không chút gặp qua, nhưng là cũng vẫn luôn nghe qua A, là một cái xấu xí như quỷ, trí lực không bình thường nữ nhân. Bất quá kỳ thật Đạm Đài gia tộc rất kê tặc, bọn hắn luôn miệng nói chỉ là cùng Đạm Đài gia tộc thông gia, không có minh xác nói muốn gả chính là Đạm Đài Phù Bình. Đến mức để Đạm Đài Phù Bình chủ trì so văn chọn rể, chuyện này chỉ có thể chứng minh nàng tài hoa xuất sắc, để nàng vì muội muội chủ trì chọn rể, không phải rất bình thường sao. Chuyện này làm được không dễ nhìn, mà lại đối với tỉnh Vô Biên rất không công bằng, thậm chí đối với tỉnh thị gia tộc đều là một loại nhục nhã. Bất quá Đạm Đài Phù Bình biết trận này so Văn chọn rể nội tình, nàng đương nhiên là không nguyện ý gả cho tỉnh Vô Biên. Nhưng là tuyệt đại bộ phận nam nhân vậy mà thở dài một hơi, Đạm Đài Phù Bình nữ thần không gả là tốt nhất, cứ việc nàng tướng mạo kém xa tỉnh Trung Nguyệt, nhưng dù sao cũng coi như mỹ lệ không phải sao. Có thể thấy được nam nhân đều không phải đồ tốt, ta không lấy được đồ vật, tốt nhất người khác cũng đừng hòng đạt được. Vân Trung Hạc tham gia toàn bộ đính hôn hiện trường, thật có thể nói là tai nạn hiện trường. Đạm Đài Vô Diệm phi thường vui sướng, trong miệng phu quân hô không ngừng, mà lại động phòng cái từ này từ trong miệng nàng đi ra không dưới 100 lần. Đầu óc của nàng phi thường đơn thuần, chỉ có lấy chồng, ước chừng từ 6-7 tuổi bắt đầu, chỉ có một người chơi lấy chồng trò chơi. Trên lễ đính hôn, tỉnh Trung Nguyệt cùng Liệt Phong phu nhân sắc mặt đều phi thường khó coi. Dù là tỉnh Vô Biên thanh danh phi thường kém, nhưng người nào nguyện ý cưới như thế một cái điên điên khủng khủng, xấu xí như quỷ nữ tử a. Nhưng đây là Đạm Đài gia tộc nữ nhi, mà lại vì đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, Đạm Đài gia tộc tỏ thái độ cực kỳ trọng yếu. Theo một ý nghĩa nào đó, tỉnh Vô Biên cũng là vì Vân Trung Hạc an bài chiến lược mà hy sinh hạnh phúc. Mà lại kế hoạch đã đến bước then chốt này, cũng không thể phí công nhọc sức đi. Lễ đính hôn đằng sau, Vân Trung Hạc đến đây an ủi tỉnh Vô Biên. Cưới vợ tại hiền, nạp thiếp tại sắc, đương nhiên ngươi cưới bà lão này cũng không thế nào hiền, nhưng tối thiểu tuyệt đối sẽ không hồng hạnh xuất tưởng. Vân Trung Hạc nói, mà lại ngươi về sau có thể nạp rất nhiều xinh đẹp tiểu thiếp, thời gian còn không phải đắc ý. Tỉnh Vô Biên thở dài nói, Ngạo Thiên, ngươi không cần an ủi ta, chúng ta tên điên phối tên điên, rất tốt, chí ít nàng sẽ không ghét bỏ ta. Ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩa. Bất quá nghe được câu này, Vân Trung Hạc vẫn cảm thấy có một chút đắng chát cảm giác. Vân Trung Hạc nói, ta ngược lại thật ra có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tỉnh Vô Biên nói, ngươi nói. Vân Trung Hạc nói, ta nghe nói ngươi khi còn bé phi thường thông minh, tại Đại Tây Thư Viện cũng có thần đồng danh xưng, nhưng đại khái từ 7-8 tuổi đằng sau, đống nhiên phát bệnh. Tỉnh Vô Biên nói, sau đó đầu óc trở nên càng ngày càng không bình thường, càng ngày càng thần kinh, cuối cùng tại Đại Tây Thư Viện căn bản là không có cách đọc sách xuống dưới, liền trở về trong nhà. Vân Trung Hạc nói, có chuyện như thế à? Tỉnh Vô Biên nói, hẳn là có đi. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi còn nhớ rõ lúc ấy đầu óc vì sao phát bệnh sao? Tỉnh Vô Biên nói, không nhớ rõ, lúc ấy tỉnh Trung Nguyệt muốn rời khỏi Đại Tây Thư Viện, tiến về Bạch Vân Thành tập võ. Chuyện kia đối với ta kích thích có một chút hơi lớn, nhưng chuyện này cũng không trở thành để cho ta đầu óc phát bệnh. Vân Trung Hạc liền không tiếp tục hỏi. Xác thực như vậy, coi như tỷ đệ tình thâm, không bỏ được tỉnh Trung Nguyệt đi Bạch Vân Thành, hắn cũng không trở thành đến đầu óc nổi điên. Trước đó Vân Trung Hạc cảm thấy tỉnh Vô Biên đầu óc tố chất thần kinh, là bị Lam Thần Tiên Nha phiến làm hư. Hiện tại xem ra không chỉ có như vậy, tỉnh Vô Biên đầu óc đã sớm nhận lấy một ít tàn phá. Trong này mặt khác có âm mưu, có người không muốn để cho tỉnh Ách nắm giữ một cái xuất sắc người thừa kế. Sẽ là ai chứ? Xuất thủ hãm hại lúc ấy còn chỉ có mấy tuổi tỉnh Vô Biên. Theo thời gian trôi qua, Vân Trung Hạc thần kinh cũng càng ngày càng khẩn trương. Vì thu hồi Lạc Diệp Lĩnh, hắn chế định 4 bước kế hoạch, trước đó 3 bước đều hoàn thành. Mặc dù phát sinh dạng này như thế biến cố, so trong tưởng tượng càng thêm trầm đồng chập trùng. Nhưng là 3 vị trí đầu bước, đều đã thành công. Nửa đường bỏ ra không biết bao nhiêu đại giới, bao nhiêu hy sinh. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng mấu chốt này một bước. Đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Nhưng là Vân Trung Hạc đồ vật muốn vẫn luôn không có đạt được. Đạm Đài gia tộc từ đầu đến cuối không có công khai duy trì Liệt Phong Cốc đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. 50 năm khế ước, chẳng mấy chốc sẽ đến, vẹn vẹn không đến nửa tháng. Ngày 17 tháng 6, chính là thuê kỳ ngày cuối cùng. Nếu như một ngày này như cũ không có đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, vậy đối với Liệt Phong Cốc, đối với Vân Trung Hạc tới nói đều là triệt để thất bại. Đạo lý này vô cùng đơn giản, nếu như chúng ta quốc gia tại quy định ngày đó thời gian, không có thu hồi Hương Giang Ngụ Tổ Thành, sẽ là cỡ nào hậu quả? Như thế, Vân Trung Hạc rốt cuộc không mặt mũi nào hướng tỉnh Trung Nguyệt cầu hôn. Chiến lược của hắn bố trí, triệt để thất bại. Nhiệm vụ của hắn, cũng triệt để thất bại. Mùng 3 tháng 6 một ngày này, Vân Trung Hạc, tỉnh Trung Nguyệt bọn người rốt cuộc đã đợi được Đạm Đài Diệt Minh tin tức. Ngày kia chính thức tổ chức chư hầu liên minh đại hội, thương nghị Mạc thị gia tộc trả lại Lạc Diệp Lĩnh hạng mục công việc. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Vân Trung Hạc kế hoạch, rốt cuộc đi hướng một bước cuối cùng. Cũng là cực kỳ bước then chốt. Quyết định Liệt Phong Cốc vận mệnh, quyết định tỉnh thị gia tộc vận mệnh, quyết định Vân Trung Hạc vận mệnh mấu chốt nhất một bước. Mùng 4 tháng 6, khoảng cách ngày mai chư hầu liên minh đại hội, vẹn vẹn còn có không đến một ngày thời gian. Trong mật thất nào đó, hai cái thân ảnh ngồi yên lặng. Ta Mạc thị gia tộc, nguyện ý hàng năm bảy đổ cúng Lạc Diệp lĩnh năm thành đích lợi. Mạc Thu nói. Đối phương không nói gì. Mạc Thu nói, Liệt Phong Cốc đừng nhìn lúc này thê thảm, nhưng chỉ cần đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, có kho lúa, đó chính là mưa gió hóa thành rồng. Từ nay về sau tỉnh thị gia tộc có tiền có lương, sẽ nhanh chóng cường đại lên, hoàn toàn bất lợi cho ngài lợi ích. Huống hồ Vân Ngạo Thiên chi xảo trá, một khi ngài duy trì Liệt Phong Cốc đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, ngày sau nhất định sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Đối phương vẫn như cũ không nói. Mạc Thu lại nói, lúc này Liệt Phong Cốc chế tài đã triệt để bị giải, trong ngắn ngủi 1-2 năm, liền sẽ khôi phục cường đại. Tỉnh Trung Nguyệt vũ khí cường hoành vô địch, tăng thêm có Vân Trung Hạc phụ tá. Dạng này một đầu mãnh hổ, chính cần chúng ta Mạc thị tại bên cạnh kiểm chế, hai hổ tranh chấp, ngài mới có thể ngư ông đắc lợi. Mạc Thu nói, một nửa ích lợi, hàng năm hơn 1 triệu thạch lương thực. Người kia nói, ta muốn không phải lương thực, ta muốn là một món đồ khác. Mạc Thu nói, cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được. Người kia nói, ngươi nghiêng hai tới. Mạc Thu xích tới, người kia ghé vào lỗ thai hắn nói mấy chữ. Mạc Thu ánh mắt khẽ run lên, sau đó nói, vâng, ta hết sức nỗ lực. Ngày kế tiếp, lâm thời chư hầu liên minh đại hội tổ chức. Lần này nhưng là chân chính chư hầu liên minh đại hội, trước đó đại Tây Thành liên quan tới Bạch Ngân thảm án điều tra hồi báo cũng không phải thật sự là chư hầu đại hội. Bởi vì một lần kia rất nhiều chư hầu không có trình diện, vẹn vẹn chỉ là điều động đại biểu tham gia. Mà lần này, tất cả chư hầu đều trình diện, hơn nữa còn là do Minh chủ Đạm Đài Diệt Minh tự mình chủ trì, quy cách cao nhất. Lúc này Vân Trung Hạc mới chính thức thấy được chư hầu liên minh đại hội chân chính hội trường. Cùng trong tưởng tượng đại điện hoàn toàn không giống, đây là một cái hội trường hình quyên, mười mấy cái làm vờn quanh bốn phía, do thấp mà cao, cũng có chút giống là Cộng hòa La Mã trưởng lão hội. Đạm Đài Diệt Minh làm minh chủ, vị trí của hắn treo trên bầu trời ở đại sảnh phía bắc trên vách tường, có thể quan sát toàn trường. Đại sảnh ở giữa có một cái bàn, là chuyên môn cung cấp người phát biểu. Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi nói, lần này lâm thời tổ chức chư hầu liên minh đại hội, vì cái gì mục đích gì, tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng đi. Lại biết rõ rành rành. Tất cả mọi người không khỏi cảm thán, tỉnh thị gia tộc thật sự là gặp vận may, có thể cùng Đạm Đài gia tộc thông gia. Trước đó trả lại trên Lạc Diệp lĩnh một chuyện hoàn toàn là cầu trời vô dụng, hỏi không cửa. Hiện tại Minh chủ Đạm Đài Diệt Minh chủ động đứng ra, vì tỉnh thị gia tộc lấy lại công đạo. Lúc này, tỉnh Trung Nguyệt một phương ngồi tại phía đông vị trí, Mạc thị gia tộc ngồi tại trên vị trí phía tây, song phương đang đối mặt lập. Là liên quan tới Lạc Diệp lĩnh thuộc về một chuyện. Đạm Đài Diệt Minh nói ngay vào điểm chính, cho mời Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc đại biểu tiến hành trình bày. Vân Trung Hạc đứng dậy, nói, tôn kính minh chủ, tôn kính chư vị chư hầu, mọi người đều biết tại 50 năm trước, Liệt Phong Cốc tỉnh lao thành chủ vì bình định, cho nên hướng quan hệ thông gia Mạc thị gia tộc nội binh, làm đại giới, đem Lạc Diệp lĩnh 1,300 cây số vương thuê cho Mạc thị gia tộc 50 năm, có khế ước làm chứng. Vân Trung Hạc cầm lên trong tay khế ước. Phần khế ước này tổng cộng 3 phần. Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc một phần, Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc một phần, Chư Hầu Minh chủ Đạm Đài Diệt Minh một phần. Ba bên phân biệt đều lấy ra phần này 50 năm trước khế ước. Mà Vân Trung Hạc cũng phi thường hiểu chuyện, không có lấy ra phần chính mình ngụy tạo kia, nói Mạc thị gia tộc phải trả lại Lạc Diệp Linh khế ước giả, thậm chí sách cũng không thể sách chuyện này, muốn giả lấy vĩnh viễn quên mất sạch. Minh chủ đại nhân, Mạc Giã thành chủ, trên phần khế ước thuê này viết rõ rõ ràng ràng, thuê thời gian 50 năm, tính đến đạo 17 tháng 6. Nói cách khác còn có 13 ngày thời gian. Trên khế ước thuê này viết rõ rõ ràng ràng, kỳ hạn vừa đến, Mạc thị gia tộc nhất định phải trả lại Lạc Diệp lĩnh cho tỉnh thị gia tộc. Vân Trung Hạc xuất ra phần này cổ lão khế ước thuê, một đầu vạch tới. Đây chính là thông gia Đạm Đài gia tộc mấu chốt công dụng, bởi vì phần khế ước thuê này có 3 phần. Thời khắc mấu chốt, nếu như Liệt Phong Cốc xuất ra phần khế ước này nói 50 năm thuê kỳ hạn đến, nhưng Mạc thị gia tộc lại không nhận, thậm chí nói không có phần khế ước này. Ngươi tỉnh thị gia tộc khế ước là ngụy tạo, lời kia cũng nói không rõ ràng. Lúc này, Đạm Đài gia tộc làm minh chủ, hắn nắm giữ phần thứ 3 khế ước liền cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần lấy ra, liền có thể nhất cử định càn khôn. Vân Trung Hạc nói, Mạc Giã thành chủ, Mạc Thu thiếu chủ, khoảng cách kỳ hạn chốt vẹn vẹn chỉ có đã 13 ngày, các ngươi dự định lúc nào trả lại Lạc Diệp Linh A. Mạc Giã thành chủ, Mạc Thu thiếu chủ lặng lặng không nói gì, phảng phất không có cái gì nghe thấy đồng dạng. Vân Trung Hạc nói, xin mời Đạm Đài minh chủ trọng tài. Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi nói, nếu là khế ước thuê, vậy dĩ nhiên là phải trả lại, mà lại tại trong kỳ hạn trả lại. Lời này vừa ra, toàn trường bạo động. Đạm Đài Diệt Minh thái độ vậy mà như thế rõ ràng minh xác. Lẽ ra không nên à, coi như Đạm Đài gia tộc cùng tỉnh thị gia tộc thông gia, thậm chí coi như Vân Ngạo Thiên chữa khỏi Đạm Đài Diệt Minh bệnh, cũng không nên phát sinh trước mắt một màn này a. Cái này hoàn toàn không phù hợp Đạm Đài gia tộc lợi ích. Đem Lạc Diệp Lĩnh làm một tảng mỡ dày, một cái vết thương, sau đó để Tỉnh Thị gia tộc và Mạc Thị gia tộc điên cuồng cắn xé tranh đấu, Đạm Đài gia tộc ở giữa trọng tài, mới là phù hợp nhất lợi ích. Đạm Đài gia tộc sẽ không có như thế tươi sáng lập trường a, vậy mà trực tiếp duy trì Tỉnh Thị gia tộc. Bất quá bây giờ chư hầu mình chủ mở miệng, Mạc Thị gia tộc tuyệt đối không thể đang giả điên bán ngốc không có nghe thấy. Chỉ thấy được Mạc Thu đứng dậy, hướng phía Đạm Đài Diệt Minh không mình hành lễ. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, đem mỗi một cái chư hầu đều nhìn qua một lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tỉnh Trung Nguyệt trên khuôn mặt tuyệt mỹ vô song. Liệt Phong Cốc một phương nói đến không có sai, trên phần khế ước thuê này xác thực viết 50 năm. Mà lại sau cùng kỳ hạn, đúng là 17 tháng 6. Nếu là thuê, đương nhiên phải trả lại. Mạc Thu mở miệng nói. Lời này vừa ra, đám người xôn xao, Mạc Thị gia tộc lại lốt như vậy nói chuyện. Người nào không biết, Mạc Thị gia tộc nhất là hung ác tham lam. Nhất là Mạc Thu, vì chiếm lấy Lạc Diệp Lĩnh, hắn bày ra toàn bộ Bạch Ngân ruộng muối thảm án, giết chết mấy ngàn người. Trong đó đại bộ phận đều là Tỉnh Thị gia tộc công nhân muối. Những người chết vì tai nạn vô tội kia, hiện tại thi cốt còn chưa lạnh đâu. Không chỉ có như vậy, trận kia Bạch Ngân thảm án, cơ hồ khiến Liệt Phong Cốc Tỉnh Thị gia tộc gặp tai họa ngập đầu. Đơn thuần tổn thất kinh tế liền vượt qua 2 triệu lượng bạc. Nguyên bản Liệt Phong Cốc lãnh địa 400.000 con dân, lúc này chỉ còn lại không đến 250.000. Nguyên bản phồn hoa náo nhiệt Liệt Phong Thành, lúc này như là quỷ thành đồng dạng. Nguyên bản cường thịnh Liệt Phong Cốc quân đội, lúc này sĩ khí suy sụp, sống sờ sờ bị dọa dẫm đều 3.000 bức áo giáp. Đến nay Liệt Phong Cốc vẫn còn cạn lương thực trạng thái đâu. Lần này là thật muốn đoạn lương, mặc kệ là giấu đi lương thực, vẫn là dùng áo giáp binh khí đổi lấy 100.000 thạch lạn lương ăn, đều muốn đã ăn xong. Liệt Phong Cốc không có hướng Đạm Đài gia tộc cầu viện mượn lương, bởi vì như vậy Vân Trung Hạc ân cứu mạng liền bị còn mỏng. Tất cả ân tình, đều muốn dùng tại một chỗ, đó chính là đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Đây là mục tiêu cuối cùng. Vì mục tiêu này, hết thảy tất cả đều muốn đứng sang bên cạnh. Như vậy tham lam xảo trá Mạc Thu, lại muốn tỏ thái độ rồi. Tất cả mọi người không khỏi vểnh tai, chờ đợi Mạc Thu cuối cùng tỏ thái độ, bởi vì nơi này là chư hầu liên minh đại hội, nói ra được mỗi một chữ đều muốn chứng thực. Chúng ta Mạc Thị gia tộc nguyện ý tại 17 tháng 6 trước đó, trả lại Lạc Diệp Lĩnh. Mạc Thu gọn gàng dứt khoát nói, nhưng chúng ta có một cái điều kiện, có cũng chỉ có một cái điều kiện, hợp tình hợp lý điều kiện, chỉ cần Liệt Phong Cốc thỏa mãn chúng ta điều kiện này, chúng ta lập tức trả lại Lạc Diệp Lĩnh. Chú thích, canh năm đưa lên, hôm nay đổi mới 20.000 chữ. Chư vị ân công, còn có nguyện phiếu sao? Đầu cho bánh ngọt đi, ta thật liều mạng. Chương 106, Vân Trung Hạc muốn nghịch thiên A. Vân Trung Hạc nói, điều kiện gì? Tiền. Mạc Thu nói, 50 năm trước chúng ta thuê Lạc Diệp Lĩnh thời điểm, vẫn tương đối hoang vu, ruộng tốt cũng xa xa không có nhiều như vậy. Trong 50 năm này, chúng ta Mạc Thị gia tộc hướng Lạc Diệp Lĩnh đầu nhập vào vô số kể nhân lực vật lực, khai khẩn ruộng đồng, kiến tạo thủy lợi các loại, những vật này đều không thuộc về các ngươi Liệt Phong Cốc, đúng không? Những lời này nghe vào xác thực có đạo lý. Quốc gia chúng ta cũng từng gặp được tình huống như vậy, đồng thời vì thế thanh toán xong giá cả to lớn. Mạc Thu nói, tôn kính minh chủ, chư vị đại nhân, còn có Liệt Phong Cốc tỉnh thành chủ, lúc đó trả lại Lạc Diệp Lĩnh trước đó, chẳng lẽ không cần đối với chúng ta Mạc Thị gia tộc tiến hành bồi thường sao? Cũng không thể chúng ta xây dựng 50 năm thành quả, cũng cùng nhau giao cho các ngươi. Đạm Đài Diệt Minh gật đầu. Ở đây đông đảo chư hầu gật đầu. Vân Trung Hạc nói, vậy các ngươi muốn có được bao nhiêu bồi thường? Mạc Thu nói, chúng ta hàng năm vùi đầu vào Lạc Diệp Lĩnh nhân lực vật lực, tương đương trở thành bạc mà nói, vượt qua 100.000 lượng, 50 năm ở giữa chính là 5 triệu lượng. Dù là lấy thấp nhất lợi tức để tính, 5 triệu lượng 50 năm ở giữa, chí ít cần 15 triệu lượng. Ta cho các ngươi đánh một cái chiết khấu, Liệt Phong Thành chỉ cần bồi thường chúng ta 10 triệu lượng, chúng ta liền có thể đem Lạc Diệp Lĩnh trả lại cho các ngươi. Lời này vừa ra, toàn trường tất cả mọi người hít sâu một hơi. 10 triệu lượng bạc. Cái này chỉ sợ không phải điên rồi đi. Loại bạc con số trên trời này, dù là đại doanh đế quốc, Nam Chu đế quốc dạng này siêu cấp cường quốc, muốn lập tức lấy ra cũng thương cân động cốt đi. Liệt Phong Cốc mặc dù hào phú, nhưng là lần trước trong Bạch Ngân thảm án, Tỉnh Trung Nguyệt dùng hết tất cả khí lực, cũng chỉ có thể xuất ra 500.000 lượng mà thôi. Hơn 1 triệu lượng bạc kia, hay là Vân Trung Hạc nghĩ hết tà pháp kiếm được. Mà loại phương thức kiếm tiền kia, hoàn toàn là duy nhất một lần. Không thể tái sinh, cũng không thể phục chế tính. Coi như đem Liệt Phong Cốc phá hủy toàn bộ bán đi mấy lần, cũng bán không đến 10 triệu lượng bạc a. Mạc Thu nói, nếu như Liệt Phong Cốc có thể tại 17 tháng 6 trước đó, xuất ra 10 triệu lượng bồi thường bạc, chúng ta liền nguyện ý trả lại Lạc Diệp Lĩnh. Đừng nói là 10 triệu lượng bạc, liền xem như 1 triệu cũng không lấy ra được. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn về phía Đạm Đài Diệt Minh, tiếp xuống phản ứng của hắn liền có thể phản ứng ra Đạm Đài gia tộc chân thực ý chí. Đương nhiên, đối với Đạm Đài Diệt Minh chân thực ý chí, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt đã sớm có phán đoán. Từ Đạm Đài gia tộc lợi ích xuất phát, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý đem Lạc Diệp Lĩnh trả lại cho Liệt Phong Cốc. Tây Ngọc Thành Mạc thị gia tộc, Liệt Phong Cốc Tỉnh thị gia tộc đều là vô chủ chi địa xếp hạng trước 6 chư hầu. Chỉ có hai nhà này đấu mới là đối với Đạm Đài gia tộc có lợi nhất. Mà lại một khi Lạc Diệp Lĩnh trả lại Tỉnh thị gia tộc, tăng thêm có Vân Trung Hạc phụ tá, vậy Liệt Phong Cốc cũng không phải là 5 vị trí đầu, mà là 3 vị trí đầu. Nhưng là bởi vì thông gia quan hệ, bởi vì Vân Trung Hạc đối với hắn ân cứu mạng, khiến cho hắn không thể không đứng ra, trên danh nghĩa duy trì Liệt Phong Cốc đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Dù sao hắn là chư hầu minh chủ, muốn thống nhất toàn bộ vô chủ chi địa, là muốn thành tiểu vương giả bá nghiệp. Lấy đức phục người là cần thiết, dù là chỉ là cải bộ dáng mà thôi. Thanh danh đối với Đạm Đài gia tộc tới nói, vẫn là vô cùng trọng yếu. Phảng phất cảm nhận được Vân Trung Hạc ánh mắt, Đạm Đài Diệt Minh cau mày nói, 10 triệu lượng bạc, cái số này quá mức hoang đường, đừng nói là Liệt Phong Cốc không bỏ ra nổi đến, toàn bộ vô chủ chi địa không có một cái nào chư hầu cầm ra được, thậm chí toàn bộ vô chủ chi địa tất cả chư hầu chung vào một chỗ cũng không bỏ ra nổi tới. Mà lại muốn tại trong hơn 10 ngày lấy ra, cái này chẳng phải là trò đùa nói như vậy. Lời này vừa ra, đệ nhất chư hầu Đạm Đài Diệt Minh vĩ đại quang chính hình tượng lập tức dựng nên đi lên. Nhưng Vân Trung Hạc lại tại trong lòng cười lạnh, cùng hắn phán đoán giống nhau như lúc à, vị này Đạm Đài Diệt Minh đại nhân, căn bản liền không muốn để cho Mạc thị gia tộc trả lại Lạc Diệp Lĩnh. Mà lại hai người kia đã sớm âm thầm thông đồng, ngay tại trình diễn khác loại giật dây đâu. Chỉ bất quá bức bách tại Vân Trung Hạc ân cứu mạng, Đạm Đài Diệt Minh không thể không tại trên đạo nghĩa duy trì Liệt Phong Cốc Tỉnh thị gia tộc mà thôi. Nghe được Đạm Đài Diệt Minh trách cứ, Mạc Thu lập tức đứng ra, hướng phía Đạm Đài Diệt Minh không người cong xuống nói, Đạm Đài đại nhân, ta biết sai. Sau đó, ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn chung quanh toàn trường, nói, ta nguyện ý đem bồi thường bạc hạ thấp 5 triệu lượng, đồng thời phân trong vòng 1 năm trả lại, lúc nào khoản bạc này toàn bộ bồi thường đúng chỗ, chúng ta Mạc thị liền lúc nào đem Lạc Diệp Lĩnh trả lại Liệt Phong Cốc Tỉnh thị gia tộc, tuyệt không kéo dài nửa ngày. Kể từ đó, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Lời này vừa ra, Đạm Đài Diệt Minh hơi nhíu cao mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Lúc này ở nơi trốn có người đều đã nhìn ra, đệ nhất chư hầu Đạm Đài Diệt Minh căn bản liền không muốn để cho Mạc thị trả lại Lạc Diệp Lĩnh, vừa rồi đây hết thảy chỉ là diễn kịch mà thôi, ở đây đều là chư hầu, toàn bộ đều là nhân tinh. 10 triệu lượng không bỏ ra nổi đến, vậy 5 triệu liền có thể lấy ra sao? Không bỏ ra nổi tới. Cho dù là trong thời gian 1 năm, cũng không bỏ ra nổi tới. Mà lại, Liệt Phong Cốc căn bản trèo trống không được thời gian 1 năm, không có bạc có thể, nhưng không có lương thực tuyệt đối không được. Nếu như Liệt Phong Cốc đáp ứng điều kiện này, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Cứ việc Đạm Đài gia tộc đã lại một lần nữa công khai biểu thị, giải trừ đối với Tỉnh thị gia tộc phong tỏa chế tài, nhưng vẫn như cũ sẽ không có người bán lương thực cho Liệt Phong Cốc. Liệt Phong Cốc cạn lương thực nguy cơ, vẫn như cũ sẽ không giải trừ. Đương nhiên, tiếp xuống Đạm Đài gia tộc nhất định sẽ giả mù sa mưa trợ giúp một nhóm lương thực cho Liệt Phong Cốc, tỏ vẻ ra là Đạm Đài gia tộc nhân nghĩa chi tâm. Nhưng nhóm lương thực này tuyệt đối không đủ Liệt Phong Cốc ăn. Dựa theo dạng này cạn lương thực xuống dưới, không cần đến nửa năm Liệt Phong Cốc liền triệt để xong đời. Cho đến lúc đó, cái gọi là trả lại Lạc Diệp Lĩnh cũng không thể nào nói đến. Đương nhiên, Liệt Phong Cốc Tỉnh thị gia tộc triệt để hủy diệt, cũng không phù hợp Đạm Đài gia tộc lợi ích. Giết chết Tỉnh Trung Nguyệt, để Tỉnh Vô Biên thượng vị khôi lỗi thành chủ mới phù hợp Đạm Đài Diệt Minh lợi ích. Tỉnh Vô Biên lúc này đã là Đạm Đài gia tộc con rể, mà hết lần này tới lần khác Tỉnh Vô Biên là một người điên, như vậy tương lai Tỉnh Vô Biên cùng Đạm Đài Vô Diệm nhi tử sẽ ở trong thời gian rất ngắn kế thừa chức thành chủ. Cái gì? Tỉnh Vô Biên cùng Đạm Đài Vô Diệm chưa chắc sẽ sinh ra nhi tử. Không, nhất định sẽ có một đứa bé, cứ việc đứa bé này chưa chắc là Tỉnh Vô Biên, thậm chí chưa chắc là Đạm Đài Vô Diệm. Đây mới là Đạm Đài gia tộc mục tiêu cuối cùng, triệt để chiếm đoạt Liệt Phong Cốc. Cho nên, chỉ cần Liệt Phong Cốc không có đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, nguy cơ như cũ không có giải trừ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Dù là Tỉnh thị gia tộc đã thành công cùng Đạm Đài gia tộc thông gia, dù là Vân Trung Hạc đối với Đạm Đài Diệt Minh có ân cứu mạng. Bất quá, Vân Trung Hạc cần có, cũng vẹn vẹn chỉ là Đạm Đài gia tộc trên danh nghĩa duy trì mà thôi. Mạc Thu thiếu chủ nói, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, cái phương án này ngài tiếp nhận sao? Nếu như còn không tiếp nhận, vậy chúng ta bây giờ không có biện pháp, cũng không thể đem chúng ta 50 năm kiến thiết thành quả đều không công chắp tay tặng cho các ngươi đi, thiên hạ không có đạo lý như vậy, các ngươi nói có đúng hay không?
Đúng. Đúng. Đúng.
Ở đây đông đảo chư hầu nghe được Đạm Đài Diệt Minh tiềm ẩn lập trường về sau, lập tức thuận gió đảo hướng Mạc Thu. Chỉ có chư hầu thứ hai Ninh Thị gia tộc, một tiếng không phát. Dựa theo đạo lý tới nói, Ninh Thị gia tộc lúc này làm đệ nhị đại chư hầu, không phải hẳn là bắt đầu từ số 0, lôi kéo Tỉnh Thị gia tộc sao? Hoàn toàn không phải như vậy, lúc này Ninh Thị gia tộc ngay tại làm một việc, đó chính là dấu tải, lúc tìm kiếm cơ. Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, đây cũng là chúng ta tối hậu thư, bồi thường 5 triệu lượng bạc cho chúng ta, lập tức trả lại Lạc Diệp Lĩnh. Mạc Thu nói, nếu không hôm nay liền cũng không cần nói chuyện.
Không, chúng ta sẽ không đồng ý.
Tỉnh Trung Nguyệt nói, trong 50 năm này, các ngươi cố nhiên trên Lạc Diệp Lĩnh đầu nhập vào to lớn chi phí tiến hành kiến thiết, nhưng là các ngươi lấy được ích lợi lớn hơn.
Mạc Thu nói, đây là chúng ta nên được, xin mời biết rõ ràng một cái khái niệm, cái gì là thuê.
Thuê có ý tứ là tại trong 50 năm này, Lạc Diệp Lĩnh triệt để thuộc về chúng ta Mạc Thị gia tộc, cũng không phải là chúng ta Mạc Thị gia tộc tại trong 50 năm này là các ngươi đưa ở.
Lập tức, song phương đàm phán lâm vào thế bí.
Nói cho đúng là tại Đạm Đài Diệt Minh thao túng dưới, toàn bộ đàm phán lâm vào trong dự liệu cục diện bế tắc.
Nhưng là, ta Đạm Đài gia tộc đã tận lực a, ta một mực tại cho các ngươi Tỉnh Thị gia tộc nói chuyện a, ta đã trả ngươi Vân Ngạo Thiên ân cứu mạng, ta đã kết thúc một cái quan hệ thông gia nghĩa vụ a.
Vân Trung Hạc đông nhiên nói, ta có một cái khác phương án, không biết Mạc Thu thiếu chủ có thể có hứng thú.
Không có hứng thú.
Mạc Thu nói, ngoại trừ ta nói cái phương án này, đối với các ngươi bất luận phe nào án, ta đều không có hứng thú.
Vân Trung Hạc nói, luận võ phân thắng thua, luận võ định Lạc Diệp Lĩnh thuộc về như thế nào.
Ngươi cùng Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ tiến hành một trận luận võ, vô chủ chi điệu tất cả chư hầu chứng kiến trận này luận võ, nếu như Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ chiến thắng, các ngươi liền trả lại Lạc Diệp Lĩnh.
Nếu như Mạc Thu thiếu chủ chiến thắng, vậy Lạc Diệp Lĩnh liền vĩnh cửu thuộc về Mạc Thị gia tộc, như thế nào?
Ta đồng ý.
Tỉnh Trung Nguyệt nói.
Mạc Thu thiếu chủ cười lạnh nói, không, ta không đồng ý.
Vân Trung Hạc nói, Mạc Thu thiếu chủ, các ngươi đều là Bạch Vân thành chủ học sinh, mà lại ngươi hay là sư huynh, hẳn là ngươi e sợ chiến sao.
Mạc Thu thiếu chủ nói, ta tự nhận võ công không thua gì Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, nhưng là cử động lần này quá mức hoang đường, không có chút nào nghiêm túc. Làm sao có thể đem một cái chư hầu gia tộc sinh tử tồn vong dùng một trận luận võ đến quyết định?
Chúng ta là vô chủ chi địa chư hầu, không phải cái gì man tộc bộ lạc.
Vân Trung Hạc hướng phía Đạm Đài Diệt Minh nhìn lại nói, Đạm Đài đại nhân, vô chủ chi địa trong lịch sử, có thể có tiền lệ như vậy sao?
Dùng luận võ quyết định một cái lãnh địa thuộc về.
Đạm Đài Diệt Minh nói, là có tiền lệ này, nhưng là nhất định phải song phương đều đồng ý, nếu có một phương không đồng ý, vậy luận võ định lãnh địa thuộc về này liền không cách nào tiến hành.
Mạc Thu nói, Vân Ngạo Thiên đại nhân, ngươi cũng đừng có động đầu góc này, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Vân Trung Hạc không khỏi thở dài một tiếng.
Ở đây chư vị đại nhân có lẽ đều nghe nói, ta Vân Ngạo Thiên là một người điên.
Vân Trung Hạc từ trên vị trí đi xuống, tại trong hội trường xoay quanh dạo bước, một bên cười vừa nói, cho nên ta một mực có một cái điên cuồng suy nghĩ, chính là muốn cưới Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ làm vợ, cho nên ta vẫn muốn vì nàng đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, làm xính lễ.
Lời này vừa ra, toàn trường triệt để xôn xao.
Mẹ nó, ngươi không nói chúng ta căn bản không biết, ngươi một trung lão niên tên ăn mày, lại có dã tâm lớn như vậy.
Quả nhiên là tên điên A.
Tỉnh Trung Nguyệt ngay cả Đạm Đài kính cầu hôn đều cự tuyệt, huống chi là ngươi tên ăn mày vừa già lại xấu này.
Con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, chính là đối với ngươi tốt nhất thuyết minh A.
Vân Trung Hạc nói, mọi người nghe nói qua võ công của ta sao?
Đương nhiên đều nghe nói, mà lại biết rõ.
Ngươi Vân Ngạo Thiên võ công, lấy tay không trói gà chi lực để hình dung đều quá mức.
Thậm chí đều có thể nói thành là tay không trói giỏi chi lực.
Một con ngỗng đều có thể dễ như trở bàn tay đánh bại ngươi Vân Trung Hạc.
Toàn bộ vô chủ chi địa, 8 tuổi trở lên có thể đánh bại ngươi Vân Ngạo Thiên hài tử, không ít hơn 10.
Không 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 cái.
Chỉ cần thoáng luyện võ qua công, 8 tuổi tiểu hài một bàn tay đều có thể diệt ngươi Vân Ngạo Thiên 10 lần.
Dùng thái kê để hình dung ngươi Vân Ngạo Thiên thể lực đều xem như qua.
Đối với Vân Trung Hạc võ công, mặc kệ là Đạm Đài Diệt Minh hay là Mạc Thu đều là cực kỳ hiểu rõ. Đơn giản cho tới bây giờ đều không có gặp qua như thế cặn bã, yếu như vậy nam nhân.
Vân Trung Hạc nói, dạng này như thế nào?
Chúng ta vẫn như cũ dùng luận võ phân thắng thua, người nào thắng, người đó thu hoạch được Lạc Diệp Lĩnh.
Mạc Thị gia tộc bên kia, vẫn như cũ do Mạc Thu thiếu chủ ra sân, mà Liệt Phong Cốc bên này, do ta ra sân.
Lời này vừa ra, toàn trường triệt để điên cuồng.
Đơn giản bị lôi đến kinh ngạc.
Thế giới này quá điên cuồng, thật là đáng sợ, quá biến thái.
ngươi Vân Ngạo Thiên lại muốn cùng Mạc Thu thiếu chủ luận võ. Chúng ta không tìm ra được bất kỳ một cái nào hình dung từ để hình dung chuyện này a.
Châu châu đá xe.
Lấy trứng trọi với đá.
Không, 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 cái này đều không đủ lấy hình dung chuyện này.
Tóm lại, đây là tại chỗ chư hầu đời này nghe qua cực kỳ hoang đường tuyệt luân sự tình. Nếu như Vân Ngạo Thiên là trong mộng nói lời như vậy còn có thể thông cảm được, mấu chốt hắn không phải đang nằm mơ a.
Người này quả nhiên là một người điên, từ đầu đến đuôi tên điên a.
Là cái gì cho ngươi dũng khí lớn như vậy a, cho ngươi đi khiêu chiến Mạc Thu thiếu chủ?
Chính là để hai tấm khế ước tự đốt, đồng thời tan thành mây khói dạng này chút tài mọn sao?
Chuyện kia không có vạch trần trước đó, xác thực lộ ra không gì sánh được thần bí.
Mà một khi tiết lộ, cũng chính là chuyện kia mà thôi.
Đạm Đài gia tộc đều có người chuyển tới, chỉ cần đi trong nghĩa địa phá một chút bột màu trắng, liền có thể làm đến điểm này.
Vân Ngạo Thiên ngay cả 8 tuổi tiểu hài đều đánh không lại.
Mà Mạc Thu thiếu chủ võ công cỡ nào cường đại.
Ngày đó hắn một người, liền ngăn trở tỉnh Trung Nguyệt cùng Mạc Giã thành chủ hai người kiếm.
Lúc đó liền đem tất cả mọi người trấn trụ, đều biết Mạc Thu thiếu chủ võ công rất cao, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá cao.
Để tỉnh Trung Nguyệt cùng Mạc Thu luận võ, còn tính là lực lượng ngang nhau.
Người Vân Trung Hạc đi, vậy đơn giản chính là thiêu thân lao đầu vào lửa a.
Vân Trung Hạc nói, làm sao?
Mạc Thu thiếu chủ đây là không dám sao.
Mạc Thu thiếu chủ cũng hoàn toàn không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc, tê thanh nói, ngươi là nghiêm túc.
Vân Trung Hạc nói, đương nhiên là nghiêm túc, mà lại có thể ở trước mặt tất cả mọi người ký giấy sinh tử khế ước.
Yên tâm, lần này khế ước do ở đây tất cả đại nhân chứng kiến, không thể lại tan thành mây khói.
Mạc Thu thiếu chủ, 13 tháng 6, hai người chúng ta quyết nhất tử chiến.
Ngươi thắng, Lạc Diệp lĩnh vĩnh cửu thuộc về các ngươi Mạc thị gia tộc.
Ta như thắng, Mạc thị gia tộc vô điều kiện đem Lạc Diệp lĩnh trả lại tỉnh thị gia tộc.
Chỉ cần ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể ở trước mặt tất cả mọi người, ký khế ước này.
Ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi.
Vân Ngạo Thiên tên điên này lại là nghiêm túc.
Chơi ạ.
Mạc thị gia tộc đây là nhặt được một cái lợi ích to lớn a.
Trận này luận võ, coi như Mạc Thu hai mắt nhắm lại, vây khốn hai tay hai chân, đều có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng đi.
Vân Ngạo Thiên đây quả thực là đem Lạc Diệp lĩnh vĩnh cửu quyền sở hữu, hai tay dâng lên à, trong thiên hạ còn có so đây càng chuyện dễ dàng sao?
Thỉnh Trung Nguyệt chẳng lẽ cũng điên rồi sao?
Vậy mà lại tùy ý Vân Ngạo Thiên như vậy làm sàng làm bậy.
Ở đây chư hầu nghĩ như vậy, nhưng Mạc Thu nghe được câu này bản năng phản ứng chính là cự tuyệt.
Người khác không hiểu rõ Vân Trung Hạc, hắn hay là hiểu rõ.
Lần trước, Mạc thị gia tộc liền trúng phải Vân Trung Hạc độc kế, chẳng những không công vì tỉnh thị gia tộc rửa sạch tội danh, giải trừ phong tỏa chế tài, hơn nữa còn trở thành trò cười.
Đương nhiên, Mạc Thu đương nhiên không cảm thấy chính mình thất bại, dù là một đầu ngón tay đều có thể giết chết Vân Ngạo Thiên.
Hắn lo lắng Vân Ngạo Thiên lại phải đùa nghịch âm mưu quỷ cái gì.
Nhưng là sự dụ hoặc này hiện tại quả là quá lớn.
Chỉ cần đánh bại Vân Trung Hạc, liền vĩnh cửu chiếm lấy Lạc Diệp lĩnh.
Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức a.
Mấu chốt là hắn liền nghĩ tới đêm qua cùng Đạm Đài Diệt Minh một lần kia mật đàm.
Đạm Đài Diệt Minh nói hắn không phải rất quan tâm vô chủ chi địa hàng năm một nửa ích lợi, mà lại nguyện ý cải thành 1/3.
Hắn muốn Mạc Thu làm sự tình chỉ có một kiện.
Đó chính là giết chết Vân Trung Hạc.
Không sai, đây chính là Đạm Đài Diệt Minh tại mật đàm thời điểm nguyên thoại.
Câu nói này ngoại trừ Mạc Thu bên ngoài, không có người nghe qua, cũng không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng nói đúng là.
Lúc đó Mạc Thu đều phi thường kinh ngạc. Vân Trung Hạc thế nhưng là vừa mới cứu chữa ngươi Đạm Đài đại nhân.
Ngươi không những không báo ân, còn muốn giết chết hắn.
Bất quá đối với chuyện này, Mạc Thu phi thường có thể lý giải.
Bởi vì Vân Trung Hạc biểu hiện được quá yêu, thông minh đến làm cho người sợ sệt.
Đạm Đài Diệt Minh ý đồ mời chào qua Vân Trung Hạc, nhưng là bị cự tuyệt, cho nên người như vậy chỉ có thể giết chết.
Mà lại không thể do Đạm Đài gia tộc giết chết, Mạc Thu liền trở thành lựa chọn tốt nhất.
Thế là, Mạc Thu nhìn về phía Đạm Đài Diệt Minh, không người nói. Minh chủ, ý kiến của ngài đâu?
Hoang đường, đúng là hoang đường.
Đạm Đài Diệt Minh xoay mở ánh mắt.
Nhưng là Mạc Thu lại hiểu, Đạm Đài Diệt Minh đây là đồng ý, đồng thời mãnh liệt đốc xúc hắn Mạc Thu đồng ý.
Mượn cơ hội này, giết chết Vân Trung Hạc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lẽ thẳng khí hùng.
Lập tức, Mạc Thu lạnh nhạt nói, Vân Trung Hạc, đây cũng không phải là phổ thông luận võ, đây là sinh tử quyết đấu, sẽ chết người đấy, muốn ký giấy sinh tử.
Vân Trung Hạc cười nói, ta cũng đã sớm nói, ta nguyện ý ký giấy sinh tử khế ước.
Một trận chiến định sinh tử, một trận chiến định Lạc Diệp lĩnh thuộc về.
Mạc Thu nói, vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi.
Vân Trung Hạc nói, đó chính là nói, ngươi đáp ứng.
Mạc Thu nói, mùng 10 tháng 6, ngươi ta tại trên biên giới Liệt Phong Cốc cùng Tẩy Ngọc Thành, quyết nhất tử chiến, vô chủ chi điệu tất cả chư hầu, toàn bộ trình diện chứng kiến. Một trận chiến định sinh tử, một trận chiến định lạc diệp lĩnh thuộc về. Vân Trung Hạc nói, tốt, một lời đã định. Một lời đã định. Chú thích, canh một đưa lên, hôm nay đổi mới vẫn như cũ sẽ vượt qua hơn một vạn chữ. Nguyệt phiếu bảng muốn rơi ở phía sau à, các huynh đệ xuất thủ tương trợ đi, giúp bánh ngọt đỉnh một đỉnh a, xin nhờ. Chương 107, vương bài sát thủ. Lục Chỉ cầm ma bệ ỷ thổ vận. Sau đó ngay tại trong không khí quỷ dị này, Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu ký kết giấy sinh tử khế ước, mà lại không chỉ một phần, mà là dòng dã 5 phần nhiều. Lần này nhìn ngươi làm sao để nó tan thành mây khói. Cho nên nói để khế ước tự đốt, tan thành mây khói loại chuyện này vẫn là phải tận lực bất làm. Làm qua một lần đằng sau, ngươi ký kết bất luận cái gì khế ước, tất cả mọi người sẽ cực độ cẩn thận. Sau này mật ước là vĩnh viễn ký không được nữa. Trên phần khế ước này vẫn như cũ cần Tỉnh Trung Nguyệt ký tên, đồng thời đắp lên đại ấn. Chỉ bất quá lần này, nàng đại ấn muốn làm lấy mặt của mọi người rửa giấy sạch sẽ, sau đó dùng đạm đài gia tộc chuẩn bị xong mực đóng dấu, cuối cùng lại đắp lên đại ấn. Năm phần sinh tử khế ước toàn bộ hoàn tất. Tất cả mọi người nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt, liền như là nhìn về phía một người chết. Tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Thu ánh mắt cũng có chút quỷ dị, đại khái đều là một chút thắng mà không gõ, để cho ngươi nhặt được một cái thiên đại tiện nghi ý tứ, tóm lại phức tạp ngàn vạn. Vân Trung Hạc hô, mùng 10 tháng 6, mọi người ngàn vạn phải nhớ phải đi nhìn ta cùng Mạc Thu thiếu chủ quyết đấu A, nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Dừng A. Nhìn mọi người nhất định đều sẽ đi xem, bởi vì đây là phải có xử đến nay cực kỳ cách xa một trận quyết đấu. Mà lại nhất định phải mở to hai mắt, nếu không chỉ cần một cái chớp mắt, quyết đấu này liền kết thúc, ngươi Vân Ngạo Thiên liền nằm trên mặt đất biến thành một bộ thi thể. Không cần Vân Trung Hạc nói, ở đây tất cả chư hầu đều sẽ đi xem, thậm chí chư hầu nhà thành viên khác cũng sẽ đi. Đến lúc đó người quan sát Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu quyết đấu, có thể sẽ vượt qua ngàn người. Vừa đến, đương nhiên là bởi vì quá trọng yếu, hoàn toàn quyết định một cái chư hầu gia tộc tồn vong. Thứ hai, thực sự quá quỷ dị, dạng này không thể tưởng tượng quyết đấu ngàn vạn không thể bỏ qua. Sinh tử khế ước ký kết hoàn tất đằng sau, Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Trung Hạc, Tỉnh Vô Biên bọn người liền muốn cáo biệt Đạm Đài gia tộc, trở về Liệt Phong Thành. Vân Trung Hạc cũng phải cùng Ninh Thanh cáo biệt. Ninh Thanh lão sư, ngươi muốn cùng ta cùng đi Liệt Phong Thành sao? Trước đó hâu người ta Thanh Nhi, hiện tại hâu người ta Ninh Thanh lão sư. Ninh Thanh một trận cười lạnh nói, trước đó còn có một cái Vân Vạn Huyết thời thời khắc khắc uy hiếp ta, hiện tại hắn đã chết, ta liền trở lại trong nhà mình đi. Vân Trung Hạc có thể tưởng tượng, Ninh Thanh cái nhà kia là bực nào sự quẩn cung ẽ. Ninh Thanh cùng Vân Trung Hạc chuyện lúc trước, mặc dù không có bị phơi bày ra, nhưng là có một ít người đã biết, cho nên Đại Tây Thư Viện nàng trở về không được, chư hầu liên minh đại hội chức quan cũng vô pháp tiếp tục đảm nhiệm đi xuống. Ninh Thị gia tộc bên kia, nàng cũng trở về không đi. Cho nên Ninh Thanh, đã là không có nhà để về. Tỉnh Trung Nguyệt Liệt Phong Thành, nàng là vô luận như thế nào cũng không muốn đi. Vậy nàng kỳ thật chỉ có một chỗ có thể đi, đó chính là Đại Doanh Đế Quốc, tiến vào Hắc Long Đài đảm nhiệm văn chức, hay là có biên chế loại kia. Đừng nhìn Vân Trung Hạc lúc này ở vô chủ chi địa không có bao nhiêu năng lượng, nhưng hắn lúc này ở Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài cấp bậc đã rất cao. Vì một mình hắn, Hắc Long Đài rút đi tất cả người biết thân phận của hắn, để Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ cùng Phong Hành Diệt đại nhân một tuyến liên hệ. Không chỉ có như vậy, thậm chí toàn bộ Hắc Long Đài vô chủ ti phủ đề đốc cao cấp quan viên, toàn bộ đều đổi. Vì Vân Trung Hạc chỉ là một kẻ mật thám, ngay cả đề đốc, phó đề đốc cấp bậc quan viên đều đổi mấy cái. Bây giờ Vân Trung Hạc thân phận chỉ có Phong Hành Diệt, Hứa Lao đại nhân, Hắc Long Đài khôi thủ, còn có hoàng đế bệ hạ biết. Kỳ thật, hiện tại Vân Trung Hạc bắt đầu thoáng thăm dò một chút Đại Doanh Đế Quốc hành động lực. Tỷ như thế nào đem Linh Thanh chuyển rời đến Đại Doanh Đế Quốc cảnh nội, mà không làm cho bất luận kẻ nào đối với Vân Trung Hạc hoài nghi. Hắn nhắm mắt lại đều có thể nghĩ ra được, Đại Doanh Đế Quốc thậm chí có thể đem Lý Thái A đại sư mời đi ra, để hắn du lịch vô chủ chi địa. Mà Linh Thanh là Thái A tiên sinh tinh thần đồ đệ, đi theo Thái A tiên sinh rời đi lộ ra danh chính ngôn thuận, chuyện đương nhiên. Bất quá hơi hơi do dự đằng sau, Vân Trung Hạc hay là tạm thời từ bỏ. Đầu tiên, thế cục còn không có chuyển biến xấu đến nước này. Thứ yếu, vì chuyện này mà làm cho cả đế quốc làm to chuyện, phảng phất có chút không nghiêm túc. Nhưng lúc cần thiết, Ninh Thanh là nhất định phải chuyển di. Người khác có lẽ không biết, nhưng là Vân Trung Hạc biết rõ, hai bên trăm vạn đại quân cũng đã gần muốn tập kết hoàn tất. Trong năm buộc phát đại chiến sát suất tính phi thường lớn. Cho nên lưu cho Vân Trung Hạc thời gian không nhiều lắm, trong vòng nửa năm, hắn liền cần chinh phục Tỉnh Trung Nguyệt, đồng thời cải biến lập trường của nàng, để nàng triệt để đầu nhập vào Đại Doanh Đế Quốc, đồng thời coi Liệt Phong Thành là thành Đại Doanh Đế Quốc hành động quân sự chiến lược cứ điểm. Mà lại Vân Trung Hạc tin tưởng vững chắc, Nam Chu đế quốc cũng đã sớm hành động. Hai đại đế quốc hắc thủ đã sớm tiến vào vô chủ chi địa, chỉ bất quá đều là nhìn không thấy hai tay, đều là mật thám đang hành động. Bởi vì Yến Biên Tiên làm phản, cho nên đại doanh đế quốc tại vô chủ chi địa nội ứng thế lực xa xa yếu tại Nam Chu đế quốc. Nhưng là, bây giờ đại doanh đế quốc lại có được Vân Trung Hạc vương bài này. Vân Trung Hạc lại cùng Đạm Đài Diệt Minh cáo biệt. Loại thuốc này gọi là Kali Hải Hoa Thừa, ngài cần không gián đoạn phục dụng. Vân Trung Hạc đưa lên một cái hộp, bên trong có hắn chuyên môn nghiên cứu chế tạo tốt Kali Hải Hoa Thừa. Nhưng là hắn có thể khẳng định, Đạm Đài Diệt Minh chắc chắn sẽ không phục dụng. Hắn cảm thấy mình thân thể đã tốt, mà lại hắn cảm thấy Vân Trung Hạc có thể sẽ hại hắn. Bởi vì trên chư hầu liên minh đại hội, hai người kỳ thật đã lại một lần nữa vạch mặt. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là Đạm Đài Diệt Minh cảm thấy Vân Trung Hạc nhất định có thể nhìn ra, hắn muốn giết chết Vân Trung Hạc. Ngạo Thiên, bây giờ cáo biệt thời khắc, lão phu có một câu muốn khuyên ngươi. Đạm Đài Diệt Minh nói. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài đại nhân mời nói. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi là tuyệt đỉnh thông minh, thậm chí ta trước đây chưa từng gặp. Nhưng từ một loại nào đó trình độ tới nói, cũng ngươi cũng phi thường ngu xuẩn, bởi vì ngươi phong mang quá lộ, ngươi không hiểu được che giấu mình thông minh. Bây giờ Liệt Phong Cốc ở vào trong nguy cơ, cho nên tỉnh Trung Nguyệt còn cần trọng dụng ngươi, một khi nguy cơ vượt qua, nàng cũng chứa không nổi ngươi. Trước khi rời đi, còn muốn tới một cái kế ly gián. Vân Trung Hạc không người nói, đa tạ Đạm Đài đại nhân dạy bảo. Đạm Đài Diệt Minh bỗng nhiên lại nói, nghe nói lần trước ngươi trợ giúp tỉnh Trung Nguyệt vượt qua nguy cơ, bồi thường hơn 1 triệu lượng bạc, đều là tại Nam Chu đế quốc bán tranh kiếm được. Thượng Kinh Trung Nguyên Đồ. Vân Trung Hạc chứa kinh hãi không gì sánh được, sau đó lắc đầu che giấu. Đạm Đài Diệt Minh không nói gì, mà là phất phất tay nói, ngàn dặm đưa quân, cuối cùng cũng có từ biệt. Mẹ nó, ngươi một bước này đều không có đưa đâu. Vậy cáo tử. Vân Trung Hạc lại một lần nữa không mình hành lễ. Sau đó thối lui ra khỏi đại sảnh. Hắn đương nhiên thật sâu biết, bước ra Đạm Đài gia tộc đằng sau, song phương chính là địch nhân rồi. Mà lại là hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết địch nhân. Nhất là Đạm Đài Diệt Minh, hắn muốn giết chết Vân Trung Hạc thái độ phi thường kiên quyết. Cứ việc Vân Trung Hạc xem như đối với hắn có ân cứu mạng. Phu quân, phu quân. Trong phòng đống nhiên truyền đến Đạm Đài Vô Diệm tiếng kêu gọi. Rất hiển nhiên, nàng lúc này bị trói trên ghế, nếu không nàng liền muốn lao ra, đi theo vị hôn phu cùng đi Liệt Phong Cốc. Các ngươi thả ta ra, ta muốn đi theo phu quân về nhà. Phu quân, ngươi dẫn ta đi a. Tỉnh Vô Biên không khỏi hướng phía Vân Trung Hạc trông lại, tràn đầy lòng trắc ẩn. Vân Trung Hạc nói, yên tâm, sẽ có một ngày, chúng ta nhất định sẽ đưa nàng mang đi. Toàn bộ Đạm Đài gia tộc, có lẽ cũng chỉ có nàng một cô nương tốt, ít nhất là một cái đơn thuần cô nương. Hắn lời này nhưng không có khoa trương. Vậy Đạm Đài gia tộc một cô nương Đạm Đài Phù Bình khác, có phải hay không cô nương tốt đâu? Đầu tiên nàng là tuyệt đối biết Đạm Đài Diệt Minh muốn giết chết Vân Trung Hạc, nhưng là nàng không có mở miệng ngăn cản, càng không có vì Vân Trung Hạc cung cấp bất luận cái gì ám chỉ. Lẽ ra Vân Trung Hạc vừa mới cứu được phụ thân ngươi tính mệnh, chẳng lẽ không cần báo đáp sao? Nàng vẫn không có tỏ bất kỳ thái độ gì, lúc này nàng lặng lặng đứng trong thính đường, đưa mắt nhìn Vân Trung Hạc bọn người rời đi, mặt không biểu tình. Vân Trung Hạc hướng phía nàng phất phất tay, nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình. Trong xe ngựa, Vân Trung Hạc nhìn qua to lớn Đạm Đài gia tộc pháo đài đi xa. Chủ quân, hiện tại vô chủ chi địa thật yên tĩnh a. Vân Trung Hạc thở dài nói, không gì so sánh nổi an tĩnh, chỉ có chúng ta một nhà đang chơi đùa. Đúng vậy a, thật yên tĩnh. Toàn bộ vô chủ chi địa tất cả chư hầu đều đang lẳng lặng ẩn nút, thậm chí Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc cũng muốn ẩn nút, chỉ là bởi vì Liệt Phong Cốc nguyên nhân, cho nên bị động dày vò. Vì sao an tĩnh như vậy? Đương nhiên là có lý do, bởi vì những chư hầu này khíu giác là phi thường bén nhạy. Hai đại đế quốc 100 vạn đại quân đã tập kết tại trên đường biên giới, chỉ cần chiến tranh kèn lệnh thổi lên, hai chi đại quân này liền sẽ như thủy triều tràn vào vô chủ chi địa. Chiến tranh nhất định sẽ bộc phát, nhưng là lấy cỡ nào hình thức bộc phát, liền hoàn toàn không được biết rồi. Bây giờ những chư hầu này toàn bộ giấu ở dưới mặt nước, nhìn qua không gì sánh được bình tĩnh. Nhưng trong đó chư hầu nào, đóng vai nhân vật nào, chỉ có trời mới biết. Trong xe ngựa, Tỉnh Trung Nguyệt bên cạnh ngồi, ánh mắt nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng lại không có cái gì nhìn. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người đường cong thon dài huyền chuyển, cao thấp chập trùng kia, thật là khiến người ta không gì sánh được mê say. Hiện tại Vân Trung Hạc cũng coi là tại vô chủ chi địa gặp qua cảnh tượng hoành tráng, hắn hoàn toàn có thể phán định. Tỉnh Trung Nguyệt chính là vô chủ chi địa đệ nhất mỹ nhân. Chỉ bất quá bây giờ đệ nhất mỹ nhân này, kỳ thật không vui. Nàng là một đầu mãnh hổ, nàng có được tuyệt đỉnh võ công. Nhưng là vì Vân Trung Hạc chiến lược, nàng nhất định phải một mực đóng vai thỏa hiệp, cái này không phù hợp tính cách của nàng. Yên tâm chủ quân, rất nhanh ngươi liền có thể trình diễn ngươi vô thượng võ công, ngươi rất nhanh liền có thể dẫn đầu quân đội đem địch nhân giết một cái hào hào, người ngã ngựa đổ. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn sang, nói, Vân Trung Hạc, ngươi nói ta có phải hay không không thích hợp làm Liệt Phong thành chủ? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, không, ngươi rất thích hợp. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cùng Mạc Thu quyết đấu, có nắm chắc. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, chưa nói tới nắm chắc, nhưng ta là tên điên không phải sao. Hôm nay là mùng 5 tháng 6, ngày mai mùng 6 tháng 6, đã đến đổi bệnh tâm thần lên thân thời điểm. Vân Trung Hạc đã sớm kế hoạch tốt, tháng sau đổi bệ ỷ thổ vần lên thân. Lục Chỉ Cầm ma bệ ỷ thổ vần. Trình độ nào đó, bệ ỷ thổ vần xem nhờ trong toàn bộ tất cả bệnh viện tâm thần lực sát thương mạnh nhất, cũng là nguy hiểm nhất một cái bệnh tâm thần. Cho nên quanh năm suốt tháng đều bị giam ở trong tầng hầm, gần như không thể tiếp xúc bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn hậu kỳ âm nhạc, toàn bộ đều là tử vong âm nhạc, giết người ở vô hình. Vân Trung Hạc đã từng không chỉ một lần hỏi qua số 24, bệ ỷ thổ vần âm nhạc thật sự có thể giết người sao? Số 24 phi thường kiên định, nếu như tùy ý bệ ỷ thổ vần phát huy, hắn âm nhạc sẽ phi thường đáng sợ. Vân Trung Hạc nói Mạc Thu võ công phi thường cao, nội công cũng phi thường cao, cái này cũng có thể giết sao? Số 24 nói cái này ngược lại càng thêm dễ dàng giết. Bởi vì người võ công càng cao, đối với thanh âm càng phát ra nhạy cảm. Mà bệ ỷ thổ vần âm nhạc có thể diễn tấu ra các loại tần suất sóng âm tiến hành công kích. Hiện đại địa cầu liên quan tới sóng âm công kích có rất nhiều loại, bao quát sóng hạ âm vũ khí, sóng siêu âm vũ khí, sóng siêu âm vũ khí, sóng ồn vũ khí, sóng trùn mạch sung. Mà bệ ỷ thổ vần tử vong âm nhạc am hiểu nhất chính là sóng hạ âm công kích. Nghe vào sóng hạ âm công kích này phảng phất uy lực kém cỏi nhất, kỳ thật không phải như vậy, sóng hạ âm công kích phi thường đáng sợ. Sóng hạ âm vũ khí chia làm hai loại, một loại là thần kinh hình. Nó chấn động tần suất cùng nhân loại đại não nhịp tương cận, dạng này liền sinh ra cộng hưởng, mãnh liệt kích thích đồng thời công kích đại não của con người, nhẹ thì thần kinh thắt loạn, nặng thì ngã xuống đất mất mạng. Còn có một loại là nội tạng hạnh, là để cho người ta thể ngũ tạng lục phủ sinh ra cộng hưởng, dẫn đến cái chết. Những này đều không phải chống rông ý, mà là có khoa học căn cứ, mà lại đã có vật thật. Chỉ bất quá bể ỷ thổ vân bệnh tâm thần này nhất là đáng sợ nghịch thiên, hắn có thể dùng âm nhạc đem loại sóng hạ âm vũ khí này phát huy đến cực hạn. Chân chính giết người ở vô hình. Bất quá tại giết người trước đó, cần đối với hắn mưu sát mục tiêu tiến hành đại lượng hiểu rõ, cần đối với hắn đại não nhịp, trong cơ thể tiến hành phân tích. Mà lúc này đây, số 24 liền phái ra công dụng, nàng có thể nghe được tất cả thanh âm, bao quát nhân loại bình thường hoàn toàn không nghe được thanh âm. Tỷ như nhân loại đại não vận chuyển phát ra thanh âm, tỷ như ngũ tạng lục phủ vận động thanh âm. Cho nên trước lúc này, số 24 cùng bệ ỷ thổ vần mới là một đôi. Bệ ỷ thổ vần bị nhốt đằng sau, số 24 liền cùng số 23 ra vịn xì ở cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian này, số 24 liền đối với Mạc Thu tiến hành thời gian dài nghe lén phân tích, hơn nữa còn chuyên môn chính mình phát ra sóng âm đi quét hình dò xét Mạc Thu thân thể. Không sai, là quét hình dò xét, chính nàng phát ra sóng âm. Cái này, năng lực như vậy đơn giản không thể tưởng tượng, căn bản vượt qua Vân Trung Hạc hiểu rõ. Cái này hoàn toàn chính là siêu nhân loại A, bọn này bệnh tâm thần từ đâu tới A. Căn cứ số 24 phân tích, số 23 ra viện sĩ vì Mạc Thu vẽ lên một bức họa, nói cho đúng là giải phẫu đồ. Mặc dù hắn không có chân chính giải phẫu Mạc Thu, nhưng ở trong đầu đã đem hắn từ trong ra ngoài triệt để giải phẫu một lần. Cho nên liên quan tới Mạc Thu toàn thân trong ngoài giải phẫu đồ, đã ròng rã mấy chục tấm. Như vậy hiện tại ngươi hỏi, Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu quyết đấu, có nắm chắc hay không? Chỉ cần Lục Chỉ Cầm ma bệ ỷ thổ vần lên thân, liền nhất định có nắm chắc. Chỉ cần bệ ỷ thổ vần lên thân, Vân Trung Hạc liền tất thắng không thể nghi ngờ, liền có thể lấy nhất không thể tưởng tượng thủ đoạn, đánh bại Mạc Thu, giết chết Mạc Thu. Chẳng những thắng về Lạc Diệp Lĩnh, hơn nữa còn có thể triệt để kinh hãi toàn trường, sáng tạo trước đó chưa từng có kỳ tích. Hiện tại thiếu cũng chỉ có bệ ỷ thổ vần. Ngày mai mùng 6 tháng 6, liền có thể đổi bệnh tâm thần lên thân. Nói đến thật sự là không nợ à, số 23 cùng số 24 bệnh tâm thần, thật sự là dùng quá tốt, cho nên Vân Trung Hạc dòng dã dùng nửa năm. Ra vỉn xì lên thân, chỉ có một ngày thời gian. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian phải thừa dịp lấy thời gian quý giá này, một lần cuối cùng phân tích tàng bảo đồ. Nộ đế lăng mộ tàng bảo đồ. Nửa năm qua này, hắn đã nghiên cứu không dưới 1.000 lần. Ra vỉn xì thậm chí căn cứ tấm tàng bảo đồ này phóng đại gấp 100 lần, vẽ lên mấy bức. Không chỉ có như vậy, hơn nữa còn đem tàng bảo đồ hủy đi thành mấy tầng, tại mặt khác gây dựng lại. Thậm chí đem phía trên đường cong đều mở ra đến, một cây một sợi dây đầu nghiên cứu. Khoa trương hơn là, đem trong tàng bảo đồ những trang giấy kia sợi đều vẽ ra đến, muốn nhìn một chút bên trong giấu giếm đồ án gì. Đây là muốn điên a, trong một trang giấy sợi đến cỡ nào phức tạp dày đặc a. Nhưng liền xem như dạng này, vẫn như cũ không thu được gì. Vân Trung Hạc vẫn không có từ trong phần tàng bảo đồ này đạt được bất kỳ tin tức gì. Nhiều lần Vân Trung Hạc thậm chí đều hận không thể đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Vân Trung Hạc, không cần vì tàng bảo đồ này uổng phí tâm tư. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nếu không phải nó coi là tỉnh thị gia tộc gia truyền đồ vật, ta đã sớm một mùi lửa đưa nó đốt đi. Đốt đi. Vân Trung Hạc không khỏi rục dịch. Đây cũng là một cái biện pháp A. Không phá thì không xây được, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Có lẽ thiêu hủy phần tàng bảo đồ này, mới có thể nhìn thấy nộ đế lăng mộ chân chính vị trí. Chỉ bất quá một khi đốt đi, coi như triệt để không có cơ hội a. Sau này muốn nghiên cứu cũng không có. Một ngày một đêm thời gian trôi qua. Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt đi đường vài trăm dặm, quay trở về trong Liệt Phong Thành. Trở lại phủ thành chủ thời điểm, vừa vặn màn đêm buông xuống. Toàn bộ Liệt Phong Thành một mảnh tan lụi, phủ thành chủ cũng một mảnh tan lụi. Cạn lương thực nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng. Có thể nói như vậy, Liệt Phong Cốc tất cả hy vọng, đều tại Lạc Diệp Lĩnh. Không chỉ là Lạc Diệp Lĩnh 1,300 cây số vương này, còn có Lạc Diệp Lĩnh những lương thực lập tức liền muốn thành thục kia. Không đoạt tới được những lương thực kia, Liệt Phong Cốc liền triệt để cạn lương thực, sụp đổ tan rã. Mà lúc này, Mạc thị gia tộc 10,000 quân đội đều tại trấn giữ Lạc Diệp Lĩnh ruộng tốt, chờ đợi lấy lương thực thành thục, sau đó phát động mười mấy vạn người đi thu hoạch. Đây chính là hơn 1 triệu thạch lương thực. Chỉ cần đoạt được những lương thực này, Liệt Phong Cốc một năm đều ăn không hết. Tiến vào phủ thành chủ về sau, Vân Trung Hạc không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp chui vào trong chăn đi ngủ. Đại nhân, không rửa chân sao? Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ yếu ớt nói. Vân Trung Hạc đứng dậy, tại nàng trên bụng hở ra hôn một cái. Ngươi đi ngủ đi. Vân Trung Hạc thanh âm rất ôn nhu. Tại đại chiến buộc phát trước đó, nhất định phải đem Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ an toàn chuyển rời đến Đại Doanh Đế quốc cảnh nội. Sau đó ở trong chăn thoải mái, Vân Trung Hạc nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Sau đó có thể hay không tại khi luận võ tiêu diệt Mạc Thu Kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Có thể hay không đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, có thể hay không cải biến Liệt Phong Cốc vận mệnh, có thể hay không cưới tỉnh Trung Nguyệt, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Liên muốn nhìn bệ ỷ thổ vần đại gia. Liên nhìn lần này ngẫu nhiên rút ra, có thể hay không rút đến lục chỉ cầm ma bệ ỷ thổ vần. Bất quá Vân Trung Hạc lúc này đối với bệnh viện tâm thần ít tràn đầy lòng tin. Trên cơ bản Vân Trung Hạc cần gì bệnh tâm thần? Bọn hắn liền cung cấp cái gì bệnh tâm thần cho Vân Trung Hạc. Thậm chí, so Vân Trung Hạc muốn càng thêm chính xác. Hô! Ở trong giấc mộng, Vân Trung Hạc tiến nhập quen thuộc tràn diện. Bệnh viện tâm thần ít. Phía trước 23 người bị bệnh tâm thần, chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở chỗ đó. Có thể hay không rút ra bệ y thổ vận, liền nhìn lúc này. Chú thích, canh 2 đưa lên, kế tiếp còn có canh 1, ta đi ăn cơm sau đó gõ chữ. Các huynh đệ cầu nguyện phiếu A, thứ tự càng ngày càng về sau mất rồi. Mau cứu ta a. Cho mọi người dập đầu. Đề cử Phong Thất Nguyệt Huynh Thông U Đại Thánh quyển sách này rất có ý tứ, quỷ dị phân khích. Chương 108, Quá Ngưu Bức Á. Thắng chắc. Số 8 bề ỷ thổ vần đâu? Vân Trung Hạc kinh ngạc hỏi. Trước mắt trong những người bị bệnh tâm thần này, không có bề ỷ thổ vần a. Viện trưởng, ngài quên đi. Hắn vẫn luôn bị khóa ở tầng hầm a. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, có sao? Lần trước hắn rõ ràng ở a. Đây chẳng qua là ngài ảo giác mà thôi. Vân Trung Hạc nói, vậy các ngươi đi tầng hầm, đem hắn thả ra đi. Tầng hầm chìa khóa, chỉ có viện trưởng mới có A, cho nên cần ngài tự mình đi tầng hầm. Vân Trung Hạc lập tức giật nảy mình. Đây chính là ở trong giấc mộng A, cho nên bệnh viện tâm thần ít này cũng không phải là thật, chẳng lẽ còn có thể thăm dò sao? Lúc trước hắn cho tới bây giờ chưa từng thử qua đâu, mỗi một lần muốn rút ra người bị bệnh tâm thần thời điểm, quang trụ liền bắt đầu lấp lóe, Vân Trung Hạc vị trí bình thường là không đổi, hắn cũng chưa từng có đứng lên đi lại qua. Bởi vì hắn cảm thấy đây là một giấc mộng, đi tới đi lui cũng không có ý tứ. Số 24 nói, viện trưởng đại nhân, tiếp xuống một tháng, ngài xác định không cần chúng ta hầu hạ sao. Thời gian nửa năm này chúng ta chung đụng được rất vui sướng a. Vân Trung Hạc nói, ta cũng rất vui sướng, nhưng tạm thời không cần. Lập tức, hai cái bóng đen từ Vân Trung Hạc thân thể phân liệt đi ra, chính là số 23 Gia Viễn Si, số 24 Âm A. Hai người trở lại chỗ ngồi của mình, còn có chút lưu luyến không rời. Vân Trung Hạc đột nhiên hỏi, Gia Viễn Si, tiếp xuống chúng ta muốn thật lâu không thể gặp mặt, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Số 23 Gia Viễn Si nói, giảng. Vân Trung Hạc nói, tàng bảo đồ kia chúng ta đã nghiên cứu hơn 1000 lần, không phát hiện chút gì, dựa theo ý nghĩ của ngươi, tấm tàng bảo đồ này là thật sao? Bên trong thật sự có nộ đế lăng mộ vị trí sao? số 23 Gia Vĩnh Si nói, có A. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào xử lý tấm tàng bảo đồ này A?
Số 23 Gia Vĩnh Si nói, phá ngoạn ý này, đốt đi đi.
A. Thật đốt A, ngươi lời nói là giận dỗi, hay là nghiêm túc đó A?
Bởi vì trong khoảng thời gian này, Gia Vĩnh Si lên thân Vân Trung Hạc nghiên cứu tấm tàng bảo đồ này cũng không thu được gì, sinh đầy bụng tức giận. Trước tiên đem tàng bảo đồ để ở một bên, đi tìm Bệ Ỷ Thổ Vân đi.
Lục Chỉ Cầm ma Bệ Ỷ Thổ Vân, mới là tiếp xuống mấu chốt sát thủ.
Có thể hay không đoạt lại Lạc Diệp lĩnh mấu chốt, đánh bại Mạc Thu mấu chốt.
Vân Trung Hạc từ trên vị trí của mình rời đi, nơi này hẳn là bệnh viện tâm thần ít một cái phòng học nhỏ, trên vách tường có một cánh cửa. Chẳng lẽ còn thật có thể đẩy ra sao?
Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Nguyên lai, môn này thật đúng là có thể đẩy ra.
Phía sau cửa chính là thật sâu hành lang hai bên là phòng bệnh. Cuối hành lang là phòng hoạt động cùng phòng ăn.
Vân Trung Hạc dọc theo hành lang đi thẳng, nội tâm nhớ tới một cái đáng sợ vấn đề, ở chỗ này sẽ không gặp gỡ Lê Thượng Tá cùng nàng trượng phu võ khoa học gia à.
Nói như vậy, cũng quá lung túng.
Vạn nhất Lê Thượng Tá lại đem hắn bổ nhào, đồng thời bức hôn mà nói, vậy thì càng lung túng.
Đi vào hành lang một đầu khác, Vân Trung Hạc đẩy ra phòng ăn kiêm phòng hoạt động cửa.
Bên trong giông tuyết, không ai.
Không phải vậy trong này hẳn là có phòng bếp bác gái, còn có hai cái phòng thủ tiểu y tá, bên trái người kia phi thường đáng yêu, thanh âm phi thường động lòng người, miệng nhỏ nhất là ngọt, eo nhỏ nhất là hữu lực, đừng hỏi hắn là thế nào biết đến, hắn cũng là bị ép buộc, quá đẹp trai chính là bờn dầu.
Sau đó Vân Trung Hạc đi dạo hết toàn bộ bệnh viện tâm thần ít.
Bệnh viện tâm thần này là phi thường lớn, cả tòa cao ốc mỗi tầng có hơn 2.000 mét vuông, tổng cộng có 19 tầng.
Phía trên mỗi một tầng đều là đủ loại phòng thí nghiệm, thư viện.
Trước đó Vân Trung Hạc đảm nhiệm viện trưởng thời điểm đều không có cẩn thận đi dạo qua những địa phương này.
Bởi vì nơi này là bộ môn phụ trách chế, Vân Trung Hạc là viện trưởng cũng chỉ phụ trách bệnh viện tâm thần bộ.
Phòng thí nghiệm, phòng tài liệu, đều có chuyên môn người phụ trách.
Lúc này Vân Trung Hạc mới phát hiện, tòa nhà này lại có nhiều như vậy phòng thí nghiệm, mà lại đều là phi thường mũi nhọn phòng thí nghiệm, từ vật lý đến hóa học, đến sinh vật, nhiều loại phòng thí nghiệm đều có.
Thậm chí có bộ phận phòng thí nghiệm, Vân Trung Hạc đều xem không hiểu. Bên trong đến tột cùng tại thí nghiệm cái gì, đang nghiên cứu cái gì.
Lúc này Vân Trung Hạc tiến vào những phòng thí nghiệm này, bên trong tất cả dụng cụ, tất cả tư liệu đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ra ở nơi đó.
Cái này có quỷ A, bởi vì có rất nhiều phòng thí nghiệm Vân Trung Hạc căn bản cũng không có đi vào qua, cho nên cũng không có hình thành ký ức, làm sao lại tại hắn trong ngộng cảnh xuất hiện đâu.
Mà lại những phòng thí nghiệm này cũng không tránh khỏi quá mức giống như thật, những dụng cụ thí nghiệm kia chi tiết đều là hoàn chỉnh, đưa tay đi sờ. Cũng có hoàn chỉnh xúc giác,
mà lại rất nhiều dụng cụ thí nghiệm, Vân Trung Hạc căn bản cũng không nhận biết.
Cái này càng không phù hợp ngộng cảnh nguyên lý, bởi vì trong ngộng cảnh rất nhiều chi tiết đều là mơ hồ.
Còn có bên trong thư viện, Vân Trung Hạc tùy tiện rút ra một quyển sách đều có thể lật ra đọc, mỗi một trang đều có nội dung cụ thể.
Cái này quá kinh dị a.
Sau đó, Vân Trung Hạc đi thao tác trong bệnh viện tâm thần những dụng cụ cỡ lớn kia, vậy mà đều có thể khởi động.
Mẹ nó, ngóa.
Đây là cái quỷ gì?
Vì sao lại sẽ thành dạng này?
Mà lại cái này có ý nghĩa gì? Đây đều là trong ngộng thao tác a.
Bệnh viện tâm thần ít này đến tột cùng là làm gì a?
Vân Trung Hạc đi tới tầng cao nhất.
Trước đó ở địa cầu thời điểm, tầng thứ 9 trở lên thang máy đối với Vân Trung Hạc liền không mở ra.
Tầng cao nhất càng là Vân Trung Hạc cấm địa, đừng nói chưa có tới, cơ hồ đều không có nghe nói người nói qua tầng cao nhất.
Lúc này Vân Trung Hạc đi tới tầng cao nhất, đẩy cửa ra xem xét.
Bên trong cũng giống tuyết, không ai.
Toàn bộ tầng cao nhất cũng có 2.000 mét vuông, nhưng bên trong chỉ có một kiện đồ vật.
Siêu máy tính.
Một máy ở vào trong vận hành siêu máy tính.
Đồng dạng, những siêu máy tính này cũng là có thể thao tác.
Bất quá đây đối với Vân Trung Hạc tới nói cũng là không có ý nghĩa, bởi vì hắn căn bản không có cần siêu máy tính tính toán đồ vật.
Trước buông xuống nội tâm chấn kinh, Vân Trung Hạc xuống lầu, tiến về tầng hầm.
Phía trước tầng hầm này gian phòng, chính là giam giữ Bệ Ỷ Thổ Vân địa phương.
Vân Trung Hạc móc ra chìa khóa.
A, hắn chìa khóa này là nơi nào tới a?
Mở cửa đằng sau, Bệ Ỷ Thổ Vân bị khóa ở trên một tấm ghế điện, hai tay hai chân đều bị xiềng xích khóa lại.
Con mắt bị che kín, miệng bị bịt.
Bệ Ỷ Thổ Vân, ta là viện trưởng, ta cho ngươi mở ra, ngươi tuyệt đối không nên báo nổi.
Vân Trung Hạc nói, kỳ quái a, ngươi rõ ràng trải qua một lần ta thân, vì sao lúc này sẽ bị xích ở đây a?
Bệ Ỷ Thổ Vân không nói gì.
Vân Trung Hạc đem hắn mở ra. Bệ Ỷ Thổ Vân toàn bộ quá trình lộ ra phi thường an tĩnh.
Ta muốn cùng người luận võ, ngươi có thể dùng đàn giết chết một địch nhân sao?
Vân Trung Hạc hỏi. Có thể. Bệ ỷ thổ vần ngón tay trong không khí vung đẩy, hắn không có mở miệng nói chuyện, mà là lợi dụng ngón tay quay không khí, phát ra sóng âm, hoàn toàn cùng tiếng nói chuyện giống nhau như lúc. Trong nháy mắt, Vân Trung Hạc bị sợ ngây người. Biết ngươi ngưu bức, nhưng không nghĩ tới ngưu bức đến nước này. Dùng ngón tay run run, liền có thể phát ra tiếng người. Nhưng là ta cần người này tất cả thân thể số liệu, cái này cần số 23, số 24 phối hợp. Bệ ỷ thổ vần tiếp tục huy động ngón tay, phát ra thanh âm nói chuyện. Vân Trung Hạc nói, đã được đến địch nhân thân thể số liệu, giải phẫu đồ đều vẽ lên mười mấy bức. Sau đó, Vân Trung Hạc mang theo bệ ỷ thổ vần đi vào phòng học nhỏ, hắn tìm tới một vị trí ngồi xuống. Bây giờ, 26 cái vị trí rốt cục ngồi đầy. Vân Trung Hạc nói, ở đây ta cường điệu một chút, lần này ta muốn cùng người quyết đấu, cực kỳ trọng yếu. Chẳng những quan hệ đến ta nhiệm vụ thành bại, hơn nữa còn liên quan đến ta tính mệnh tồn vong. Trước mắt 26 người bệnh tâm thần thái độ không có bất kỳ biến hóa nào, chí ít nhìn qua đối với viện trưởng này sinh tử cũng không phải là rất để ý. Bất quá rất bình thường, bọn hắn đều là tên điên sao, liền đối sinh tử của mình đều không thèm để ý chút nào, trong này có bộ phận người bị bệnh tâm thần tại bệnh viện tâm thần ít thời điểm, phần lớn thời gian đều tại tìm đường chết. Vân Trung Hạc nói, cho nên ta phi thường cần người bị bệnh tâm thần số 8 bệ ỷ thổ vẩn trong vòng một tháng sau đó làm bạn ta, có thể hay không trực tiếp quất chúng hắn. Một lát sau, một thanh âm vang lên, không thể. Ta dựa vào, liền biết là kết quả này. Có thể bắt đầu chưa? Thanh âm kia hỏi. Vân Trung Hạc nói, bắt đầu đi. Toàn bộ phòng họp nhỏ lập tức tối xuống, sau đó một đạo quang trụ chiếu xạ xuống dưới, chiếu vào người bị bệnh tâm thần nào đó trên khuôn mặt. Gặp quỷ, người này là ai a? Vân Trung Hạc cho tới bây giờ đều không có chú ý tới người bị bệnh tâm thần này. Bất quá rất nhanh quang trụ bắt đầu biến ảo di động, mỗi một lần biến ảo, đều ngẫu nhiên chiếu xạ tại người bị bệnh tâm thần nào đó trên khuôn mặt. Sau đó, quang trụ biến ảo tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Siêu 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 siêu. 5, 4, 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc. Quang trụ di động, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Vân Trung Hạc đầu tiên là cuồng hỉ, bởi vì tại hắn đếm ngược lúc kết thúc. Quang trụ vừa vặn chiếu xạ tại bệ ỷ thổ vần trên mặt. Nhưng là một giây sau, hắn cũng buồn. Bởi vì quang trụ này lại di động một chút, chiếu xạ tại một người khác trên thân. Chính là số 8 sát vách người bị bệnh tâm thần số 9, Lượng Tử. Tại sao có người A? Ta muốn rõ ràng là số 8 bệ ỷ thổ vần A. Số 9 Lượng Tử cũng một mặt che đậy, vì sao là ta à? Ta một chút đều không muốn ra ngoài, không muốn rời đi nơi này A. Những người bị bệnh tâm thần này, có ít người không kịp chờ đợi muốn đi theo Vân Trung Hạc ra ngoài từng trải, không cần bị vây ở chỗ này. Nhưng có chút người bị bệnh tâm thần, căn bản liền không muốn ra viện A. Lượng Tử cũng chỉ muốn tại trong đầu không ngừng mô phỏng nhân sinh, căn bản liền không muốn ra đến A. Tốt nhất ta thời thời khắc khắc ngồi xổm ở góc tường, ai cũng đừng tới để ý tới ta. Vân Trung Hạc liền triệt để bó tay rồi. Gặp quỷ bệnh viện tâm thần ít A, ngươi liền không thể thuận theo ta một lần sao? Ta mỗi lần muốn bệnh tâm thần, cho tới bây giờ đều không có quất chúng qua. Một lần đều không có A. Nhưng rất quỷ dị một điểm là, mỗi một lần bệnh viện tâm thần này giống như so Vân Trung Hạc rõ ràng hơn biết hắn cần gì. Cho nên mỗi một lần rút ra người bị bệnh tâm thần, ngược lại càng thêm phù hợp Vân Trung Hạc. Đây. Đây chính là điển hình, ta không cần ngươi cho là, ta muốn ta cho là. Mà lại rút lấy đằng sau, kết quả là không thể sửa lại. Người bị bệnh tâm thần số 9 Lượng Tử, cũng có chút tâm không cam tình không nguyện đứng dậy. Vân Trung Hạc nói, Lượng Tử, tiếp xuống ta muốn cùng một người luận võ. Người kia võ công cao ta gấp một vạn lần, chỉ cần hắn nửa cái ngón tay đụng phải ta, ta nhất định phải chết. Ngươi có thể nói cho ta biết, ta như thế nào đánh bại hắn sao? Lượng Tử nói, tạm thời còn không biết, trước mắt số lượng thiếu nghiêm trọng, không cách nào tiến hành tình hình thực tế mô phỏng. Ta nhật. Vân Trung Hạc thống mạ một tiếng. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện một việc, phía trước trên chỗ ngồi bệ ỷ thổ vần lại không thấy. Nóa. Cứ như vậy không lâu sau, người đã đi đâu? Vân Trung Hạc không khỏi hỏi. Số 8 bệ ỷ thổ vần đâu? Hắn đi nơi nào? Hắn bị ngài khóa ở tầng hầm A. Một cái thanh âm khác nói. Mẹ nó, ta không phải vừa mới đem hắn phóng xuất sao? Tại sao lại tiến vào tầng hầm khóa rồi? Trong ngộng cảnh này bệnh viện tâm thần ít là trong nháy mắt thiết lập lại sao? Chỉ cần ngẫu nhiên rút ra sau khi kết thúc, lập tức tràng cảnh thiết lập lại. Bất quá bây giờ Vân Trung Hạc minh bạch, tại trong bệnh viện tâm thần ít, số 8 bệ ỷ thổ vần là nhân vật nguy hiểm nhất, thời thời khắc khắc đều khóa ở tầng hầm. Vậy bây giờ cũng giống như nhau, muốn rút ra bệ ỷ thổ vần độ khó là lớn vô cùng. Có lẽ bệnh viện tâm thần ít này cũng coi bệ ỷ thổ vần là thành đòn sát thủ. Số 9 Lượng Tử liền số 9 Lượng Tử đi. Vân Trung Hạc cũng phát hiện, bệnh viện tâm thần này xác thực so Vân Trung Hạc hiểu thêm hắn đến cùng cần gì. Về phần Lượng Tử lên thân, như thế nào đánh bại võ công cường hoành không gì sánh được Mạc Thu thiếu chủ, vậy chỉ có trời mới biết. Ngày kế tiếp tỉnh lại, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ vì Vân Trung Hạc hầu hạ rửa mặt, đồng thời cho hắn làm xong điểm tâm. Đình Nhi, gần nhất viết cái gì từ khúc? Vân Trung Hạc hỏi. Đây là Vân Trung Hạc cùng nàng giao lưu ám hiệu. Bởi vì nàng chỉ là Vân Trung Hạc thị thiếp, bên cạnh còn có mặt khác thị nữ, nói chuyện là không tiện. Phong Hành Diệt đại nhân có bất kỳ tin tức, đều sẽ chuyển cho Hứa An Đình, lại từ Hứa An Đình chuyển cho Vân Trung Hạc. Mà loại tin tình báo này truyền bá, là dùng một loại tuyệt mật phương pháp tiến hành, đàn đấu từ khúc. Nếu như Vân Trung Hạc nghe nàng có hay không mới từ khúc, nàng nói không có, đó chính là không có mới tình báo. Có, đại nhân muốn nghe hay không? Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ hỏi. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nói, vậy chờ cơm nước xong xuôi, ta đàn tấu cho ngài nghe. Ăn xong điểm tâm sau. Mấy cái thị nữ hỗ trợ thu thập bát đũa, mấy tên thị nữ khác ở chỗ này quét dọn. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ bắt đầu đánh đàn, có hai người thị nữ vẫn không có ra ngoài, mà là tiếp tục ở bên trong làm việc. Những thị nữ này có chút là Lãnh Bích an bài tới, có chút thậm chí là Sở Chiêu Nhiên an bài. Không phải Tỉnh Trung Nguyệt không tín nhiệm Vân Trung Hạc, đây chỉ là bình thường nội bộ giám thị. Lãnh Bích bên kia cũng là dạng này, Sở Chiêu Nhiên cũng giống như thế. Toàn bộ Liệt Phong thành cao tầng đều có Lãnh Bích mật thám. Hứa An Đình bắt đầu đàn tấu từ khúc. Thật sự là êm tai a, hay lắm. Nhưng là Vân Trung Hạc nghe được không phải từ khúc, mà là vọt tới vọt số lượng. Thế giới này không có khung nhạc, cũng không có giản phổ, cho nên là tốt nhất tình báo truyền lại phương pháp. Vân Trung Hạc một bên nghe từ khúc, một bên ở trong lòng đem khung nhạc vẽ ra, sau đó lại đưa chúng nó phiên dịch trở thành tình báo. Tình báo câu đầu tiên, liền đem Vân Trung Hạc kinh đến. Vân Văn Huyết, chính là bên ta nội ứng. Ta nhận. Lại tới. Trước đó là Văn Sơn tiên sinh, bị Vân Trung Hạc giết chết. Hiện tại, Vân Vạn Huyết lại bị Vân Trung Hạc giết chết. Đạm Đài gia tộc không phải nói, cái này Vân Vạn Huyết đã cung khai, nói hắn là Nam Chu đế quốc nội ứng sao. Làm sao biến thành Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài nội ứng rồi. Trong này có quỷ A, khẳng định không phải Vân Vạn Huyết xương cốt cứng rắn, cố ý cung khai sai lầm tin tức, mà là Đạm Đài Diệt Minh ý đồ lừa dối Vân Trung Hạc A. Bất quá, Vân Vạn Huyết không phải chúng ta hoạch tâm nội ứng, đồng thời tham lam hèn hạ, không có chút nào độ trung thành có thể nói. Chúng ta dùng sinh tử khống chế chi, cho nên người này chết không có gì đáng tiếc. Dạng này mới phù hợp Vân Vạn Huyết nhiệm vụ tính cách, Vân Trung Hạc trong lòng cũng dễ chịu một chút. Chỉ bất quá cứ như vậy, Dạ Minh Châu kia là Đại Doanh đế quốc để Vân Vạn Huyết giao cho Đạm Đài Diệt Minh, cho nên muốn giết chết Đạm Đài Diệt Minh người là Đại Doanh đế quốc ca. Kết quả hiện tại, Vân Trung Hạc ngược lại xuất thủ cứu hắn. Cái này thật bọn hắn là gặp quỷ. Ngươi cứu chữa Đạm Đài Diệt Minh, nhưng là cái này không có vấn đề gì cả. Toàn bộ vô chủ chi địa, ngươi là cấp bậc cao nhất nội ứng, chiến lược ưu tiên cấp cao nhất, vì chấp hành ngươi chiến lược nhiệm vụ, mặt khác hết thể đều có thể nhượng bộ. Hai đại đế quốc trăm vạn đại quân đã tập kết hoàn tất, đại chiến ở trong năm nhất định sẽ bộc phát, nhìn ngươi gấp rút nhiệm vụ tiến độ. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, Nam Chu đế quốc tình báo thủ lĩnh Yến Biên Tiên đã tiến vào vô chủ chi địa, nhất định sẽ tới Liệt Phong thành cùng Lao Thiên chắp đầu, nhìn ngươi mật thiết chú ý. Đại chiến sắp bộc phát, tiếp xuống chúng ta sẽ nghĩ biện pháp chuyển di Ninh Thành. Mấy ngày đằng sau, Thái A tiên sinh sẽ tiến về vô chủ chi địa, sẽ tới Đại Tây Thư viện dạy học, Ninh Thanh sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ du lịch lên phía Bắc, tiến vào Đại Doanh đế quốc. Tin tức này cũng làm cho Vân Trung Hạc kinh ngạc. Lúc trước hắn còn muốn hay không phiền phức Hắc Long Đài đem Ninh Thanh rời đi. Không nghĩ tới, hắn còn không có đưa ra yêu cầu này, Hắc Long Đài cũng đã bắt đầu lấy tay chuyện này. Thái A tiên sinh tuyệt đối không thể nào là Hắc Long Đài nội ứng, muốn để hắn đến vô chủ chi địa. Cái này cần Đại Doanh đế quốc tầng cao nhất vận tác. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là vì chuyển di một cái Ninh Thành, Đại Doanh đế quốc tầng cao nhất giống như này làm to chuyện sao? Hiện tại xem ra, đế quốc tầng cao nhất đối với Vân Trung Hạc coi trọng, vượt xa chính hắn tưởng tượng. Đây mới là một cái lên cao kỳ đế quốc chỗ đáng sợ à, mỗi một sự kiện đều làm được cực hạn. Kể từ đó, cứ việc Vân Trung Hạc chưa từng gặp qua Hắc Long Đài cao tầng, cũng không có gặp qua đế quốc cao tầng. Nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn không tự chủ được dâng lên một trận lòng cảm mến, còn có một tia độ trung thành. Cần phải tìm ra Lão Thiên. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đàn tấu từ khúc sau cùng âm điệu, lặp lại ba lần. Có thể thấy được Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài đối với chuyện này coi trọng đến cực hạn. Bởi vì nhìn sự tình tầm mắt không giống với, cho nên góc độ cũng không giống với. Tại Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài xem ra, Vân Trung Hạc khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ có cách xa một bước. chỉ cần tại trong cuộc quyết đấu này đánh bại Mạc Thu, đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, liền có thể cưới Tỉnh Trung Nguyệt. Cho đến lúc đó, nhiệm vụ trên cơ bản liền xem như thành công đại bộ phận. Tại đế quốc Hắc Long Đài cao tầng, càng là tiếp cận thành công, liền càng phải chú ý cẩn thận. Nam Chu đế quốc tiềm phục tại Liệt Phong Thành tầng cao nhất nội ứng Lao Thiên không tìm ra đến, phong hiểm liền càng cao. Mà Vân Trung Hạc càng là hoàn thành mục tiêu, cái này Lao Thiên phá hư độ lại càng lớn. Trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc vẫn luôn đang thử thăm dò, vẫn luôn đang tìm kiếm cái này Lao Thiên. Nhưng thật không có đầu mối. Bất quá bây giờ đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn như cũ là khi luận võ đánh bại Mạc Thu. Đi 100 dặm, thì 90 dặm cũng chỉ là nửa chặng đường. Đây chính là cuối cùng 10 bước. Trận quyết đấu này như không thắng được, vậy hết thể đều phí công nhọc sức. Thậm chí Vân Trung Hạc cũng sẽ ở quyết đấu bị miểu sát. Người đều chết rồi, còn nói gì nhiệm vụ, còn nói gì cưới Tỉnh Trung Nguyệt. Cho nên Vân Trung Hạc cần trước vứt bỏ hết thể tạp niệm, thậm chí đem Lão Thiên sự tỉnh cũng vứt ở một bên, hết sức chuyên chú, chuẩn bị cùng Mạc Thu quyết đấu. Khoảng cách mùng 10 tháng 6, vẹn vẹn chỉ có 4 ngày. Không có muốn tới lục chỉ cầm ma bệ ỷ thổ vẩn, chỉ một cái thần thao thao người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử. Bản lĩnh của hắn chỉ có một cái, chính là dùng hắn danh xưng máy tính lượng tử đại não, tiến hành tình hình thực tế mô phỏng. Người này danh xưng chỉ cần số liệu số lượng lớn đủ, là hắn có thể dự đoán tương lai. Thế nhưng là bản lĩnh này như thế nào đánh bại Mạc Thu? Vân Trung Hạc tay trói gà không chặt, chỉ cần bị Mạc Thu chạm thử, vậy liền chết chắc. Lượng tử nói, muốn đánh bại Mạc Thu, hắn liền cần đi đài luận võ hiện trường thu thập số liệu. Cho nên Vân Trung Hạc liền sớm đi bố trí sân đấu võ. Đài luận võ là do Song Phương dựng, do chư hầu liên minh đại hội giám sát toàn bộ kiến tạo quá trình. Địa điểm là tại Liệt Phong Cốc cùng Tẩy Ngọc Thành biên giới chỗ. Số 9 lượng tử lên thân, Vân Trung Hạc cưỡi ngựa, tại đài luận võ phương viên mấy chục dặm phi nước đại, thu thập các loại không hiểu thấu số liệu. Vân Trung Hạc xem không hiểu, cũng không thể hỏi. Dòng dã góp nhặt 2 ngày 2 đêm. Mùng 8 tháng 6 ban đêm. Ngày kia chính là vạn chúng chú mục, ngày quyết định sinh tử quyết đấu. Lượng tử rốt cục để Vân Trung Hạc ngừng lại, chi tiết của hắn thu thập đủ. Sau đó Vân Trung Hạc cảm thấy mình đại não càng ngày càng nóng, phảng phất đều muốn nổ. Bởi vì xác thực có vô số số liệu tuôn ra, mà lại đang điên cuồng tính toán. Dòng dã mấy canh giờ sau, hết thể tính toán đình chỉ. Vân Trung Hạc đại não cũng ngồi đi. Lúc này, đã là ngày mùng ngày 9 tháng 6 rạng sáng, khoảng cách cùng Mạc Thu quyết đấu ngày, vẹn vẹn chỉ có một ngày. Vân Trung Hạc không kịp chờ đợi hỏi, thế nào? Tìm tới đánh bại Mạc Thu biện pháp sao? Trận quyết đấu này, có thể thắng sao? Lượng tử thản nhiên nói, tìm được, tất thắng không thể nghi ngờ, không cần tốn nhiều sức. Chú thích, hôm nay đổi mới 16,000 chữ, nguyện phiếu bảng gánh không được à, có phiếu huynh đệ còn không xuất thủ sao? Bánh ngọt lệ rơi đầy mặt, hướng chư vị ân công dập đầu không dậy nổi. Chương 109, quá hoàn mỹ. Thiên ý. Trong thời gian tiếp xuống, người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử vẫn như cũ lên thân Vân Trung Hạc, không ngừng tại trong đầu tiến hành tình hình thực tế mô phỏng. Mà lúc này Vân Trung Hạc rốt cuộc biết lượng tử đại não trạng thái làm việc. Đây là một loại khắc nghiệt cẩn thận đến cực hạn mô phỏng. Hết thảy đều hoàn nguyên cảnh tượng chân thực. Chính là địa điểm này, chính là đài luận võ này. Thậm chí quan chiến khách quý, mấy ngàn chỗ ngồi như thế nào bày ra, đều hoàn toàn cùng chân thực giống nhau như lúc. Không chỉ có như vậy, còn có thời tiết, chiếu sáng. Thậm chí đài luận võ mỗi một cái đầu gỗ, đều cùng hiện thực giống nhau như lúc. Bất kỳ một cái nào chi tiết, đều là thật tuyệt đối trở lại như cũ. Hơn nữa còn muốn bắt trong phạm vi mấy chục dặm tất cả thời tiết số liệu. Sau đó, tại trong đầu Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu bắt đầu quyết đấu. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, mười lần, 100 lần, 200 lần. Mỗi một lần kết quả cũng giống nhau, Vân Trung Hạc trong nháy mắt bị miểu sát. Thậm chí nói miểu sát còn chưa hết, hoàn toàn là 0.1 miểu sát. Mỗi một lần khai chiến 1/10 giây cũng chưa tới, Vân Trung Hạc hoặc là đầu một nơi thân một nẻo, hoặc là bị từ đó chém thành hai khúc. Tóm lại mỗi một lần đều chết không toàn thây. Thật là thê thảm a. Vân Trung Hạc lập tức bất đắc dĩ nói, lượng tử, đây chính là ngươi nói tất thắng không thể nghi ngờ, không cần tốn nhiều sức. Tại sao ta cảm giác ngươi hoàn toàn nói ngược a, là ta bị miểu sát, Mạc Thu thắng được không cần tốn nhiều sức a. Lượng tử cũng phi thường bất đắc dĩ nói, ai bảo ngươi mỗi một lần đều kẹt không đến điểm thời gian kia a. Vân Trung Hạc nói, điểm thời gian nào a? Một giây sau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo đáng sợ lôi đình thiểm điện, đống nhiên bổ xuống. Vốn là muốn bổ vào trên đất trống, nhưng là bởi vì chúng quanh điểm cao là đài luận võ sắt vách một cái cây, cho nên trực tiếp bổ trúng gốc cây kia. Đó là một viên thẳng tắp đại thụ, mà lại là tại đường biên giới về phía tây, thuộc về Mạc thị gia tộc lãnh địa bên kia. Vân Trung Hạc minh bạch, Lượng Tử nói tất thắng không thể nghi ngờ, không cần tốn nhiều sức là chuyện gì xảy ra. Bởi vì ngày mai vào lúc giữa trưa, sẽ có một đạo kinh người thiểm điện bổ xuống. Mà Vân Trung Hạc cần làm chính là để tia chớp này đánh chết Mạc Thu. Xác thực không cần tốn nhiều sức, chỉ cần trang bức là có thể. Khó trách bệnh viện tâm thần ít không có rút ra Lục Chỉ Cầm ma bệ ỷ thổ vẩn, mà là rút lấy người bị bệnh tâm thần số 9 Lượng Tử. Bởi vì loại phương thức này đánh bại Mạc Thu, càng thêm rung động, thậm chí có một loại thiên khiển cảm giác, càng thêm thích hợp Vân Trung Hạc trang bức. Nhưng là muốn hoàn thành mục tiêu này, thật rất khó a. Đương nhiên, thiểm điện thứ này không tính hiếm có. Bây giờ là tháng 6 nóng bức, vô chủ chi địa chẳng mấy chốc sẽ tiến vào mùa giông tố. Mặc dù gần nhất thiểm điện thời tiết không thấy nhiều, nhưng là tiếp xuống liền sẽ càng ngày càng thường xuyên. Mà luận võ chi địa lựa chọn là Tẩy Ngọc Thành cùng Liệt Phong Cốc biên giới, ở vào khu vực khoáng đạt, cho nên bị thiểm điện bổ trúng xác suất mặc dù cực thấp, nhưng vẫn là có. Mà Vân Trung Hạc cần phải làm là, như thế nào đem Mạc Thu dẫn tới thiểm điện phía dưới. Cái này vô cùng khó khăn, chẳng những địa điểm không thể có sai sót, thời gian cũng không thể có bất luận cái gì sai sót. Khó trách muốn tiến hành vô số lần mô phỏng. Sau đó lại mô phỏng mười mấy lần, ghi chép xuống đạo thiểm điện kinh người kia bộc phát thời gian. Mùng 10 tháng 6, giữa trưa 12h35:45S29. Không sai, trải qua Lượng Tử chính xác tính toán, thiểm điện bổ xuống thời gian, đã chính xác đến không. Không một giây. Nhưng không ổn chính là, mỗi một lần thiểm điện đều sẽ đài luận vo gốc cây kia tiếp được, bởi vì nó cao nhất. Gặp quỷ, dạng này vô luận như thế nào cũng không thể đem thiểm điện dẫn tới Mạc Thu trên đầu A. Nhất định phải chém đứt cây này, đồng thời đem so với võ đài di động 5 mét. Nhưng là hiện tại đài luận võ dựng đã hoàn thành một nửa A, muốn di động 5 mét, hẳn là rất khó A. Rất nhanh, Vân Trung Hạc có quyết định, nếu không thể di động 5 mét, vậy liền đem đài luận võ quy mô biến lớn 10 mét. Đem cây đại thụ kia chém đứt, còn lại thân cây làm đài luận võ một cái trụ cột, đài luận võ đường kính nhiều 10 mét, tự nhiên là đem gốc cây kia làm bao hàm ở bên trong. Bởi như vậy, thiểm điện tự nhiên là có thể bổ trúng cái điểm kia. Tốt nhất còn có thể để Mạc Thu tại tỷ võ thời điểm, đứng tại trên gốc cây bị chặt đoạn, vậy liền tuyệt đối 100% chuẩn xác. Chỉ cần thiểm điện bổ xuống, tuyệt đối có thể bổ trúng Mạc Thu. Thời gian cấp bách, Vân Trung Hạc lập tức đi tìm Tỉnh Trung Nguyệt nói chuyện này. Chủ quân, chúng ta nhất định phải chém đứt đài luận võ bên cạnh cây đại thụ kia. Vân Trung Hạc nói. Sau đó, hắn lập vì sao muốn chém đứt cây này lý do. Không nghĩ tới Tỉnh Trung Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy một thanh sắc bén chiến đao đi ra ngoài. Đi thẳng tới cây đại thụ kia trước mặt. Từ vài thước bắt đầu chặt. Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, 3 thước rưỡi, còn lại thân cây làm đài luận võ trụ cột. Tỉnh Trung Nguyệt huy động chiến đao, đống nhiên chém xuống. Phanh, phanh, phanh. Cây đại thụ kia đường kính thế nhưng là trọn vẹn 1 thước rưỡi. Tỉnh Trung Nguyệt vẹn vẹn vài đao, liền trực tiếp chặt đứt. Phanh. Một trận tiếng vang oanh minh, cây đại thụ kia bỗng nhiên ngã xuống. Vân Trung Hạc có chút ngây người. Nữ nhân này lực lượng là cỡ nào kinh người a, mấu chốt nàng dùng sức chi tinh xảo xảo trá. Cây lớn như vậy, không cần lưỡi búa, vẹn vẹn dùng một cây đao, vậy mà 3 đao liền chặt đứt. Mặt trăng, võ công của ngươi cũng quá ngưu bức a. Mấu chốt nhất là, nàng huy động chiến đao thời điểm, thân thể mềm mại thon dài mê người kia, cao thấp chập trùng đường còn không ngừng rung động. Quá đẹp, loại cảm giác lực lượng kia quá mê người nóng bỏng, chân chính là ma quỷ tư thái a. Vân Trung Hạc toàn thân trong nháy mắt liền nóng lên. Câu nói kia cơ hồ thốt ra, mặt trăng, ta muốn cùng ngươi ngủ. Nãi nãi, nữ nhân này bề ngoài tinh tế như vậy diễm lệ, nội tại lại như vậy bạo lực. Loại tương phản này, để mị lực của nàng mê người tới cực điểm. Cái này nếu là thành hôn đằng sau, Vân Trung Hạc đại khái mỗi ngày đều sẽ ở thiên đường cùng địa ngục ở giữa trầm luân đi. Hiện tại đi nghiên cứu phát minh lục vị địa hoàng hoàn, còn kịp sao? Khi đại thụ ngã xuống thời điểm, Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc chủ Độ Ngôn Nhược Sơn lập tức lao đến, nghiêm nghị nói: Các ngươi làm cái gì? Các ngươi làm cái gì? Vân Trung Hạc nói, ngươi không có con mắt sao? Dựng đài luận võ đầu gỗ không đủ, tại chỗ đốn cây A. Nôn Nhược Sơn cả giận nói, liền ngươi tay này không trói gà chi lực dáng vẻ, trận này luận võ trong nháy mắt liền kết thúc, đài luận võ đều không có tất yếu kiến tạo. Huống hồ cây này sinh trưởng ở ta Mạc thị gia tộc trên lãnh địa, đây là ta Mạc thị cây, ngươi dựa vào cái gì chặt? Vân Trung Hạc cười lạnh nói, chặt đều đã chặt, ngươi nếu không phục khí, ngươi liền đem nó đón về tốt. Mạc thị gia tộc chủ Độ Ngôn Nhược Sơn lập tức muốn chọc giận nổ, lập tức cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, gốc cây này là mục, mà chúng ta Mạc thị gia tộc cũng là mạc, ngươi chém đứt cây này chính là phá hư chúng ta phong thủy, muốn hỏng chúng ta Mạc thị khí thế. Hoa tào, ngươi thực sự biết liên tưởng, bất quá nghe vào rất có đạo lý. Vân Trung Hạc cười to nói, ta chính là muốn phá hư các ngươi phong thủy, muốn chém đứt các ngươi một cùng mạng, thế nào?
Nôn Nhược Sơn lạnh nhạt nói, ngươi đợi đấy cho ta lấy.
Hắn cái này trở về cùng Mạc Thu, Mạc Giã thành chủ thương lượng. Cái này Vân Ngạo Thiên cùng Tỉnh Trung Nguyệt chém đứt chúng ta bên này đại thụ, dụng ý khó dò à, chính là muốn hỏng chúng ta điềm báo, chém đứt tán cây, liền như trinh lấy chém đứt Mạc Thị đầu lâu.
Nôn Nhược Sơn lạnh giọng nói.
Mạc Thu khinh thường nói, đây đều là giang hồ thuật sĩ gạt người ngữ điệu.
Nôn Nhược Sơn nói, đương nhiên, loại yêu ngôn hoặc chúng này, không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin.
Tại như vậy thời khắc mấu chốt, nàng chém đứt chúng ta trên biên giới một cái cây, xác thực có điểm xấu hiện ra.
Đương nhiên lần này luận võ không có bất luận ngoài ý muốn gì, Vân Ngạo Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là tương lai chúng ta phong thủy điểm báo có thể sẽ bị phá hư.
Ngày đó chúng ta lựa chọn tại cây to này bên cạnh luận võ, không phải cũng là muốn lấy một dấu hiệu tốt sao, chói chang ngày mùa hè, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát.
Mạc Thu nói, vậy ngươi nói phải làm thế nào?
Nôn Nhược Sơn nói, nghĩ biện pháp đem đài luận võ xây dựng thêm ba trượng, đem viên này cây gãy cũng bao quát đi vào, còn lại gốc cây làm đài luận võ trụ cột. Sau đó tại trên đài luận võ vẽ một cái thái cực, đem gốc cây này cái cọc mặt cắt ngang làm là thái cực dương diện.
Cây là âm, lần này âm dương giằng co, liền đem điểm báo xấu này triệt tiêu.
Mạc Thu cảm thấy không cần thiết dạng này, bực này giang hồ phiến tử yêu ngôn hoặc chúng, hoàn toàn giả dối không có thật.
Nhưng là Mạc Giã thành chủ nói, loại chi tiết này vẫn là phải coi trọng, phong thủy thứ này vẫn là phải coi trọng, cứ dựa theo nói chủ bộ nói xử lý.
Sau đó, Mạc Thị gia tộc hướng Tỉnh Thị gia tộc hạ thông điệp.
Bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt chém đứt trên biên giới thuộc về Mạc Thị gia tộc một cây đại thụ, cho nên đài luận võ muốn xây dựng thêm ba trượng, mà lại là hướng phía Mạc Thị gia tộc một bên xây dựng thêm.
Liệt Phong Cốc quân sư Tả Ngạn kiên quyết không cho phép.
Cuối cùng, hay là Đạm Đài gia tộc sứ giả một lời định chi.
Tỉnh Trung Nguyệt vô lễ đốn cây trước đây, cho nên đáp ứng Mạc Thị gia tộc điều kiện, đài luận võ xây dựng thêm ba trượng, đồng thời hướng phía Mạc Thị gia tộc lãnh địa xây dựng thêm.
Cái này đầy đủ cho thấy, ngoại giao không việc nhỏ à, bất kỳ một cái nào chi tiết đều tính toán chi ly.
Nhiều người lực lượng lớn à, Mạc Thị gia tộc xuất động ngàn người, ngắn ngủi mấy canh giờ, liền đem đài luận võ xây dựng thêm 10 mét.
Mà lại vì phong thủy, còn tại trên đài luận võ vẽ lên một cái cự đại thái cực.
Gốc cây bị chém đứt kia, vừa vặn làm đài luận võ trụ cột một trong, mặt cắt ngang vừa vặn vẽ thành thái cực dương diện cái điểm kia.
Kể từ đó, Mạc Thị gia tộc cuối cùng dễ chịu, cảm thấy mình nhất định triệt tiêu cây cối bị chặt hỏng ảnh hưởng.
Mà Vân Trung Hạc thoải mái hơn.
Cứ như vậy, ngày mai luận võ, hai người vị trí đều vẽ xong.
Thái cực đồ hai cái chấm tròn, Mạc Thu đứng tại dương diện, Vân Trung Hạc đứng tại âm diện.
Mạc Thu đứng địa phương, chính là bị chặt đoạn gốc cây, cũng chính là thiểm điện muốn bổ trúng địa phương, hoàn mỹ.
Vị trí tuyệt đối chính xác hoàn thành.
Sau đó là điểm thời gian tuyệt đối chính xác, nhất định phải chính xác đến 0.1 giây, nửa điểm sai sót cũng không thể có.
Dù là có một chút xíu sai sót, Mạc Thu liền sẽ di động, đồng thời giết chết Vân Trung Hạc, đến lúc đó thiểm điện bổ xuống, liền kích không trúng Mạc Thu.
Hắn giết Vân Trung Hạc, thật chỉ cần 0.1 giây, Vân Trung Hạc cam đoan một chút xíu phản kháng lực lượng đều không có.
Sau đó, Vân Trung Hạc lại bắt đầu để lượng tử bệnh tâm thần lên thân, tại trong đầu tiến hành thực chiến mô phỏng.
Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm.
Kết quả đều phi thường bí thảm.
Mỗi một lần Vân Trung Hạc đều bị miểu sát, hoặc là bị chặt đầu, hoặc là bị đánh thành hai nửa.
0.1 giây kia thực sự rất khó khăn kẹp lại.
Tổng cộng 20 lần thực chiến mô phỏng, chỉ có một lần thành công để thiểm điện đánh chết Mạc Thu.
Nhưng này hoàn toàn là ngẫu nhiên, không thể làm thường lệ.
Bởi vì người là một loại biến hóa đa đoan động vật, rất nhiều ngẫu nhiên đều có thể phát sinh.
Muốn tránh cho bi kịch biện pháp duy nhất, chính là Vân Trung Hạc muốn chủ động khống chế thời gian, tại thiểm điện bổ xuống trước đó, để Mạc Thu không nên động thủ, để hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích chí ít vài giây đồng hồ, để cho thiểm điện có thể đánh chết hắn.
Cho nên Vân Trung Hạc nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn Mạc Thu.
Nói một câu, hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Nên nói cái gì nói đâu.
Có thể trùng kích Mạc Thu tư duy, đồng thời để hắn dừng ở nguyên địa mấy giây đâu.
Vân Trung Hạc bắt đầu mô phỏng.
Lần thứ nhất mô phỏng, Vân Trung Hạc nói, Mạc Thu, ta làm qua ngươi vị hôn thê, mùi vị không tệ.
Mạc Thu trong nháy mắt tới, một kiếm đem Vân Trung Hạc chém thành ba đoạn, thất bại.
Lần thứ hai mô phỏng, Vân Trung Hạc lại nói, Mạc Thu, ta thai họa qua mẫu thân ngươi, hương vị cũng không tệ.
Mạc Thu trong nháy mắt xông lại, một kiếm đem Vân Trung Hạc chém thành hai khúc, thất bại.
Ai, xem ra hạ lưu chiêu thuật không được à, chẳng những hấp dẫn không được Mạc Thu, ngược lại sẽ còn triệt để chọc giận hắn.
Vân Trung Hạc không khỏi suy nghĩ kỹ một hồi.
Lần thứ ba tại trong đầu thực chiến mô phỏng bắt đầu.
Hai người đứng tại trên đài luận võ, thái cực đồ hai cái chấm tròn, khoảng cách 10 mét.
Vân Trung Hạc thấp giọng nghiêm túc nói, Mạc Thu, Yến Biên Tiên Đại Nhân có chuyện để cho ta hỏi ngươi. Lập tức, Mạc Thu một trận kinh ngạc, ngây người tại chỗ trong nháy mắt. Câu nói này có thể, câu nói này có thể. Điều này nói rõ cái gì? Mạc thị gia tộc bị Nam Chu Đế quốc thẩm thấu rất lợi hại, Yến Biên Tiên đã cùng Mạc Thu có chỗ cấu kết. Thậm chí, Mạc Thu đã bị Nam Chu Đế quốc thu mua rất sâu. Khó trách hắn trước đó dám đắc tội Đạm Đài gia tộc, nguyên lai Nam Chu Đế quốc mới là Mạc thị chân chính núi dựa lớn. Cho nên nói ra Yến Biên Tiên, Mạc Thu lập tức liền bị hấp dẫn lấy, không có lập tức xông lại chém chết Vân Trung Hạc. Vài giây đồng hồ sau, đùng, một đạo kinh thiên thiểm điện bổ xuống. Trong nháy mắt, Mạc Thu một thân cháy đen, thê thảm ngã xuống đất. Thực chiến mô phỏng thành công. Bất quá, một lần thành công cũng đại biểu không là cái gì. Sau đó, Vân Trung Hạc vẫn như cũ nói là câu nói này, mô phỏng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Kết quả mỗi một lần đều là giống nhau, Mạc Thu lập tức bị Vân Trung Hạc lời nói hấp dẫn lấy, không có lập tức xông lại động thủ giết hắn. Sau đó, thiểm điện bỗng nhiên đánh xuống, đánh trúng vào Mạc Thu. Mỗi một lần thực chiến mô phỏng đều thành công, đơn giản hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Thành công. Kể từ đó, xác thực như là Lượng Tử nói như vậy, ngày mai quyết đấu, tất thắng không thể nghi ngờ, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Sau đó Vân Trung Hạc chính là như thế nào lối suy nghĩ trang bức tràng diện. Nhất định phải kinh diễm, rung động, để toàn trường run rẩy. Tạo nên ta Vân Ngạo Thiên vẫy tay gọi lại Lôi Đình Thiên Khiển, đánh chết Mạc Thu tràng diện. Thiên Khiển A, tuyệt đối có thể làm cho toàn trường tất cả mọi người run lẩy bẩy tốt một đoạn thời gian. Thật vất vả để thiên địa làm sân khấu kịch. Khẳng định phải tiến hành một lần hoa lệ cực kỳ trang bức a. Vừa nghĩ tới hình ảnh này, Vân Trung Hạc liền không nhịn được toàn thân run rẩy, quá hưng phấn, quá kích động. Một màn này ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái a. Bệnh viện tâm thần ít quả nhiên là chính xác, nó mới chính thức biết người bị bệnh tâm thần nào phù hợp Vân Trung Hạc. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nhịn không được hỏi một vấn đề, Lượng Tử a, ngày mai trận này hoa lệ diễn xuất, mấu chốt ở chỗ đạo thiểm điện kia. Nhất định phải ở chính giữa buổi trưa 12 giờ 35 phút 45 giây 29 bổ xuống. Điểm này sẽ không sai đi, vạn nhất sai, đây chính là phí công nhọc sức a. Lượng Tử nói, nơi này thời tiết hệ thống phi thường ổn định, ta trải qua vô số lần tính toán, bình thường là sẽ không sai. Bình thường. Vân Trung Hạc không khỏi một trận run rẩy nói, bình thường này là chỉ bao nhiêu xác suất a? Tính mệnh du quan a, nếu như ngươi tính sai, thiểm điện này không có đúng giờ bổ xuống, ta nhất định phải chết a. Mà lại sẽ bị loạn đao phân thây đó à, đại ca. 86% xác suất chúng. Người bị bệnh tâm thần số 9 Lượng Tử nói. Lập tức, Vân Trung Hạc bị dọa tè ra quần. Đó chính là nói, còn có 14% xác suất không chuẩn. Nhớ tới Lượng Tử quang vinh lịch sử, hắn dự đoán tương lai thế nhưng là bỏ lỡ rất nhiều lần, thậm chí một nửa đúng, một nửa sai. Lập tức Vân Trung Hạc có một loại đem đầu thắt ở dây lưng quần cảm giác. Số 9 Lượng Tử nói, ngươi yên tâm, nếu như ta tính toán sai. Dẫn đến ngươi bị giết, ta vậy ta cũng liền triệt để chết rồi. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi sợ chết sao? Số 9 Lượng Tử nói, không sợ a. Vân Trung Hạc nói, vậy không phải. Số 9 Lượng Tử nói, vậy ngươi sợ chết sao? Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, đúng vậy a, hắn sợ chết sao? Đã từng hắn là không sợ chết, mà lại nhất là ưa thích tìm đường chết. Nhưng bây giờ giống như có một chút chút sợ chết rồi. Vì cái gì? Bởi vì tỉnh Trung Nguyệt. Bởi vì Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ còn có trong bụng của nàng hải tử. Lại hoặc là bởi vì thế giới này. Vân Trung Hạc đối với người của thế giới này đã sinh ra tình cảm sao? Tiếp lấy Vân Trung Hạc vỗ đầu một cái, sợ cái chim à a. Trước đó có 50% xác suất thành công liền dám đi liều mạng, thậm chí một lần lại một lần tìm đường chết. Hiện tại 86% xác suất thành công ngươi cũng không dám liều mạng. Quá nhược kế a. Lập tức, Vân Trung Hạc dứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm toàn ý chờ đợi ngày mai đến. Dù sao hắn có thể làm sự tình, đã làm được cực hạn. Người bị bệnh tâm thần số 9 Lượng Tử lên thân, thực chiến mô phỏng một lần lại một lần, đều là thành công, tuyệt đối hoàn mỹ. Duy nhất khả năng xảy ra vấn đề, chính là đạo thiểm điện kia có thể hay không tại chính xác thời gian, chính xác địa điểm bổ xuống. Lượng Tử nói, 86% xác suất. Còn lại, liền toàn bộ giao cho Lão Thiên gia tốt. Chính mình cố gắng làm đến cực hạn, còn lại phó thác cho trời. Vân Trung Hạc đi ra doanh trại thời điểm. Phát hiện tỉnh Trung Nguyệt đang nhìn kiến tạo đài luận võ ngẩn người. Nàng hiển nhiên so Vân Trung Hạc còn muốn khẩn trương. Kỳ thật, ta không nên đem sự tình gì đều đặt ở trên người ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, ta vui lòng, ta biết là ngươi chịu ủy khuất, dựa theo tính cách của ngươi, đã sớm mang theo thiên quân vạn mã giết ra một vùng thiên địa, là bởi vì kế hoạch chiến lược của ta, ngươi nhiều lần thỏa hiệp chiều theo, cái này khiến ngươi tính tình nhận lấy rất lớn áp chế. Thỉnh Trung Nguyệt nói, ngày mai quyết đấu, ngươi có nắm chắc không?
Vân Trung Hạc nói, 86.
Thỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc, đã vậy còn quá có rõ ràng.
Tiếp theo, Thỉnh Trung Nguyệt nói, ta chỗ này còn có một lựa chọn khác, ngươi muốn cân nhắc một chút không?
Vân Trung Hạc nói, cái gì?
Thỉnh Trung Nguyệt nói, để Hoa Mãn Lâu tiếp tục giả mạo Vân Ngạo Thiên, đi cùng Mạc Thu quyết đấu.
Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tên ăn mày Hoa Mãn Lâu kia. Người này là một cái hiếm thấy, nhưng cũng là một nhân tài, tại Đạm Đài gia tộc bên kia, biểu hiện của hắn thật sự là xuất sắc.
Nhìn thấy Vân Trung Hạc ánh mắt trông lại, hắn không người cong xuống, nịnh nọt cười một tiếng.
Thỉnh Trung Nguyệt vây vây tay, Hoa Mãn Lâu không người, nhớ tới mũi chân đi tới.
Chủ quân, đại nhân.
Hoa Mãn Lâu 90 độ xoay người hành lễ.
Thỉnh Trung Nguyệt nói, Hoa Mãn Lâu, ngày mai ngươi tiếp tục đóng vai Vân Ngạo Thiên đại nhân, đi cùng Mạc Thu quyết đấu, ngươi nguyện ý không?
Lập tức, Hoa Mãn Lâu thân thể run lên, nước mắt cơ hồ muốn dũng manh tiến ra.
Ngươi đây là muốn để cho ta đi chịu chết ta.
Thế nào, ngươi không nguyện ý sao?
Thỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng hỏi.
Hoa Mãn Lâu quỳ xuống, khóc dòng nói, chủ quân, như thế ta chết đi không sao, nhưng quyết đấu thất bại.
Thỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi sợ chết sao?
Sợ là sợ.
Hoa Mãn Lâu nằm dạp trên mặt đất, nói, nhưng là tiểu nhân tính mệnh là chủ quân cho, ngài nếu quả như thật muốn để ta lên, vậy chết thì chết.
Nhưng quyết đấu thua, chúng ta nhưng là muốn vĩnh cửu cắt nhường Lạc Diệp Lĩnh.
Cắt nhường liền cắt nhường.
Thỉnh Trung Nguyệt nói, Lạc Diệp Lĩnh lương thực lập tức liền sắp chín rồi, ta liền mang theo quân đội đóng vai mã phỉ đi đoạt lương, ta cũng không tin cho ăn không no Liệt Phong Cốc còn lại 20 mấy vạn người này. Mà lại hai đại đế quốc chẳng mấy chốc sẽ khai chiến, biến số chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng ta Liệt Phong Cốc chưa hẳn liền không có đường sống.
Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ngươi chẳng lẽ là muốn?
Không có khả năng.
Thỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, hai đại đế quốc cùng ta đều thù sâu như biển, ta chết cũng không có khả năng đầu nhập vào bất kỳ một cái nào đế quốc.
Hai đại đế quốc quyết chiến, toàn bộ vô chủ chi địa hỗn loạn tương bừng, song phương lưỡng bại câu thương, đây chính là chúng ta Liệt Phong Cốc đường sống.
Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là nếu như đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, hoàn chỉnh đạt được tất cả lương thực, chúng ta Liệt Phong Cốc mới có thể cường đại lên, càng thêm phong dong đối mặt tiếp xuống thiên địa kỳ biến.
Thỉnh Trung Nguyệt trọn vẹn một hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nói, ta chính là không muốn ngươi cầm mệnh đi vì tỉnh thị gia tộc mạo hiểm, không có lý do này.
Hoa Mãn Lâu lập tức muốn khóc đi ra, Vân Ngạo Thiên đại nhân mệnh đáng tiền, ta Hoa Mãn Lâu mệnh liền không đáng tiền, tùy tiện có thể hy sinh đúng không?
Bất luận người nào chênh lệch liền lớn như vậy sao?
Thỉnh Trung Nguyệt nói, Hoa Mãn Lâu, ngươi gọn gàng dứt khoát nói cho ta biết, ngươi là có hay không nguyện ý thay Vân Ngạo Thiên xuất chiến quyết đấu?
Hoa Mãn Lâu hít một hơi thật sâu, sủi lơ thân thể bỗng nhiên thẳng tắp đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, nô tài nguyện ý, vì Liệt Phong Cốc, vì chủ quân, nô tài nguyện ý.
Bất quá ngày mai liền muốn chết trận, buổi tối hôm nay ta có thể đi chơi gái một lần sao?
Đây cũng là một cái rượu nhân à, ngươi muốn đi tìm nửa lượng bạc bao đêm cái chủng loại kia sao?
Ha ha.
Vân Trung Hạc hướng phía Hoa Mãn Lâu cười nói, tốt, ngươi tỏ thái độ để cho ta phi thường cảm động, nhưng không cần ngươi đi chết.
Tiếp theo, Vân Trung Hạc hướng phía Thỉnh Trung Nguyệt nói, chủ quân, có thái độ này, liền hoàn toàn đủ.
Ngày mai quyết đấu, vẫn như cũ do ta lên, ta hướng ngài cam đoan, ta chẳng những sẽ thắng, mà lại muốn cho ngài trình diễn một trận không gì so sánh nổi hoa lệ diễn xuất, cam đoan đem tất cả mọi người rung động sợ nổi da gà, chúng thân khó quên.
Mặt khác, chờ đến ta vì ngài triệt để đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh đằng sau, ta liền sẽ ở trước mặt tất cả mọi người, chính thức hướng chủ quân ngài cầu hôn.
Ngày kế tiếp, mùng 10 tháng 6, chính thức đến.
Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu trận này cực kỳ cách xa quyết đấu ngày, cũng chính thức mở ra.
Chú thích, canh một đưa lên, lại một lần nữa gõ chữ đến Hưng Đông.
Các ân công còn có nguyện phiếu sao?
Bánh ngọt kêu khàn giọng kiệt lực, đều cầu không đến mấy tấm nguyện phiếu, đau quá.
Ô ô.
Chương 110, quyết đấu kết thúc.
Vân Trung Hạc miểu sát Mạc Thu.
Hôm nay thời tiết phảng phất cũng là vì phụ trợ một loại nào đó bi kịch tồn tại, trước đó mỗi ngày đều là tình không vạn lý, hôm nay lại âm trầm trầm mây đen dày đặc.
Bất quá đối với đông đảo đại lao tới nói, thời tiết như vậy càng tốt hơn.
Tối thiểu không nóng à, vô chủ chi địa mùa hè thật sự là quá nóng, mỗi ngày đều phảng phất muốn đem người nướng khét đồng dạng.
Nhất là tại mặt trời bắn thẳng đến phía dưới, thật muốn đem ra người đều sốc đồng dạng.
Rất nhiều đại lão hoài nghi, hai đại đế quốc rõ ràng đã tập kết 100 vạn đại quân, nhưng như cũ không có khai chiến, ở mức độ rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì thời tiết quá nóng, phải chờ tới chuyển lạnh đằng sau khai chiến nữa.
Gần nhất vô chủ chi địa phát sinh rất nhiều đại sự, nhưng lần này người đến đây xem trò vui là nhiều nhất.
Bởi vì chuyện gần nhất dù sao cũng là tiến dần lên thức cao trào.
Nhất là hôm nay luận võ,
thật sự là quá hoang đường, quá cách xa. Chứng kiến một người tử vong, chứng kiến một cái gia tộc diệt vong, vẫn rất có ý nghĩa. Đương nhiên hôm nay luận võ bản thân là không có được bất kỳ lo lắng gì tính, kết quả đã sớm đã chú định. Nhưng con người thật kỳ quái, đối với một ít kết quả đã nhất định sự tình, vẫn như cũ tràn ngập tò mò. Liên phảng phất một ít sự tình, đã sớm thuần thục trăm ngàn lần, nhưng như cũ chăm chỉ không ngừng. Lúc buổi sáng, Mạc Thị cùng tỉnh thị gia tộc quân đội, còn có chư hầu liên minh duy trì trật tự quân đội, đều đã toàn bộ trình diện. Dòng dã vượt qua hơn 5.000 người. Ước chừng buổi sáng, người đến đây chứng kiến tỷ võ liền lục tục ngo ngoe trình diện. Bất quá tới trước đều là một chút tiểu nhân vật. Giữa trưa ăn cơm xong đằng sau, mặt trời lên cao giữa trưa thời điểm. Chư hầu liên minh đại lão cũng toàn bộ đều tới, tổng cộng 30 mấy cái chư hầu, dòng dã tới 20 mấy cái. Còn lại cũng đều điều động thế tử đến đây. Thời khắc cuối cùng, tỉnh Trung Nguyệt cùng Mạc Giã thành chủ đều ra trận, trên một vị trí tôn quý nhất vẫn còn trống không. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, Đạm Đài Diệt Minh chẳng lẽ sẽ đến không? Lẽ ra sẽ không đó a, có lẽ còn là do Đạm Đài Phủ Bình thay thế đó a. Kết quả sau vài phút, tại Đạm Đài gia tộc quân đội bảo vệ dưới, một cái công tử mặc cẩm bào chậm rãi tới. Lập tức toàn trường mấy ngàn người, toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề đứng lên, nên đón hắn đến. Chân chính trung tinh Phùng Nguyệt. Thậm chí càng thêm quá phận chính là, lúc này trên trời mây đen vậy mà đã nứt ra một cái khe, ánh mặt trời chiếu xạ xuống dưới, trực tiếp rơi vào vị công tử mặc cẩm bào này trên khuôn mặt. Lập tức phảng phất một trận kim quang che tại trên người hắn, lộ ra càng thêm tuấn mỹ vô địch, quý khí vô song. Vân Trung Hạc lúc này trong lòng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã tuôn ra một câu, phàm là lớn lên so ta đẹp trai, đều hẳn là chết. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận công tử mặc cẩm bào này so với hắn đẹp trai. Nhưng không thể không phủ nhận, công tử mặc cẩm bào này anh tuấn phi thường cao cấp, quý khí, lãnh khốc. Vừa ra trận, liền biết là thiên chi tiêu tử. Khí chất kia, ánh mắt kia, trời sinh bệ nghệ thiên hạ cái chủng loại kia. Thật sự là quá phận a, nguyên bản hôm nay ta Vân Trung Hạc là nhân vật chính, kết quả ngươi đến một lần đem ta hảo quang toàn bộ cướp đi. Có ý tứ gì a? Vân Trung Hạc lập tức liền nhận ra người này, Đạm Đài gia tộc thế tử, Bạch Vân Thành đệ tử, Đạm Đài Kính. Vô chủ chi địa đệ nhất mỹ nam tử. Vô chủ chi địa đệ nhất công tử. Vô chủ chi địa đệ nhất thanh niên cao thủ. Mà lại tại đã từng trong thời gian mấy năm, hắn coi như được là tỉnh Trung Nguyệt tiềm ẩn vị hôn phu. Cũng bị cho rằng là toàn bộ vô chủ chi địa duy nhất xứng với tỉnh Trung Nguyệt nam tử. Tỉnh Ách cùng Đạm Đài Diệt Minh là có bí mật hôn ước, trong con mắt của mọi người, Đạm Đài Kính cùng tỉnh Trung Nguyệt mới thật sự là trời đất tạo nên một đôi, vô chủ chi địa chân chính kim đồng ngọc nữ. Đương nhiên, về sau phát hiện tỉnh Vô Biên đầu óc hỏng, lại có tố chất thần kinh, người thừa kế này phế bỏ, tỉnh Trung Nguyệt nữ tử trở thành người thừa kế, tự nhiên là không thể gả ra ngoài. Cho nên đoạn này hôn ước liền không giải quyết được gì. Vân Trung Hạc nếu như hoàn toàn khôi phục chân diện mục đứng ở bên người Đạm Đài Kính sẽ là hiệu quả gì? Hắn vẫn như cũ phi thường tuấn mỹ xinh đẹp, thậm chí yêu diễm. Nhưng là Đạm Đài Kính tướng mạo, sắc thực càng thêm quý khí, lãnh khốc, nhìn qua cho người ta một loại rất cao cấp cảm giác. Không giống Vân Trung Hạc, hoàn toàn là một bộ nhân vật phản diện phối hợp diễn, dâm tặc gương mặt. Dù sao hai người xuất thân khác nhau một trời một vực, Vân Trung Hạc thế nhưng là tên ăn mày nuôi lớn, lưu manh xuất sinh. Vị này Đạm Đài Kính vẫn là vô cùng ngạo mạn, vào sân đằng sau toàn trường tất cả mọi người trong mắt hắn đều là sâu kiến, ánh mắt chỉ có tỉnh Trung Nguyệt một người. Hắn nhìn về phía tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt phi thường bá khí, chính là cường đại dục vọng độc chiếm, nhưng lại phi thường kiêu ngạo, ta khinh thường để lấy lòng ngươi, nhưng là ta lại biết, toàn bộ vô chủ chi địa chỉ có ngươi tỉnh Trung Nguyệt mới có thể xứng với ta Đạm Đài Kính cảm giác. Toàn bộ vô chủ chi địa, ngoại trừ Đạm Đài Kính, ngươi tỉnh Trung Nguyệt căn bản tìm không thấy nam nhân thứ hai có thể cùng ta đánh đồng. Tùy tiện ứng phó đến đây lịnh nọt chư vị chư hầu, Đạm Đài Kính thế tử đi vào trên ghế hoa lệ nhất ngồi xuống. Có chút kỳ quái, ở đây chư hầu thái độ đối với Đạm Đài Kính, vậy mà so với Đạm Đài Diệt Minh còn muốn lịnh bợ. Đây là có nguyên nhân, bởi vì chí ít tại Đạm Đài Diệt Minh đời này chưa chắc sẽ xưng vương. Nhưng đã đến Đạm Đài Kính đời này, liền nhất định sẽ xưng vương. Vô luận như thế nào đều sẽ xưng vương. Nếu như hai đại đế quốc tại vô chủ chi địa quyết chiến, phát sinh tính áp đảo thắng lợi, như vậy Đạm Đài gia tộc liền sẽ tại thời khắc mấu chốt, đầu nhập vào đế quốc nào đó, cuối cùng khả năng khác họ phong vương. Mà hai đại đế quốc tại vô chủ chi địa không phân thắng thua, thậm chí lưỡng bại câu thương, như vậy Đạm Đài gia tộc sẽ thừa cơ quật khởi, cuối cùng cũng sẽ xưng vương. Cho nên tại đông đảo chư hầu trong mắt, Đạm Đài Kính không chỉ là một cái bình thường thế tử, mà là tương lai một vị vương. Bất quá hắn tương lai lại là vương, nhân vật chính của hôm nay vẫn như cũ là Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu. Không, nói đúng ra, tại trong mắt mọi người, nhân vật chính của hôm nay chỉ có một người, Mạc Thu. Bởi vì Vân Trung Hạc chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, tiến vào sinh mệnh đếm ngược. Mà lúc này Vân Trung Hạc, chân chính là lòng nóng như lửa đốt ta. Bởi vì Đạm Đài Kính sau khi đến, trên trời mây đen vậy mà đã nứt ra, vậy mà ra mặt trời. Gặp quỷ A. Vậy kế tiếp thiểm điện có còn hay không đúng giờ xuất hiện A? Lượng tử nói 86% xác suất sẽ đúng giờ phát sinh, đó chính là còn có 14% xác suất sẽ không phát sinh. Chẳng lẽ là bởi vì cái này Đạm Đài Kính xuất hiện, dẫn đến thiểm điện trễ bổ xuống rồi? Nếu là như vậy, vậy thì thật là xui xẻo. Ngươi Đạm Đài Kính không hảo hảo tại Bạch Vân Thành, ngươi đến chỗ của ta chàng cái gì bức A? Giữa trưa 12h, một khắc, toàn trường đến đông đủ. Tăng thêm quân hộ vệ đội, tăng thêm toàn trường tân khách, dòng giá 7-8 ngàn người. Tuyệt đối to lớn tràn diện. Mấy ngàn tên người chứng kiến, đem ở giữa đài luận võ 360 độ vờn quanh vây quanh. Nguyên bản đài luận võ này đường kính chỉ có 15 mét, nhưng là về sau xây dựng thêm 10 mét, đài luận võ ở giữa có một cái cự đại thái cực đồ án, ở giữa hai cái chấm tròn, chính là Mạc Thu cùng Vân Trung Hạc đứng yên địa phương. Vân Trung Hạc đứng tại âm diện, cũng chính là thuộc về tỉnh thị gia tộc lãnh địa một phương. Mạc Thu đứng tại dương diện, cũng chính là thuộc về Mạc thị gia tộc lãnh địa một phương. Đông 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 đông. Tiếng trống vang lên. Hôm nay hai vị nhân vật chính, Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu xuất hiện. Chư hầu liên minh tả trưởng sử, Đạm Đài gia tộc chủ bộ trước, bắt đầu tuyên đọc giấy sinh tử khế ước. Nội dung bất quá cũng chỉ như vậy, lên đài luận võ đằng sau, bất kể hết thảy thủ đoạn, đem đối phương đánh bại diệt sát. Người thắng sinh, người thua chết. Đứng vương thắng, người nằm xuống chết. Phe thắng lợi, sẽ vĩnh cửu đạt được Lạc Diệp lĩnh 1,300 cây số vương thổ địa. Cuối cùng hỏi thăm. Giấy sinh tử này có thể có vấn đề, có bằng lòng hay không tuân thủ? Tuân thủ. Tuân thủ. Sau đó, chính là nghiệm minh chính bản thân. Quá trình này phi thường phức tạp. Nhưng là tại mấy ngày trước đó, Đạm Đài Diệt Minh liền tự mình tại hai người trên cánh tay vỗ một cái, tạo thành đặc biệt ấn ký, không thể bắt trước ấn ký. Trước kiểm tra ấn ký này, sau đó lại kiểm tra vân tay cùng thủ ấn. Kiểm tra lần cuối tướng mạo. Xác nhận không sai. Nghiệm minh chính bản thân đằng sau. Hai người leo lên đài luận võ. Vân Trung Hạc gắt gao kẹp lấy thời gian, một giây đồng hồ cũng không dám có sai kém. Sau đó mỗi một giây thời gian, đều phi thường quý giá. Lúc này hắn hoàn toàn bảo trì người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử lên thân trạng thái, chỉ có dạng này mới có thể chuẩn xác biết thời gian. Lúc này thời gian là 12 giờ trưa, 30 phút, 39 giây. Khoảng cách thực chiến mô phỏng thiểm điện kia, còn có chừng 5 phút. Nhưng lúc này đã lên đài A. Vân Trung Hạc nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài thời gian, tận lực đi được chậm chạp, đi được tràn ngập nghi thức cảm giác. Toàn trường tất cả mọi người cũng phi thường lý giải, thậm chí Mạc Thu cũng rất lý giải. Bởi vì trong con mắt của mọi người, Vân Trung Hạc đây là đang thân phó Hoàng Tuyền Lộ, không muốn sớm như vậy chết là có thể thông cảm được. Dù sao, chỉ cần lên đài luận võ, chỉ cần khai chiến tiếng chiêng trống vang lên, Vân Trung Hạc liền nhất định phải thua, chết chắc. Cứ việc Vân Trung Hạc nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài, đi đến trên đài luận võ. Cũng vẹn vẹn chỉ là bỏ ra một phút đồng hồ. Hai người riêng phần mình đứng ở trên vị trí, thái cực đồ hai cái chấm tròn. Vị trí đúng chỗ, Mạc Thu đứng địa điểm chính là thiểm điện muốn bổ trúng địa phương. Mà lúc này, trên trời phong vân biến ảo. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ này thời gian, vừa rồi vỡ ra mây đen một lần nữa tụ lại, mà lại bắt đầu đè thấp. Mây đen áp đỉnh khí thế, liền muốn tới. Lộ ra ngưng trọng, uy áp. Mây đen áp đỉnh khí thế, để cho người ta có chút không thở nổi. Toàn bộ thiên địa như là thủy mặc, phảng phất muốn viết sự kiện lớn. Vân Trung Hạc biết, ngoài ý muốn đại khái sẽ không phát sinh, thiểm điện này hẳn là sẽ đúng giờ bổ xuống. Nhưng gặp quỷ chính là, lúc này mới 12h31, khoảng cách thiểm điện bổ xuống, trọn vẹn còn có 4 phút. Để hắn kéo dài Mạc Thu mấy chục giây 1 phút đồng hồ vẫn được, kéo dài 4 phút, làm sao có thể à? Chỉ cần khai chiến tiếng chiêng vang lên đằng sau, Mạc Thu tùy tiện 1 giây đồng hồ xông lại, đều có thể đem Vân Trung Hạc chém thành 2 khúc. Mà lúc này khai chiến chiêng trống kia vừa muốn gõ vang lên. Vân Trung Hạc bản năng liền muốn nghĩ biện pháp mở miệng, kéo dài khai chiến chiêng trống gõ vang. Lúc này khoảng cách thiểm điện bổ xuống, còn có dòng dã hơn 3 phút đồng hồ A. Lúc này khai chiến, hắn Vân Trung Hạc hẳn phải chết không nghi ngờ A. Nhưng lúc này số 9 lượng tử lên thân, hắn không có bất kỳ cái gì cử động, cứ như vậy phi thường lánh khốc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Kém chút quên đi, tên bệnh tâm thần này không có chút nào sợ chết. Đang. Khai chiến chiêng trống gõ. Mẹ nó, nóa. Toàn trường tất cả mọi người mở to hai mắt, bởi vì tiếp xuống sẽ là miểu sát. Mạc Thu chỉ cần không đến nửa giây thời gian, liền có thể đem Vân Ngạo Thiên chém thành hai khúc, đây là một trận không chút huyền niệm quyết đấu. Cho nên tuyệt đối đừng chớp mắt, nói không chừng một cái chớp mắt, luận võ liền kết thúc. Nhưng mà, Mạc Thu cũng không có như cùng thực chiến mô phỏng như thế, lập tức động thủ. Ánh mắt của hắn ngược lại nhìn phía một người khác, Đạm Đài Kính. Vân Trung Hạc minh bạch. Đạm Đài Kính ngoài ý muốn đến, cho Mạc Thu kích thích rất lớn. Theo Mạc Thu, hắn cũng là vô chủ chi địa thiên chi kiêu tử. Nhưng là Đạm Đài Kính vừa đến trận, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngươi Đạm Đài Kính không phải liền là xuất thân so với ta tốt một chút, lớn lên so ta đẹp trai một chút. Luận tâm cơ, luận nhu trí, ta Mạc Thu chưa chắc so người kém. Là người nào người đều đưa ngươi xem như tương lai vương giả, mà lại tại Bạch Vân Thành ngươi cũng là dòng chính đệ tử. Mà ta Mạc Thu, lại muốn vắt hết óc, đi khắp thủ đoạn hèn hạ, mới có thể đoạt chỉ là một cái Lạc Diệp Lĩnh. Mà ngươi Đạm Đài Kính dựa vào cái gì sinh ra tới liền có được hết thảy, tương lai lại còn muốn xưng vương. Dựa vào cái gì tất cả mọi người cảm thấy, ngươi cùng Tỉnh Trung Nguyệt là trời đất tạo nên một đôi. Vì sao chưa hề nói ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt mới thật sự là một đôi? Ta Mạc Thu cỡ nào thông minh tuyệt đỉnh, cỡ nào trí kế vô song, cỡ nào tâm ngoan thủ lạn, chỗ nào không bằng ngươi Đạm Đài Kính? Nguyên bản Mạc Thu cảm thấy cùng Vân Ngạo Thiên quyết đấu, cũng không có cái gì, dù sao cũng là vì gia tộc lợi ích. Nhưng là hiện tại Đạm Đài Kính tại, hắn cùng Vân Ngạo Thiên bực này phế vật quyết đấu, liền lộ ra phi thường sỉ nhục. Mặc dù Đạm Đài Kính chẳng hề nói một câu, nhưng hắn còn có thể cảm giác được trong mắt đối phương miệt thị. Mạc Thu đầy ngập bi phẫn, đầy dây sắc khí. Cho nên dù là khai chiến chiêng trống vang lên, hắn cũng vẫn không có động thủ, cũng không có rút kiếm. Hắn chậm rãi nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào Vân Trung Hạc trên khuôn mặt. Vân Ngạo Thiên, cùng ngươi đứng tại trên sân đấu võ này, vốn là sỉ nhục lớn lao. Tay ngươi không trói gà chi lực, xuất thân từ chợ búa, như là chó hoang đồng dạng, như là chuột đồng dạng. Ngươi tự cao thông minh, hết biết một chút chút tài mọn. Ngươi lưng tựa nữ nhân, chỉ biết kỳ kỳ dâm xảo. Ngươi bực này bỏ chết, không xứng tại ta luận võ, thậm chí giết ngươi, đều ô uế kiếm trong tay của ta. Theo Mạc Thu, ngày đó trên so văn chọn rể thơ văn cùng văn thơ đối ngẫu, toàn bộ đều là Ninh Thanh sở tác, mà không phải Vân Trung Hạc. Không thấy được đều là viết Lý Thái A sao? Mà Ninh Thanh chính là Lý Thái A cuồng nhiệt nhất người sùng bái. Hắn là không tin Vân Trung Hạc xuất thân từ lưu manh ăn mày ti tiện mặt hàng, có thể viết đi ra những này cao minh thi tử, tuyệt không có khả năng. Cho nên Vân Trung Hạc chỉ còn lại quỷ kế đa đoan, kỳ kỳ dâm xảo. Lúc này Mạc Thu đối với Vân Trung Hạc cực điểm nhục nhã, phảng phất chỉ có dạng này, mới có thể xếp giải Đạm Đài Kính mang đến cho hắn đoán giận. Nhưng Vân Trung Hạc lại bị chửi giỏi lắm thoải mái. Tiếp tục mắng, tiếp tục giúp ta kéo dài thời gian A. Hôm nay chi quyết đấu, ta không phải là ta chính là vì vô chủ chi địa, chu sát Vân Ngạo Thiên bực này giang hồ gian tặc, vì vô chủ chi địa trừ hại. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngươi cũng đã biết ngươi Liệt Phong Cốc vì sao có hôm nay chi thảm trạng, chính là ngươi đức hạnh không đủ, vậy mà trọng dụng Vân Ngạo Thiên bực này giang hồ thuật sĩ lừa đảo. Hôm nay ta liền vì ngươi chém giết bọn chuột nhắt này, không cần cảm ơn. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, không sai biệt lắm. 12 giờ, 35 phút, 20 giây. Khoảng cách thiểm điện bổ xuống, còn có 25 giây. Trên trời mây đen, quả nhiên đã đen nghịt đến vô cùng dọa người. Liên phảng phất toàn bộ trời cũng sắp sụp xuống tới đồng dạng. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả gió đều không có. Mạc Thu cao giọng giận dữ hét. Hôm nay ta giết Vân Ngạo Thiên, như là giết một heo chó. Giết tặc này, kiếm đại ô huế, ta liền vứt bỏ kiếm này không cần. Hôm nay giết như thế ti tiện bọn chuột nhắt, là ta Mạc Thu sỉ nhục, nhưng mà không thể không giết, vì vô chủ chi địa trừ hại. Sau đó, Mạc Thu đống nhiên rút kiếm, liền muốn hướng phía Vân Trung Hạc chém giết tới chém giết. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Tới, đến rồi. Vân Ngạo Thiên phải chết. Nhìn khí thế, nhất định phải đem hắn chém thành hai khúc. Tuyệt đối đừng chớp mắt, đừng chớp mắt. Miểu sát, tuyệt đối là miểu sát. Lúc này coi như thần tiên trình diện, cũng cứu không được Vân Trung Hạc tính mạng. Mạc Thu ngưng tụ lực lượng toàn thân cùng chân khí, tiếp xuống hắn sẽ như cùng như đạn pháo xông ra, sau đó một kiếm đem Vân Ngạo Thiên chém thành mảnh vỡ. Không phải hai nửa, mà là triệt để hoành sát thành tàn bã, chém thành muôn mảnh. Chết, chết, chết đi, Vân Ngạo Thiên. Mà liền tại lúc này, Vân Trung Hạc thấp giọng nói, Mạc Thu thiếu chủ, tiến biên tiên đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Lập tức, Mạc Thu không khỏi kinh ngạc, bước chân hơi chậm lại. Cái tên này, xác thực cho Mạc Thu lực trùng kích cường đại, để hắn đầu óc dâng lên rất nhiều hồi ức. Tiến biên tiên, đây là một ác ma đồng dạng danh tự, đây là Mạc Thu đời này gặp qua nhân vật đáng sợ nhất, lợi hại nhất. Vân Trung Hạc đống nhiên đưa tay. Cao vút la lên, Mạc Thu tặc này, bày ra bạch ngân thảm án, mưu sát mấy ngàn vô tội tính mệnh, làm đất trời oán giận, như thế cẩu tặc, nên trời chu đất diệt. Mạc thị gia tộc, cưỡng ép chiếm lấy ta Tỉnh thị gia tộc Lạc Diệp Lĩnh, thiên lý nan dung. ta Vân Ngạo Thiên, đại biểu chính nghĩa, đại biểu trời, đưa ngươi chu chết.
Lao thiên gia a, thiên chu tặc này, thiên chu mạc thu.
Vân Trung Hạc dùng hết khí lực toàn thân cuồng hống, hơn nữa còn dùng số 9 lượng tử quỷ dị thanh âm.
Trong nháy mắt, vang vọng toàn trường.
Mạc Thu kinh ngạc, sau đó gương mặt dữ tợn cười lạnh, ngươi Vân Ngạo Thiên sắp chết đến nơi, còn lời nói điên cuồng.
Mà lúc này, Vân Trung Hạc thật như là quỷ thần lên thân đồng dạng, điên cuồng hô to.
Thiên chu mạc thu.
Thiên chu mạc thu.
Thiên chu mạc thu.
Mạc thu lại một lần nữa ngưng tụ toàn thân chân khí, đồng nhiên chỗ sung yếu bắn đi ra, đem Vân Trung Hạc chém thành muôn mảnh.
Chết, chết, chết.
Thiên chu mạc thu, thiên chu mạc thu.
Vân Trung Hạc một tay chỉ thiên, khàn giọng cuồng hống.
Trong ngáy mắt.
Đùng.
Trên trời mây đen bỗng nhiên va chạm.
Một đạo thiểm điện, phát ra hào quang lóa mắt, tung hoành mấy vạn mét, như đồng du rồng, từ trên trời bỗng nhiên đánh xuống.
Thiên địa run rẩy run rẩy.
Thiên địa biến sắc.
Cơ hồ là trong nháy mắt, đạo này kinh thiên thiểm điện bỗng nhiên đánh xuống, mà lại là nhắm chuẩn Mạc Thu vị trí bổ xuống.
Rầm rầm rầm.
Thiểm điện bỗng nhiên đánh trúng vào giơ cao bảo kiếm Mạc Thu.
Đùng.
Nổ vang, bỗng nhiên nổ tung.
Một đạo bạch quang.
Mạc Thu thân thể trực tiếp bị thiểm điện đánh bay ra ngoài mấy trăm mét.
Toàn bộ đài luận võ sống sờ sờ bị bổ ra một cái độc lớn.
Gốc cây bị chém đứt kia trực tiếp bị đánh thành hai nửa.
Thiên địa chi uy, để cho người ta nghe tiếng tán gan.
Cả vùng đều bỗng nhiên rung động.
Kinh thiên quang mang đằng sau, hết thể khôi phục.
Chỉ thấy được trên đài luận võ, cũng chỉ còn lại có Vân Trung Hạc một người, một tay chỉ thiên.
Mà Mạc Thu đã bay ra mấy chục mét, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân cháy đen bốc khói.
Vân Trung Hạc dùng ngón tay so sánh sung ngắn hình, phóng tới trong miệng thổi một ngụm, thản nhiên nói, ta dẫn thiên lôi, chu sát Mạc Thu tặc này.
Đến tận đây, luận võ kết thúc.
Mạc Thu bị miểu sát.
Chú thích, canh hai đưa lên, chư vị ân công nguyện phiếu à, chớ có để cho ta như vậy vô lực à, cho chư vị đại nhân dập đầu.
Chương 111, Vân Ngạo Thiên vạn tuế.
Hoa lệ kết thúc.
Vâng.
Tiếng sấm truyền bá tốc độ so thiểm điện chậm, một mực chờ đến Mạc Thu bị đánh bay ra ngoài đằng sau, tiếng vang mới truyền đến.
Một tiếng sấm này thật sự là quá kinh khủng.
Toàn trường tất cả mọi người cơ hồ run lên bần bật.
Cái nào đó chư hầu trong tay còn cầm chén rượu, thưởng thức đại lương vương quốc rượu nho.
Nghe được một tiếng sấm này, ngón tay bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem chén rượu cho bấm nát.
Thiểm điện đằng sau.
Tiếng sấm đằng sau, toàn trường khôi phục như chết tĩnh lặng.
Không ai mở miệng, không ai nói chuyện.
Trọn vẹn một hồi lâu, mọi người mới hai mặt cùng nhau dòm.
Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Ta rõ ràng không có chớp mắt ta, vì sao hay là có một loại bỏ qua cảm giác?
Là thế giới này biến hóa quá nhanh, hay là ta không rõ?
Cái này vốn hẳn nên là một trận trên thế giới không có nhất huyền niệm luận võ a.
Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này, vốn nên là bị trong nháy mắt miểu sát a.
Tại sao lại biến thành hiện tại cái dạng này?
Vân Trung Hạc hảo hảo mà đứng tại trên đài luận võ, mà Mạc Thu cũng đã ngã xuống, toàn thân khét lẹt bốc khói, đã hoàn toàn không thành nhân dạng.
Ta đoán đúng quá trình, nhưng là không có đoán đúng kết quả.
Đúng là miểu sát, nhưng bị miểu sát lại là Mạc Thu.
Đây hết thể thật sự là phu nhân quỷ dị.
Lại nhìn Vân Ngạo Thiên, tay trái chỉ địa, tay phải chỉ thiên, thật sự là một bức thần côn bộ dáng.
Chẳng lẽ vừa rồi một sấm sét kia, thật là hắn gọi đến?
Không thể nào a.
Hắn chỉ là phàm nhân, làm sao lại có dạng này quỷ thần khó lường chi năng?
Nhưng nếu không phải hắn gọi đến lôi điện, làm sao lại trùng hợp như thế, vào thời khắc này, bổ chúng Mạc Thu?
Tất cả mọi người thật sự là triệt để sợ ngây người.
Trọn vẹn một hồi lâu, Mạc Giã thành chủ mới phát ra khớp huyết đồng dạng kêu thảm, sau đó đống nhiên vọt tới, đem con của mình ôm lấy.
Nhưng là ôm, đã là không thành nhân dạng huyết nhục mơ hồ.
Toàn thân máu tươi mơ hồ, thân thể đã nứt ra lỗ to lớn, nửa sống nửa chín, hoàn toàn vô cùng thê thảm.
A. A. A.
Mạc Giã thành chủ phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết.
Đây là người thừa kế của hắn A, đây là hắn cực kỳ yêu quý nhi tử, đây là hắn tẩy ngọc thành Mạc thị gia tộc tương lai A.
Tại sao lại dạng này A?
Cái này rõ ràng là một trận tất thắng quyết đấu A.
Thật chẳng lẽ như là Vân Ngạo Thiên nói như vậy, là bởi vì Mạc Thu bày ra bạch ngân thảm án, hại chết quá nhiều tính mạng vô tội, cho nên thượng thiên hạ xuống thần lôi đánh chết Mạc Thu sao?
Hẳn là ta Mạc thị gia tộc, thật bị thương thiên hòa sao?
Mà lúc này, Vân Trung Hạc như là thần côn đồng dạng, hướng phía bạch ngân ruộng muối phương hướng cong xuống nói, chư vị vô tội người chết vì tai nạn, các ngươi có thể nhắm mắt, thượng thiên đã báo thù cho các ngươi.
Tiếp theo, Vân Trung Hạc nhìn toàn trường, chậm rãi nói, chư vị đại nhân, hôm nay luận võ kết thúc, ta thắng, đúng không?
Toàn trường tĩnh lặng, không có người trả lời hắn.
Dựa theo đạo lý nói, trận luận võ này hai người đều không có xuất thủ, Mạc Thu là bị thiểm điện bổ trúng ngã xuống, cũng không phải bị ngươi Vân Ngạo Thiên đánh bại. Đương nhiên ngươi cũng có thể nói, thần lôi này là ngươi Vân Ngạo Thiên gọi đến, nhưng đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Mà lại giấy sinh tử trên khế ước nói đến rõ rõ ràng ràng, không dùng được bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần tiêu diệt đối phương liền coi như là thắng. Người ngã xuống là thua, người đứng thẳng là thắng. Vân Trung Hạc lấy ra phần khế ước kia, cất cao giọng nói, trên phần giấy sinh tử khế ước này viết rõ rõ ràng ràng, trận quyết đấu này, nếu ta thắng, Mạc thị gia tộc nhất định phải vô điều kiện trả lại Lạc Diệp Lĩnh, đây là trên chư hầu đại hội ký kết, tất cả mọi người có thể gặp chứng. Mà lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt cùng Liệt Phong Cốc tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc không núp đích. Cuồng hỉ, kích động, hưng phấn. Đúng, những tâm tình này đều có. Nhưng là càng nhiều hơn chính là rung động, không dám tin. Vừa rồi một màn này, thật sự là quá lật đổ. Thật sự có một loại phảng phất tại trong ngộng cảm giác đồng dạng. Nhất là Tỉnh Trung Nguyệt cùng Lãnh Bích, còn có Tả Ngạn, Hoa Mãn Lâu, Sở Chiêu Nhiên, bọn hắn nghe được Vân Trung Hạc luôn miệng nói nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Nhưng là, Vân Trung Hạc chưa từng có nói qua làm sao thắng. Cho nên lúc đó Tỉnh Trung Nguyệt đáp ứng Vân Trung Hạc tiến hành trận luận võ này, hoàn toàn là một loại đáng sợ mạo hiểm, thậm chí là cử động điên cuồng. Cho nên trình độ nào đó, Tỉnh Trung Nguyệt cũng không phải một nữ nhân bình thường, trong đầu cũng là có điên cuồng thừa số. Mà bây giờ Vân Trung Hạc thật thắng, tất cả mọi người cảm thấy từng đợt cảm giác không chân thật. Quá quỷ dị, thật là đáng sợ. Vậy mà thật thắng, hơn nữa còn là dùng loại phương thức quỷ dị này thắng, không nhưng thấy chỗ không thấy. Chưa từng nghe thấy, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này Vân Trung Hạc cũng không tránh khỏi quá quỷ dị khó lường đi. Mà Sở Chiêu Nhiên không khỏi nhớ tới, chính mình lại còn cùng Vân Trung Hạc đối nghịch qua. Lãnh Bích nhịn không được nói, Hoa Mãn Lâu, ngày đó tại Dương Thụ phố nhỏ, ngươi lần đầu tiên tiếp cận Vân Ngạo Thiên thời điểm, có thể có nghĩ đến hôm nay sao? Tên ăn mày Hoa Mãn Lâu lắc đầu nói, hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng lúc ấy ta liền đã nhìn ra, Vân Ngạo Thiên đại nhân tuyệt không phải vật trong ao. Ta cách hắn hơn mấy trăm trượng, liền bị trên người hắn cường đại nhân cách mị lực hấp dẫn, cho nên ta mới có thể tiếp cận hắn. Tiếp theo, Hoa Mãn Lâu nhìn về phía Sở Chiêu Nhiên nói, ta nhất định phải thanh minh à, ta lúc ấy sở dĩ để mắt tới Vân Ngạo Thiên đại nhân, tuyệt đối không phải đối với hắn có bất kỳ hoài nghi, hoàn toàn là không tự chủ được bị khí chất của hắn hấp dẫn, ta làm hết thảy cũng là vì trợ giúp chúng ta Liệt Phong Cốc mời chào tuyệt thế thiên tài này, quả nhiên, ánh mắt của ta không có sai, từ nay về sau. Ta Hoa Mãn Lâu chính là Vân Ngạo Thiên đại nhân môn hạ chó săn. Sở Chiêu Nhiên cùng Lãnh Bích không khỏi gương mặt giật mạnh. Như vậy định nọt, như vậy không biết xấu hổ, cũng chỉ có ngươi Hoa Mãn Lâu. Tiếp theo, Hoa Mãn Lâu hướng thẳng đến trên đài luận võ quỳ xuống, đầu rạp xuống đất, cao giọng nói, Vân Ngạo Thiên đại nhân uy vũ, Vân Ngạo Thiên đại nhân vạn thắng. Chúc mừng chủ quân, chúc mừng chủ quân, đạt được Vân Ngạo Thiên đại nhân bực này quỷ thần khó lường, kinh thiên địa khóc quỷ thần chi đại tài. Vân Ngạo Thiên đại nhân, từ nay về sau ngươi chính là ta vô thượng tín ngưỡng, ta chính là ngươi trung thành tín đồ, ngươi là ta vĩnh viễn ngọn đèn chỉ đường, ngươi là ta Hoa Mãn Lâu vĩnh viễn khó mà với tới bóng lưng, ta nguyện ý hóa thành một sợi hèn mọn bụi đất, bị ngài dẫm tại dưới chân. Lập tức ánh mắt mọi người hướng phía Hoa Mãn Lâu nhìn sang. Ngươi tên ăn mày này, rất biết đoạt đùa dẫn a. Ngươi Liệt Phong Cốc là địa phương nào? Ồ ăn mày sao? Làm sao có một cái Vân Ngạo Thiên còn chưa đủ, trả lại như thế một cái Hoa Mãn Lâu? Hơn nữa còn là hèn như vậy tên ăn mày. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn phía đạm đài kính, đạm đài chủ bộ, âm thanh lạnh lùng nói, trận luận võ này cao nhất người chứng kiến, thế nhưng là đạm đài gia tộc, trên phần khế ước này còn có đạm đài Diệt Minh đại nhân ký tên đâu. Hiện tại ta thắng, Mạc thị gia tộc có phải hay không nên giao ra Lạc Diệp Lĩnh rồi? Đạm đài gia tộc chủ bộ đại nhân liền muốn đứng dậy nói chuyện. Nhưng là đạm đài kính giơ tay, ngăn lại đối phương nói chuyện, này tấm bá đạo vương giả khí thế. Thật là làm cho Vân Trung Hạc không thoải mái a. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía ở đây mặt khác chư hầu, cười to nói, chư vị đại nhân, các ngươi ngày đó cũng là người chứng kiến, hẳn là không nhận sao. Nếu là như vậy, đó chẳng khác nào đổi trắng thay đen, các ngươi liền không sợ lọt vào thiên khiển sao. Lời này vừa ra, toàn trường rất nhiều chư hầu không khỏi run lên. Ngươi Vân Ngạo Thiên lời này là có ý gì? Đây là đang uy hiếp chúng ta, muốn dẫn xét đánh chúng ta sao? Vân Trung Hạc tiếp tục nói, Mạc Giã thành chủ. Không cần giả chết, chư vị chư hầu, chư vị đại nhân, cũng đừng trang lấy không có cái gì phát sinh, hẳn là trả lại Lạc Diệp Lĩnh, hẳn là thực hiện khế ước. Chúng ta không trả Lạc Diệp Lĩnh. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, là Mạc Thu đệ đệ, Mạc U. Chính là cái kia đại Tây Thư viện đệ nhất tài tử. Giảng thật à, cứ việc so Văn Trọn rể hắn thua, nhưng người này tài hoa sắc thực cao minh, ngay cả Vân Trung Hạc đều phi thường kính nghệ. bất quá Mạc U người này là hoàn toàn không biết làm người, EQ thấp đến cực hạn, hoàn toàn là một kẻ ngốc bức kẻ lỗ mãng. Vân Trung Hạc lạnh nhạt nói, các ngươi Mạc thị gia tộc là muốn bội ước sao? Mạc U lạnh nhạt nói, huynh trưởng ta cũng không phải thua dưới tay ngươi, hắn là bị sét đánh chết, ngươi nói thần lôi này là ngươi gọi đến, vậy ngươi chứng minh a? Ngươi chứng minh cho chúng ta nhìn, lôi này là ngươi gọi đến đó a? Nếu như ngươi có thể chứng minh, vậy chúng ta liền đem Lạc Diệp lĩnh trả lại cho các ngươi, nếu không ngươi chính là si tâm vọng tưởng. Mẹ nó, lời này liền vô sỉ a. Con mẹ nó chứng minh như thế nào a? Chẳng lẽ đối với lôi điện nói, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Cái này như là nói, ngươi nói đường cái lớn này là của ngươi, ngươi gọi nó danh tự, nó sẽ đáp ứng ngươi sao? Huống hồ, thiểm điện này xác thực không phải Vân Trung Hạc gọi đến đó a, hắn cũng không phải lôi thần. Mạc U lạnh nhạt nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi người này liền chỉ biết giả thần giả quỷ, hồ suy đại khí, người khác kiêng kỵ ngươi, ta có thể không kiêng kỵ ngươi, ngươi chính là một cái giang hồ phiến tử, hãm hại lừa gạt giang hồ phiến tử. Muốn chúng ta đem Lạc Diệp lĩnh trả lại cho các ngươi tỉnh thị gia tộc. Nam mơ, mơ mộng hao huyền. Trừ phi ngươi hướng tất cả mọi người chứng minh, đánh chết ca ca ta thần lôi là ngươi gọi đến. Ngươi chứng minh a, ngươi chứng minh a. Mọi người thấy sao? Cái này Vân Ngạo Thiên chỉ là một cái biết hồ suy đại khí giang hồ phiến tử, vừa rồi một thần lôi kia, vẹn vẹn chỉ là trùng hợp mà thôi, cùng hắn Vân Ngạo Thiên hoàn toàn không liên quan. Cho nên, cái này Lạc Diệp lĩnh chúng ta không trả, chúng ta không trả. Vân Ngạo Thiên, ngươi chứng minh a, ngươi chứng minh a. Thần lôi này là ngươi gọi đến đó a. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi có thể gọi đến thần lôi, chúng ta không nói hai lời, liền không Lạc Diệp lĩnh trả lại cho các ngươi. Vân Trung Hạc cơ hồ muốn chọc giận nổ. Thảo mẹ ngươi mà cú a, có xấu hổ hay không a? Bất quá đối mặt dạng này kẻ lỗ mãng, xác thực khó đối phó a, hoàn toàn dạng không rõ ràng đạo lý. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc để người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử lên thân, đồng thời bắt đầu diễn toán. Mây đen này cuồn cuộn, mây đen áp đỉnh, theo nói lôi điện không chỉ một lần, tiếp xuống hẳn là còn sẽ có lần thứ hai. Kết quả lượng tử như lúc nghĩ ra tính toán không sao. Sau đó, lại là liên tiếp thiểm điện, dòng dã mấy chục đạo thiểm điện, kéo dài không dứt. Mà lại, bọn này dày đặc thiểm điện mười mấy giây đồng hồ sau liền muốn tới. Thông qua mô phỏng, Vân Trung Hạc lập tức nhớ kỹ mỗi một đạo thiểm điện phương hướng. Sau đó, Vân Trung Hạc giống to, Mạc thị gia tộc, như vậy lật ngược phải trái, liền không sợ thượng thiên hạ xuống thần lôi, đem bọn ngươi diệt tộc sao? Giống các ngươi bực này vô sỉ gia tộc, còn có mặt mũi nào sống trên thế giới này? Ngươi không phải muốn ta chứng minh trên trời này thần lôi là ta đưa tới sao? Ta cái này chứng minh cho ngươi xem. Mọi người nhìn gốc cây kia. Vân Trung Hạc hét lớn, chỉ muốn phía bắc một cây đại thụ. Vân Trung Hạc như là thần côn đồng dạng. Nam, 4, 3. Hắn vậy mà bắt đầu đếm ngược. Tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn phía bắc cây đại thụ kia. Nội tâm bỗng nhiên nhấc lên. Sẽ không phải các loại đếm ngược kết thúc, thật sẽ có một đạo thiểm điện bổ về phía cây đại thụ kia à. Vậy liên quá quỷ dị, quá ly kỳ. 3, 2, 1. Vân Trung Hạc đếm ngược kết thúc. Sau đó... Hắn lại một lần nữa thần côn hô to, trên trời rơi xuống chính nghĩa, trên trời rơi xuống thần lôi, dọn sạch thiên hạ hết thảy bất bình. Thần lôi tới đi, thiểm điện tới đi. Theo Vân Trung Hạc thanh âm rơi xuống. Đùng. Lại một đạo kinh người thiểm điện, đống nhiên bổ xuống. Quả nhiên là phía bắc cây đại thụ kia phương hướng, chính là Vân Trung Hạc chỉ một gốc kia. Đương nhiên, thiểm điện này là bộc phát tại đại thụ trên không, cũng không có bổ trúng cây đại thụ kia. Nhưng là từ trên góc độ này nhìn qua. Liền thật phảng phất trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bổ về phía cây đại thụ kia đồng dạng. Cái này đã rất khủng bố a. Tiếp theo, càng khủng bố hơn một màn phát sinh. Vân Trung Hạc tiếp tục hô to, trên trời rơi xuống chính nghĩa, trên trời rơi xuống thần lôi. Nơi này, nơi đó, nơi này, nơi đó, nơi này, nơi đó. Vân Trung Hạc tay trái, tay phải một cái nhanh động tác. Không ngừng lăng không chỉ đi. Ba 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 ba. Một đạo lại một đạo thiểm điện, điên cuồng bổ xuống. Giữa toàn bộ thiên địa, những thiểm điện này như đồng du rồng đồng dạng. Giữa toàn bộ thiên địa, phảng phất toàn bộ hóa thành Vân Trung Hạc một người sân khấu. Nhìn qua, hắn chỉ hướng chỗ nào liền có thiểm điện đánh xuống. Mấy đạo, hơn 10 đạo, mấy chục đạo thiểm điện. Nhìn qua, liền phảng phất hắn thật triệu hoán vô số thần lôi như chớp giật. Toàn bộ thiên địa triệt để biến sắc. Cả vùng oanh minh run rẩy. Lập tức, Mạc U sủi lơ ngồi dưới đất, cơ hồ trực tiếp đái ra. Toàn bộ cuộc đời hắn xem thế giới quan đều bị triệt để lật đổ. Tất cả mọi người, toàn bộ đều sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Vân Trung Hạc hét lớn, sinh tử khế ước này, có tính không? Có tính không? Cái này Lạc Diệp lĩnh, ngươi Mạc thị, còn hay là không trả? Không trả, liền để các ngươi Mạc thị toàn tộc, vong tộc diệt chủng. Tiếp lấy Vân Trung Hạc ý khí phấn phát, cầm lấy trả lại Lạc Diệp lĩnh khế ước, đi thẳng tới Mạc Giã thành chủ trước mặt, nghiêm nghị nói, cho ta ký tên, cho ta ký. Chú thích, canh ba đưa lên, hôm nay đổi mới 15,000. Chư vị Mỹ lệ nhân từ ân công bái cầu các ngươi nguyện phiếu, ấm áp tâm ta a. Mắt lạnh cả người đây này. Chương 112, tình yêu cùng trung thành. Như trăng trong giếng lửa. Mạc Giã thành chủ phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ đồng dạng, ôm nhi tử Mạc Thu không nhúc nhích, đã mất đi tất cả phản ứng. Nhưng là hắn không có phản ứng không sao, chỉ cần Đạm Đài gia tộc nhận là có thể. Bởi vì phần khế ước này, Đạm Đài gia tộc thế nhưng là cao nhất trọng tài giả, đồng thời áp lên chư hầu liên minh đại hội quyền uy. Vân Trung Hạc cầm phần khế ước này đi vào Đạm Đài gia tộc chủ bộ trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Đạm Đài gia tộc làm vô chủ chi địa lãnh tụ gia tộc, làm hôm nay cao nhất trọng tài giả, phải chăng thừa nhận kết quả này? Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn phía vị này Đạm Đài gia tộc chủ bộ, tất cả áp lực đều trên đầu hắn. Thừa nhận kết quả này không phù hợp Đạm Đài gia tộc lợi ích, nhưng không thừa nhận kết quả này tương đương với đập mất Đạm Đài gia tộc chiêu bài, triệt để hư hại danh dự, dạng này càng không phù hợp Đạm Đài gia tộc lợi ích. Hôm nay hết thảy đều tại trước mắt bao người, Mạc Thu chính là ngã xuống, Vân Ngạo Thiên chính là sau cùng người thắng trận. Phủ nhận kết quả này mà nói, đem chư hầu liên minh đại hội quyền uy đặt chỗ nào, đem Đạm Đài diệt minh quyền uy đặt chỗ nào. Nhưng là chuyện lớn như vậy, vị này Đạm Đài gia tộc chủ bộ thật sự là không làm chủ được. Kết quả bên cạnh Đạm Đài Kính nói thẳng, đem đại ấn lấy tới. Đạm Đài gia tộc chủ bộ nhanh lên đem hai cái đại ấn cùng một chỗ đưa tới. Trong đó một cái là chư hầu liên minh đại hội đại ấn, một cái khác Đạm Đài diệt minh tư nhân con dấu, phía trên khắc dấu lấy cô sơn lão nhân, đây là Đạm Đài diệt minh hảo. Đạm Đài Kính cầm qua khế ước, trực tiếp ở phía trên viết xuống mấy chữ, trận luận võ này, Vân Ngạo Thiên chiến thắng, giao trách nhiệm Mạc thị gia tộc tại trong kỳ hạn, đem Lạc Diệp lĩnh trả lại Tỉnh thị gia tộc. Sau đó, hắn trực tiếp đắp lên hai cái đại ấn. Làm xong đây hết thể đằng sau, hắn trực tiếp đứng dậy rời đi. Từ đầu tới đuôi Đạm Đài Kính đều không có mắt nhìn thẳng Vân Trung Hạc một chút, cũng không có nói nửa chữ. Hắn vừa đi, Đạm Đài gia tộc võ sĩ, chư hầu liên minh võ sĩ, cũng cùng theo một lúc rời đi.